Chương 1014, Ất Mộc Kim Lôi Trình Bắt Quái, Địa Sát Hỏa Xà Ngưng Cương Sát. Chương 1014, Ất Mộc Kim Lôi Trình Bắt Quái, Địa Sát Hỏa Xà Ngưng Cương Sát. Theo Huyền Cơ chỉ huy điều hành quân trận, Thanh Hoa Đạo Tông 4 triệu đạo binh lúc này bắt đầu hành động, nhưng gặp lớn như vậy quân trận vận chuyển lại, hóa thành bắt quái chi hình, theo bắt quái vào chỗ, ở giữa Huyền Cơ lại lần nữa vung vẩy lệnh kỳ, tổ kia thành bắt quái khắp nơi vạn người trong quân trận, vang lên trùng thiên tiếng giống. Trong khoảnh khắc nương theo lấy mấy trăm vạn đạo binh núi kêu biển gầm thanh âm, trên bầu trời, gió nổi mây phun, đạo đạo lôi đỉnh phích lịch lấp loé trời cao. Ẩn ẩn có từng tia kim lôi quát tháo bắn tung tóe. Thanh Hoa Đạo Tông chính là Thiên Tôn đạo thống, một vị trưởng đạo chân dương đạo thống, nó nội tình tuyệt không phải bình thường thuần dương thánh địa có thể so sánh. Vẹn vẹn vị này trưởng đạo chân dương cung cấp thần thông thuật pháp cùng mạnh như thác độ chỉ điểm, cũng không phải là bình thường thánh địa có thể sánh được, càng không cần sách nó nắm giữ đại đạo khí vận, cho môn hạ đệ tử mang đến gia trì. Lấy Thanh Hoa Đạo Tông làm thí dụ, Thanh Hoa Đạo Tông đạo binh tuyển bạt đều là tuyển chọn thừa, cho dù là hạ phẩm đạo binh, cũng là trong ưu chọn ưu tú. Ất Mộc đạo binh tuy là Thanh Hoa Đạo Tông hạ phẩm đạo binh, một thân trang bị nhưng đều là chư thiên trong vạn giới có tiếng tăm lừng lây Ất Mộc Lôi Trúc. Vô luận là trên người pháp y hay là trong tay pháp kiếm, đều là Ất Mộc Lôi Trúc luyện chế mà thành, một cái vạn người phương trận cùng nhau dẫn pháp, Ất Mộc Kim Lôi uy năng trải qua vạn người ra chỉ đủ để bao trùm mấy vạn dặm phương biên, phá hủy địch quân. Mà 4 triệu Ất Mộc đạo binh dẫn động Ất Mộc Kim Lôi, đủ để hình thành bao trùm phạm vi trăm vạn dặm lôi bạo, để nó không có một mảng cỏ, vẻn vẹn nó phạm vi bao trùm đã có thể so với luyện hư chân quân. Cảm giác giữa thiên địa rời rạc lôi đình hơi thở, nhìn qua cái kia từng đạo hiện hóa trong biển mây tựa như phiên giang đạo hải giao long bình thường lôi đình màu vàng, Kim Dương hai mắt nhắm lại, không thấy hỉ nộ, là Thanh Hoa Đạo Tông Ất Mộc Kim Lôi trận. 4 triệu Ất Mộc đạo binh, đều là cầm dẫn lôi pháp khí, thủ bút thật lớn a. Một bên Vân Nguyên cười lạnh nói, đến cùng là Thiên Tôn đạo thống, không biết bao nhiêu bên trong ngàn tiểu thiên trông mong đụng lên đi phụ thuộc đâu. Nghe nói có một trong đó ngàn thế giới thừa thai Ất Mộc Lôi trúc, mỗi 500 năm liền cho Thanh Hoa Đạo Tông dâng lễ ngàn vạn căn 500 năm phần lôi trúc. 1000 năm quan cảnh, không tính tiêu hao đều đủ Thanh Hoa Đạo Tông huấn luyện gần ngàn vạn Ất Mộc đạo binh. Lấy Thanh Hoa Đạo Tông nội tình, cái này 4 triệu Ất Mộc đạo binh phía sau, không thiếu được đi theo càng nhiều. Đám người yên lặng gật đầu, một phương Huyền Môn Đạo Tông nội tình, ai cũng không dám coi nhẹ. Tựa như là Càn Khôn Đạo Tông, tuy nói chỉ là chiếm cứ Cửu Châu giới 1/3, có thể 4 vạn năm qua tích lũy, nhiều như vậy phụ thuộc Càn Khôn Đạo Tông bên trong ngàn, hàng ngàn tiểu thế giới cũng phụng, có trời mới biết nó đến cùng có bao nhiêu tài nguyên. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này Viêm Châu chi địa hàng trăm hàng ngàn luyện hư chân quân, liền biết Càn Khôn Đạo Tông nội tình thâm hậu bao nhiêu. Dù là đều là dùng khí vận cương ép vào đâu, dùng tài nguyên sinh sinh bay vụt đi lên, không có sung túc nội tình tài nguyên, lại có ai có thể làm được đâu. Bây giờ Thanh Hoa Đạo Tông vừa ra tay chính là 4 triệu trang bị Ất Mộc Lôi Trúc pháp y cùng Ất Mộc Lôi Trúc kiếm hạ phẩm đạo binh, tuy nói hào hoa xa xỉ chút, còn không thể để cho Hàn Nguyên bọn hắn quá mức gặp dung. Huống chi mặc dù Thanh Hoa Đạo Tông phái ra 4 triệu Ất Mộc đạo binh, nhưng Nguyên Dương Đạo Tông cũng là xuất động 4 triệu Hỏa Xà đạo binh. Cái này lôi giữ hỏa ba trạm, còn nói không tốt ai thua ai thắng đâu. Hàn Nguyên nhìn về phía Kim Dương đạo hữu, trận chiến này ngươi có mấy thành phần thắng? Kim Dương hơi thêm trầm ngâm, 5 năm số lượng đi. Nghe vậy, chớ nói Hàn Nguyên, Vân Nguyên, chính là luyện Nhật Thải Nguyệt, Thiếu Dương, Thiếu Âm đều có chút kinh ngạc, đối mặt Thanh Hoa Đạo Tông 4 triệu Ất Mộc đạo binh, hay là Thanh Hoa Huyền Môn tự mình tọa chấn, có thể nói ra thắng bại 5 năm số lượng, đủ để gặp Kim Dương chi tự tin. Kim Dương đón đám người nhìn qua ánh mắt giải thích nói, nếu như đơn thuần là đạo binh đối binh, ta Nguyên Dương Đạo Tông Hỏa Xà binh có lẽ không phải hắn Thanh Hoa Ất Mộc đạo binh đối thủ. Nhưng lần này không chỉ là đạo binh đối binh, song phương chân truyền đều sẽ hạ trạng, ta tại Bất Chu giới lúc cùng Huyền Nhất đọ sức qua, toàn lực xuất thủ, ta cùng hắn cũng là 5 năm số lượng. Nghe Kim Dương như vậy giải thích, mấy người hiểu rõ, Kim Dương căn bản liền không có đem thắng bại ký thác vào đạo binh trên thân, hắn là căn cứ một khi đạo binh đối bính lâm vào thế yếu liền tự mình ra tay dự định, cưỡng ép đem thắng bại bẻ thành dưới 5 phân chia. Vẫn nguyên nhớ tới hôm qua Minh Tiện cùng chính xong trận kia kinh thiên động địa đấu pháp, nhịn không được hỏi một câu, Kim Dương đạo hữu, có chắc chắn hay không? Kim Dương nhịn không được cười nói, ta muốn hỏi Nguyên đạo hữu, chớ có giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Đây chẳng qua là Huyền Nhất mà thôi, hắn cũng không phải đồng lai linh nguyên. Lời vừa nói ra, mấy người nhịn không được cười lên, đúng vậy à, đây chẳng qua là Thanh Hoa Đạo Tông Huyền Nhất, cũng không phải Đồng Lai Linh Nguyên. Chẳng biết lúc nào, Đồng Lai Linh Nguyên bốn chữ liền tựa như đặt ở đỉnh đầu bọn họ một tảng đá lớn, ép tới bọn hắn không ngóc đầu lên được, cũng không nhìn thấy nhật nguyệt, tựa hồ cả đời đều chỉ có thể tại cự thạch kia dưới bóng ma. Nhưng là ép tới lâu, bọn hắn tựa hồ cũng liền quen thuộc, chỉ cần không ngẩng đầu lên, kỳ thật cũng không có gì. Mấy người trong lòng đủ loại phức tạp tâm tư lưu chuyển không ngừng, mà tại đạo cung tưởng thành bên ngoài, tại cái kia gian nguyên trên cánh đồng băng ác, lại một trận đại chiến kinh thiên động địa bạo phát. Lôi động, lôi động, lôi động. Dấu giận rung trời âm thanh từ dãy kia hàng bắt quái Ất Mộc đạo binh trong quân trận truyền đến, nó âm thanh dẫn động cương phòng, nó âm thanh đưa tới kinh lôi, phong lôi chi động, rộng truyền bản giảm. 4 triệu Ất Mộc đạo binh dẫn động Ất Mộc kim lôi, lấy bắt quái làm căn cơ, nâng chấn vị bắt đầu phát, trong khoảnh khắc ngàn vạn kim lôi từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nguyên Dương đạo tông Hỏa Xà đạo binh bên trong, trong lúc nhất thời chỉ gặp vô số lôi đỉnh bắn tung tóe tàn phá bừa bãi, liên miên Hỏa Xà đạo binh đổ vào cái này kim sắc tiên lôi phía dưới. Ất Mộc kim lôi, có thể cũng không phải là bình thường tiên lôi, chính là tiên tiên chi lôi. Ất Mộc lôi pháp tuy là âm thuộc tính, không bằng giáp mộc thần lôi như vậy cường mạnh bá đạo, nhưng Ất Mộc lôi pháp nó đặc hữu liên miên không ngừng, vô cùng bất nhập chi đặc tính, đủ để cho Ất Mộc lôi pháp địa vị hết sức quan trọng. Lúc này đầy trời lôi rơi như mưa, đến không hết kim lôi tựa như rắn chuyển bình thường từ thiên khung hạ xuống, sau đó chui vào bốn bề sinh linh thể nội, phá hư nó thần hồn tạp phủ, chôn vùi nó sinh cơ tồn tại. Trong lúc nhất thời, tại Ất Mộc Kim Lôi đả kích phía dưới, Nguyên Dương Đạo Tông Hỏa Xà binh tử thương thảm trọng, cơ hồ là từng cái vạn người phương trận bị xóa đi. Một cái vạn người phương trận chính là hơn vạn hạ phẩm kim đan, cho dù là độc chiếm Hoa Dương giới cái này một tòa đại thiên thế giới, có rất nhiều phụ thuộc tiểu giới Nguyên Dương Đạo Tông, cũng không thể không nhìn loại tổn thất này. Lúc này Nguyên Dương Đạo Tông trong quân trận, Kim Tinh Mục Tí muốn nước nhìn qua nhà mình tổn thất, nhìn chung quanh nói ra, truyền lệnh, bố địa sát hỏa xà trận, dẫn động địa sát hỏa cương, nổ thanh hoa tặc tử Ất Mộc Kim Lôi trận. Theo Kim Tinh truyền lệnh, tổn thất nặng nề hỏa xà đạo binh lúc này bắt đầu biến trận, mấy trăm vạn đạo binh đỉnh lấy cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh biến động, tựa như một đầu tùy ý gió táp mưa sa lại có lại thân thể dương cung mà không phát độc xà. Đại trận thành hình, sát khí trùng thiên, theo địa sát hỏa xà trận thành hình, trùng thiên hỏa sát khí thế hung ác lộn xộn bay lên quái động, đem từng đạo lôi đỉnh ngăn cản ở bên ngoài. Lửa đến, lửa đến, lửa đến. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng giống, hỏa xà đạo binh phía trên thiên khung dần dần bị viêm hỏa chi khí chỗ nhuộm dần làm màu son chi sắc, tiếp theo dáng mây như yên hỏa, màu cầu đồng như chảy viêm, đầy trời hỏa tinh hội tụ một chỗ, hóa thành một viên 10 vạn dặm lớn nhỏ ẩn chứa uy năng kinh khủng hỏa cầu. Tại hỏa xà đạo binh toàn lực thôi động phía dưới, viên này 10 vạn dặm lớn nhỏ hỏa cầu tựa như ngày vẫn bình thường rơi xuống, vào đầu đập xuống tại Ất Mộc đạo binh bên trong. Trong khoảnh khắc, viêm hỏa phun trào, rào rạt liệt diễm bị dư ba lôi cuốn lấy quét sạch tứ phương, dù là mặc Ất Mộc lôi trúc luyện chế pháp y pháp bảo, Ất Mộc đạo binh chung quy là đạo hạnh có hạn, khó mà ngăn cản cái này nóng bỏng đốt hồn hỏa diễm. Một viên hỏa cầu đánh xuống, 4 triệu Ất Mộc đạo binh sắp xếp bắt quái trận lúc này thiếu tổn một góc. Nghe bốn bề kêu rên thống khổ thanh âm, Huyền Cơ lại là thờ ơ, tựa như cái gì cũng không nghe thấy bình thường. Lúc này hắn không đơn thuần là Thanh Hoa đạo tông đời chữ huyền chân truyền, càng là cái này 4 triệu đạo binh chủ tướng liền cần đến ý chí sắt đá, liền muốn hữu dụng binh như bùn tàn nhẫn, nếu không càng là nhân từ nâng tay, người tử thương liền sẽ càng nhiều. Không nhìn đại trận một góc thiếu thốn, Huyền Cơ tiếp tục hạ lệnh, dẫn động Ất Mộc Kim Lôi nhắm ngay cái kia địa sát hỏa xà trận bảy tốc yếu hại chỗ tấn công mạnh. Đạo binh đều là chịu đựng năm này tháng nọ huấn luyện, sớm đã tạo thành thói quen, lúc này đại trận một góc thiếu thốn, bốn bề đạo binh ngay tại thiên tướng dẫn đầu xuống bổ sung đi lên, bổ khuyết trận pháp chống chỗ, duy trì trận pháp ổn định. Tuy nói viên kia hỏa cầu tạo thành tổn thất không nhỏ, nhưng tất cả những thứ này đều tại huyền nhất, tại Huyền Cơ trong phạm vi chịu đựng. Mà theo Ất Mộc đạo binh tập trung toàn lực đánh kích địa sát hỏa xà trận bảy tốc yếu hại, đem cái kiêm ngưng tụ mấy triệu người sát khí huyết khí địa sát hỏa xà hư ảnh đánh cho cơ hồ hư diệt. Thấy tình cảnh này, Kim Tinh lúc này hạ lệnh, địa sát hỏa xà trận lại lần nữa biến hóa, đầu kia hội tụ mấy trăm vạn hỏa xà đạo binh chi lực hình thành địa sát hỏa xà vùi đầu chui xuống dưới đất, trận từ dưới đất đối với Ất Mộc đạo binh bắt quái đại trận không ngừng phun ra hỏa diễm. Trong lúc nhất thời, song phương đạo binh ngươi tới ta đi, Ất Mộc Kim Lôi từ trời rơi xuống, địa sát chi hỏa từ lòng đất bộc phát, lôi đỉnh cùng hỏa sát không ngừng đụng chạm, giữa thiên địa đều là lôi quang liệt hỏa. Phạm vi trăm vạn dặm bên trong không khí linh cơ gần như bị bốc hơi hầu như không còn. Lúc này giao chiến bất quá một khắc tả hữu, song phương liền đã tiến vào gay cấn, mấy trăm vạn đạo binh đã từ từng tòa đại trận biến thành thanh mục chi sắc cùng màu son chi sắc dòng lũ. Hai cỗ dòng lũ va chạm tại một chỗ, chính là lôi đỉnh cùng liệt hỏa va chạm, thiên thần cùng yêu xà chém giết. Khi tiếng la giết tràn ngập bốn phía, thả mắt tứ phương đều là gãy chi hải cốt, liên miên đạo binh ngã xuống, từng cái tông môn bất vả bồi dưỡng kim đan đạo binh ngay cả cơ hội tự bạo đều không có liền bị thu hoạch rơi tính mệnh, Huyền Tăng đã có chút ngồi không yên. Huyền Cơ, để cho ta cùng Huyền Tịnh Huyền Tính đi trùng sát một trận đi. Huyền Cơ lắc đầu, ổn định, Nguyên Dương Đạo Tông Kim Thần, Kim Hạo, Kim cùng một mực không thấy tăm hơi, tất nhiên cũng là mai phục tại chỗ tối, liền đợi đến các ngươi nhịn không được lộ ra sơ hở đâu. Lúc này lớn hơn nữa tổn thất, cũng không thể xúc động. 4 triệu Ất Mộc đạo binh mà thôi, không có cái này 4 triệu, tông môn còn có thể cho chúng ta lại vận đến 4 triệu, thậm chí là 8 triệu, thậm chí càng nhiều. Có thể hao tổn chúng ta bất kỳ một cái nào, tông môn tổn thất cũng không phải 4-500 vạn đạo binh có thể bù đắp. Mắt thấy Huyền Cơ không đồng ý, Huyền Tăng đành phải giằn xuống cái kia vội vàng sao động đạo tâm, chờ đợi Huyền Cơ mệnh lệnh. Bởi vì lần này giao chiến, tướng chủ là Huyền Cơ, đây là đại sư Minh Huyền nhất quyết định, bọn hắn chỉ có thể nghe lệnh, trên chiến trường, hết thảy quyết đoán do tướng chủ đến lựa chọn, quy củ đã là như thế. Cùng lúc đó, Nguyên Dương Đạo Tông địa sát hỏa xà trong trận, Kim Tinh nhìn xem Thanh Hoa Đạo Tông bắt quái trận kiên cố, tùy ý đủ loại ngăn trở từ đầu tới cuối duy trì lấy đại trận vững chắc, không khỏi cảm khái nói, các ngươi nhìn, Thanh Hoa Đạo Tông ất một kim lôi trận là bực nào ổn định, điều này nói rõ đối diện tướng chủ cũng là cái tâm tính phi phàm hạng người. Có thể chịu được tổn thất to lớn mà không manh động, lấy bất biến ứng và biến, phần này cứng cỏi bất ma chi tâm, là cái lợi hại nhân vật. Kim Thần nghe Kim Tinh cái này không che giấu chút nào thổi phồng, nhịn không được nói ra, Kim Tinh, chớ có nói những thứ này, bây giờ chúng ta tổn thất so Thanh Hoa Đạo Tông còn thảm trọng, nên làm thế nào cho phải. Chương 1015, Hồn Động Nịch Mệnh Nhận, Truy Hồn Ám Tàng Phong. Chương 1015, Hồn Động Nịch Mệnh Nhận, Truy Hồn Ám Tàng Phong. Như thế nào cho phải. Nhìn xem lo lắng Kim Thần, Kim Tinh lại là trên mặt ý cười, nghiễm nhiên là đã tính trước, sợ rất. Bọn hắn bất động, chúng ta động là được. Tả hữu chúng ta là ở thế yếu, lại hỏng cũng hỏng không đến đi nơi nào. Truyền lệnh, tất cả đạo binh một mực xông về trước giết, không cho phép lui lại. Theo từng mặt lệnh kỳ huy động, chống trận to lớn bị lôi bàng, lột ngạt như sấm chấn tiếng chống trận sau, chính là yêu dị cổ quái kèn lệnh địch binh. Mà theo cái kia yêu dị thanh âm vang lên, Nguyên Dương Đạo Tông hỏa xà binh bọn họ từng cái hai mắt tinh hồng, lan lộn thân khô nóng như là thiêu đốt bình thường hướng về Thanh Hoa Đạo Tông đánh tới. Trong lúc nhất thời hỏa xà binh đúng là càng đánh càng hăng, thậm chí tạm thời chế trụ ất một đạo binh như thế. Thấy vậy, Kim Tinh nói ra, Kim Thần, Kim Hạo, Kim Cùng, các ngươi đi trùng sát một trận, đem Thanh Hoa Đạo Tông những cái này chân truyền vẽ ra đến. Chờ bọn hắn đi ra, tự có chu hồn nọ cùng thí hồn pháo lấy bọn hắn. Nghe vậy, Kim Thần, Kim Hạo, Kim Cùng tất nhiên là không do dự nữa, ba vị Nguyên Dương đạo tông chân truyền lăng không mà lên, trong chớp mắt từng đạo thần thông liền đối với ất mục kim lôi trận đánh tới. Chỉ một thoáng, kim quang tung hoành kích xạ đấu truyện, thiên tinh lập loè vạn hoa tế huy, lại có vân khuyết tiên điện mỹ ngọc hành không, mên ngông tiên khí trấn áp tứ phương. Nguyên bản ất mục đạo binh ngay tại Hỏa Xà đạo binh cái kia không để ý sinh tử vọt mạnh dồn sức đánh bên trong có chút tay chân thất thố, lúc này lại đột nhiên bị luyện hư chân quân đả kích, càng là lập tức liền lâm vào tan tác bên trong. Nếu như nói đơn thuần đối mặt Hỏa Xà đạo binh, ất mục đạo binh thời gian ngắn bị đánh ngộng đằng sau tập hợp lại vẫn như cũ có thể đẩy ngược trở về, có thể tăng thêm 3 tôn luyện hư chân quân đó chính là một chuyện khác. Hạ phẩm đạo binh là không có ứng đối luyện hư chân quân năng lực. Chớ nói hạ phẩm đạo binh, chính là trung phẩm đạo binh đối đầu luyện hư chân quân cũng là hữu tử vô sinh. Lúc này Kim Thần, Kim Hạo, Kim Cùng ba vị này Nguyên Dương đạo tông đương đại chân truyền xuất thủ, cơ hồ có thể nói là đặt vững Nguyên Dương đạo tông thắng cục. Nhưng mà bèn bèn sau chớp mắt, lôi kéo khắp nơi kim quang bị quát tháo thương khung đao quang cắt đứt, vạn tinh sáng chói lưu hoa bị nuốt vào khe núi tùng suối trong đổ, mà cái kia trấn áp tứ phương vân khuyết tiên điện cũng là bị lăn lộn thiết bảo tháp đương đầu trấn bên dưới, hai kiện pháp bảo lăng không bắt đầu va chạm giằng co. Vừa rồi còn lớn hơn Dương Thần uy Kim Thần ba người, lập tức liền bị ngăn lại. Dù sao cũng là một phương huyền môn đạo tông chân truyền, đường đường luyện hư đạo hạnh, vậy mà đối với một đám hạ phẩm đạo binh không chút kiêng kỵ xuất thủ, thật sự là mặt cũng không cần. Lời còn chưa dứt, Huyền Tịnh Lăng không mà lên, trong tay một thanh ba thước trực đao vũ động đường tắc vắng vẻ đạo đao mang răng khắp nơi xen lẫn thành một tấm bao quát tiên địa đao vòng đem Kim Thần cho bao phủ đi bảo. Lại gặp Huyền Tang cao ở trên biển mây, hai tay bấm niệm pháp quyết bất pháp, một quyển khe núi tùng suối hình chậm chậm triển khai, lộ ra sơn dã tươi mát chi khí, từng đạo dãy núi từ trong độ nhảy ra, đối với Kim Hạo đập xuống giữa đầu, trọng loan gấp chướng, trấn áp tiên chân. Mà Huyền Tính càng là chân thân hiện hóa thiên khung đám mây, nó chắp tay đứng ở lăn lộn sắt trên bảo tháp, nhìn qua cái kia tọa trấn mây quyết trong tiên cung kim cùng, quát lạnh một tiếng chân phải phát lực đạp động cước bên dưới bảo tháp, ước vạn quân lực đạo ra chỉ xuống tới, để bảo tháp trực tiếp đem cái kia liên miên vân khuyết tiên cung chấn ép hướng mặt đất. Trong lúc nhất thời theo Huyền Tàng, Huyền Tịnh, Huyền Tính xuất thủ, Nguyên Dương đạo tông vừa mới lấy được ưu thế lập tức lại biến mất vô tung, tại Huyền Cơ điều hành chỉ huy phía dưới, tham dự ất mục đạo binh co vào đội hình, lại lần nữa bố trí xuống trận pháp, thôi phát liên miên kim lôi tiễn vũ. Lít nha lít nhít kim lôi tiễn vũ che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc xông lên phía trước nhất những hỏa xà kia đạo binh liền bị bắn thành con nhím. Trong đại trận, Huyền Cơ cười lạnh nhìn về phía vậy được phiến liên miên ngã xuống hỏa xà đạo binh, hắn chưa từng làm qua việc nhà nông, nhưng lúc tuổi còn trẻ du lịch tứ phương, gặp qua trong phàm tục nông phu thu hoạch ruộng lúa mạch. Những nông phu kia cầm liềm đao, nhẹ nhàng một cắt liền có hàng loạt lúa mạch ngã xuống. Một màn này quả thực cực kỳ giống nông phu thu hoạch lúa mạch, mà ất mục đạo binh thu hoạch thì là hỏa xà đạo binh tính mệnh. Đều biết ta Thanh Hoa đạo tông ất mục đạo binh tốt lôi pháp, nhưng ai lại biết bọn hắn còn tinh thông xạ nghệ. Huyền Cơ cười, cờ lệnh trong tay lại lần nữa vung dậy, nương ất một kim lôi thường, những tạp chủng này, một tên cũng không để lại. Theo Huyền Cơ lại lần nữa thôi phát mệnh lệnh, vẫn còn tồn tại từng cái ất một đạo binh phương trận bắt đầu vận chuyển công pháp, nương tụ lôi thường, từng cây bất quá dài 7 thước ngắn ất một kim lôi thương nương tụ thành hình đằng sau, trong chớp nhoáng nương theo lấy thiên địa rung động thanh âm, hơn trăm vạn căn lôi thương tựa như lôi bộ chút xuống lại như lưu tinh truy không, chớp mắt bất quá ngay tại cái kia tựa như thủy triều mãnh liệt giống như hỏa xà đạo binh bên trong lưu lại mạng. Lớn mạng lớn trong không. 4 triệu hỏa xà đạo binh gạt ra trận thế, có thể nói đầy khắp núi lôi, vô cùng vô tận, nhất là khi hỏa xà đạo binh khởi xướng công kích lúc, cái kia toàn thân xích hồng hỏa xà đạo binh tựa như rào rạt liệt diễm bình thường cuốn tới, uy thế ngập trời. Nhưng mà theo từng vòng mưa tên không có qua, theo cái kia che khuất bầu trời lôi thương chút xuống, nguyên bản quy mô khổng lồ hỏa xà đạo binh lúc này còn sót lại bất quá 2-3 phần 10, cái kia nguyên bản khí thế rộng rãi đại trận lúc này trải rộng trống chỗ, phá thành mảnh nhỏ. 4 triệu hạ phẩm đạo binh, 4 triệu hạ phẩm kim đan, đủ để tung hoành vô số hàng ngàn tiểu thế giới khổng lồ quân trận, tại cái này Viêm Châu Tây vực Lan Nguyên Bình giá phía trên, bất quá vài khắc đồng hồ công phu tan thành mây khói. Mà nhiều như vậy đạo binh tử thương cũng không có tại Lan Nguyên phía trên lưu lại bao nhiêu thi hải, 6 tôn luyện hư chân quân đấu pháp, mỗi một lần đấu pháp nhấc lên dư ba thủy triều đều đang không ngừng cải biến Lan Nguyên địa thế địa hình. Đại địa như là tuyết động giống như từng tầng nhấc lên sau đó lộn xộn bay lên rơi xuống, toàn bộ Lan Nguyên tại 6 vị luyện hư chân quân đấu pháp phía dưới bị tùy ý nào nặng biến hóa, lại không lúc trước bộ dáng. Lúc này ánh mắt mọi người, toàn bộ quang tại cái kia ngay tại đấu pháp 6 vị luyện hư chân quân trên thân, tại Huyền Nhất cùng Kim Dương không xuất thủ tình huống dưới, 6 vị luyện hư chân quân đấu pháp liền quyết định lấy thắng bại thuộc về. Kim Tinh lúc này cũng là chăm chú nhìn 6 vị luyện hư chân quân đấu pháp chi địa, nhìn xem 6 bóng người kia thượng hạ du cách chiến đấu không ngớt. 4 triệu hỏa xà đạo binh, chết cũng liền chết. Không thể đem Thanh Hoa đạo tông ất mục đạo binh liều chết cũng không quan trọng, chỉ cần có thể liều chết một tôn Thanh Hoa đạo tông chân truyền, như vậy hỏa xà đạo binh thương vong chính là có ý nghĩa. Lúc này ở Kim Tinh sau lưng, từng cái chu hồn nọ cùng thí hồn pháo đã chuẩn bị sẵn sàng. Những này vốn nên an trí tại trên pháp chu chiến tranh pháp khí, lúc này bị tháo dỡ xuống tới, an trí tại Lâm Hải đạo cung thành bên ngoài, tùy thời chuẩn bị khởi xướng một kích chí mạng. Kim Thần, Kim Hạo, Kim Cùng, trận chiến này coi như nhìn các ngươi. Kim Tinh Nghiên lặng nói, cờ lệnh trong tay nắm thật chặt, chờ đợi một cái kia hư vô mở mịt cơ hội. Đao kiếm va chạm, huyền quang tung hành. Trong khoảnh khắc đầy trời vân hải gột rửa không còn, huy hoàng lôi quang quát tháo ở giữa, một vòng kiếm hồng lăng không dược hư cùng lưỡi đao đâm vào một chỗ, chôn vùi tứ phương vân động. Huyền Tịnh cùng Kim Thần giao thoa mà qua, hai người tung mở mấy chục và dặm, chợt quay người giằng co. Hảo kiếm pháp, chư thiên vạn giới bên trong, có thể đem kiếm thuật dùng đến ngươi trình độ như vậy, quả thực không nhiều. Chỉ là kiếm thuật của ngươi tuy tốt, có thể thiếu hụt vẫn như cũ rõ ràng. Huyền Tịnh nói, trong tay thanh kia đục động trên đao rực rỡ lên từng khúc huyền quang, theo đao quang nghẹn nào, kinh hồng bút không đao mang tung hành, mấy chục vạn dặm khoảng cách bất quá chỉ xích tiên ai, trước một hơi huyền tịnh mới vừa vặn nâng đao, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia sắc bén lưỡi đao cũng đã cuốn lên đẩy trời đao quang bách chí kim thần trước mặt. Đục động địch mệnh đao. Kim thần hai con ngươi chớp mắt co lại đến cây kim, nhìn qua cái kia vào đầu chém xuống không thể tránh né một đao, thần sắc hãi nhiên tựa như từ bỏ chống cự bình thường. Huyền tịnh nhìn xem trung môn mở rộng kim thần mặc dù cảm thấy có chút quái dị, có thể lớn như vậy cơ hội tốt hắn cũng không muốn bỏ lỡ, thần thông vận chuyển, đục động lưỡi đao càng tăng lên, uy quang phun không thời khắc, đao mang chia cắt thiên khung. Cơ hội tốt. Kim tinh cùng kim thần cơ hồ là đồng thời hai mắt tỏa sáng. Kim tinh huy động lệnh kỳ, trong giây lát từng cái chu hồn nọ cùng thí hồn pháo cùng nhau quanh mình, từng cây tuyên khắc lấy chu hồn nhiếp phách linh cấm đạo triện chú ý thì biến mất không còn tâm tích, mà Huyền Tịnh lại là chỉ cảm thấy bốn bề nguy cơ tứ phía, để nó lông tơ dựng thẳng. Trong nháy mắt, Huyền Tịnh bốn phương tám hướng thêm ra từng cây chú ý thì, những này chú ý thì không biết từ chỗ nào mà đến, trong khoảnh khắc liền phá vỡ Huyền Tịnh hộ thể cương khí chui vào nó thể nội. Cánh tay, đùi, phần bụng thậm chí cái cổ cùng nhau bị chú ý thì xuyên thủng, cái kia phong thị phía trên tự mang linh cấm đạo triện xâm nhập Huyền Tịnh thể nội, phong cấm nó pháp lực, ăn mòn nó thần hồn. Kim thần thừa cơ tế lên nhà mình pháp kiếm, vận đủ pháp lực đem pháp kiếm đánh ra, ba thước pháp kiếm cuốn lên ngàn trượng lưu hồng khuấy động mà đi tựa như sao trời tập tháng bình thường đâm thẳng Huyền Tịnh mi tâm. Chỉ là một hơi không đến, công thủ chi thế nguy chuyển. Không tốt. Huyền Tịnh. Huyền Tăng cùng Huyền Tính nhìn thấy Huyền Tịnh lâm vào nguy cơ, hai người lúc này ý đồ bước ra cứu viện. Ngay tại lúc hai người bước ra thời khắc, lại có từng cây phong thị xuyên thủng hư không mà đến, từ bốn phương tám hướng bắn về phía Huyền Tăng cùng Huyền Tính, cùng lúc đó Kim Hạo cùng Kim Củng cũng là lấn người mà lên, không cho hai người bước ra ngăn cản thời gian. Mắt thấy Nguyên Dương đạo tông thắng cục đã định, nhưng mà trong đạo cùng, trên tường thành, Kim Dương lại là ánh mắt yên tĩnh thậm chí có chút nhíu mày, không có chút nào đắc thắng vui sướng. Trong chớp nhoáng, chu hồn đoạt phách phong thị sắp đâm vào Huyền Tang, Huyền Tính thân thể lúc, một cỗ tối tâm huyền cơ hạ xuống, định trụ từng cây kia phong thị, cũng định trụ lấn người mà lên Kim Hạo, Kim Củng. Một hơi nữa, nương theo lấy hư không mở rộng, vân hải mãnh liệt, ngôi sao đầy trời đấu chuyển bày ra, bảo vệ Tử Vi thiên tinh, một đạo thân hình chậm chậm dậm chân, từ cái kia trong ánh sao đi tới. Đầu đội Tử Vi hôn nguyên quan, người mặc vạn tinh như một bảo, eo buộc kim hoa lưu đai lưng ngọc, cầm trong tay huyền quang chín minh thước. Cái kia phong thần tuấn lãng, anh tư bộ phát đạo nhân thân ảnh, không phải Thanh Hoa Huyền Một, lại là người nào? Theo Nguyên Dương đạo tông vận dụng thủ đoạn bị ổi, Huyền Nhất cuối cùng là nhịn không được xuất thủ. Vừa ra tay, chính là ngưng tụ Tử Vi thiên tượng, lấy mệnh để ý chi pháp định trụ chu thiên 5 triệu giảm phương viên. Vô luận là sắp đâm xuyên Huyền Tịnh pháp kiếm, hay là từng cây kia phong mang tất lộ chú ý thì, hoặc là bộc lộ bộ mặt hung ác Kim Hạo, Kim Củng, toàn bộ bị định tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Chỉ gặp Huyền Nhất nhấc chân đi đến từng cây kia phong thị trước, đưa tay nắm một cây đưa đến trước mắt xem số lượng, chu hồn nọ phát ra truy hồn thị. Thứ này theo lý thuyết nên an trí tại trên pháp trụ, làm hạng nặng công thành pháp khí mới là, bây giờ trải qua cải tạo, vậy mà có thể đối với luyện hư tạo nên tác dụng. Nói, Huyền Nhất hai ngón tay có chút dùng sức, một cây kia truy hồn thị liền bị xếp thành hai đoạn. Tuy ý không gì sánh được đem cái này thành hai nửa truy hồn thị vứt xuống, Huyền Nhất khẽ lắc đầu, chỉ tiếc, thứ này, đối phó luyện hư tiền kỳ, trung kỳ đều xem như lợi khí, đối phó luyện hư hậu kỳ, liền không được bao nhiêu tác dụng. Mà đối phó luyện hư cực cảnh, càng là suy nhược không chịu nổi. Lời còn chưa dứt, Huyền Nhất có chút quay đầu, nhìn về phía Lan Nguyên phía trên Kim Tinh chính em thầm đắc ý coi là đắc thủ, đột ngột ở giữa thiên khung đông kết, lại gặp Huyền Nhất đưa tới ánh mắt, nó không khỏi một trận hãi hùng kết bía. Kim Tinh, Nguyên Dương đạo tông chân truyền, đều là như vậy tâm tính sao? Chính diện đấu không lại, liền bụng trộm ra tay, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bực này tâm tính, loại thủ đoạn này, cũng xứng xưng là Huyền môn đạo tông. Huyền Nhất thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ Lan Nguyên lại là nghe được rõ ràng. Kim Tinh sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn cũng không phải là bởi vì Huyền Nhất tiết lộ kế sách của hắn, mà là bởi vì Huyền Nhất nhìn hắn ánh mắt, như vậy đạm mạc thần sắc, như cùng ở tại nhìn người chết bình thường. Nhưng gặp Huyền Nhất trong tay Huyền Quang Chín Minh thức lưu chuyển thời khắc hóa thành ba thước tế kiếm, theo cái kia tế kiếm phía trên vàng bạc chỉ ba màu hào quang lưu chuyển, một đạo kiếm hồng từ thiên khung chém xuống, trực chỉ Kim Tinh mà đến. Kim Dương mặc kệ, bản tọa liền thay hắn giáo dục một chút ngươi. Tử Vi tức vận. Chương 1016, Tử Vi đương không chiếu, kiếm gọi Tam Hoa Đài. Chương 1016, Tử Vi đương không chiếu, kiếm gọi Tam Hoa Đài. Tử Vi tức vận. Vàng bạc chỉ ba màu kiếm hoa ngưng làm một đạo kiếm khí màu tím lăng không xuống tiến quân thần tốc, kỳ thế đường hoàng, thế không thể đỡ. Theo Huyền Nhất một kiếm này chém ra, Kim Tinh chỉ cảm thấy mệnh hồn của mình chân linh bị xa xa khóa chặt, nhìn qua đạo kia kiếm khí màu tím, Kim Tinh hữu tâm ngăn cản lại là vận chuyển không dậy nổi mảy may pháp lực đến. Một kiếm này chính là Thế Chi kiếm. Lấy đường hoàng chi đại thế chính diện ép địch, dưới đại thế, tâm thần hoảng sợ, chính là có muôn vàn thuật pháp vạn loại thần thông, cũng không thi triển ra được. Kim Tinh hãi nhiên, Kim Dương càng là gặp chi biến sắc. Kim Tinh đạo hạnh không đáng chú ý không ra, Kim Dương lại là có thể nhìn ra, Huyền Nhất một kiếm này cũng không phải là giết người chi kiếm, mà là chu tâm chi kiếm. Một kiếm này, cái gọi là tức vận, chính là muốn gọt sạch Kim Tinh khí vận, gọt sạch Kim Tinh đạo hạnh. Một kiếm này nếu là chém trúng, Kim Tinh một thân đạo hạnh nước chảy về biển đông, đời này sợ là lại không tấn thăng khả năng. Thấy vậy Kim Dương vậy còn có thể ngồi được vững, lăng không ngự hư, đưa tay tế lên đại nhật kim luân rực rỡ lên trùng điệp dương viêm, trong giây lát ngàn vạn dương viêm ngưng tụ hóa thành một đạo tên nhọn lao đi, tà tà ngăn lại Huyền Nhất cái kia tức vận nhất kiếm. Trong khoảnh khắc, dương viêm phong thị cùng Tử Vi kiếm mang đâm vào một chỗ, theo chói mắt nóng sáng linh quang ầm vang nổ tung, Kim Tinh tại chỗ bị Huyền Nhất cùng Kim Dương đấu pháp dư ba cấp hiên phi ra ngoài. Huyền Nhất đạo hữu, thật là tàn nhẫn tâm địa, xuất thủ liền muốn gọt sạch tông ta chân truyền khí vận đạo quả. Thủ đoạn như vậy, quả thực cùng đạo hữu thân phận phẩm hạnh không hợp a. Kim Dương thanh âm vang vọng trời cao, theo một vòng huy hoàng đại nhật hành không lưu chuyển, một bóng người từ cái kia vô tận dương viêm bên trong chậm chậm đi tới. Đầu đội mạ vàng bảo hoa quan, thân mang ngũ hành rực rỡ dương phục, eo buộc kim ô truy vân mang, cầm trong tay đại nhật rực rỡ kim luân. Hoa Dương giới Nguyên Dương đạo tông đương đại thủ tịch Kim Dương, hạ tràng. Theo Kim Dương xuất thủ, Huyền Nhất mục tiêu cũng không nhìn nữa kim tình, trong tay huyền quang kia chín minh thức biến thành ba thước tế kiếm tại Huyền Nhất trong tay săn cái kiếm hoa, trên đó lưu chuyển vàng bạc chỉ ba màu kiếm hoa lưu chuyển thời khắc, ngưng làm một đạo mở mịt màu tím kiếm cương. Kim Dương chân quân ngược lại là sẽ bao che cho con. Ngày xưa bất chu giới một trận chiến, Kim Dương chân quân chật vật mà đi, hôm nay y quan tịnh lệ mà đến, thế nhưng là đã trọng trấn cờ trống. Huyền Nhất nhẹ nói lấy, chữ chữ như lao thẳng đâm Kim Dương trái tim. Lúc trước bất chu giới trận chiến kia, Kim Dương đầu tiên là tụ tập 9 người chi lực các chiến giang sinh bị thua, đến tiếp sau lại mời đến Việt quân, thập tứ động huyền liên thủ vẫn như cũ không địch lại. Có thể nói nếu như không phải bất chu giới trong kia mấy vị thần chủ kìm nén không được hiện thân xuất thủ, sau đó không người cố kỵ bọn hắn sợ là có một cái tính một cái, sớm đã chết ở giang sinh kiếm hạ. Hiện tại Huyền Nhất đem bất chu giới sự tình rời ra ngoài, chính là niệm ai Kim Dương bọn hắn sẽ chỉ chạy trốn. Đối mặt Huyền Nhất cái này không lưu tình chút nào niệm ai, Kim Dương gương mặt có chút co rúm, hai mắt nhắm lại, rực rỡ xuất ra đạo đạo kim quang, nhiều lời vô ích, đánh rồi mới biết đi. Lời còn chưa dứt, đại nhật kim luân bị Kim Dương thôi động, theo nhật luân xoay tròn, đạo đạo dương viêm bắn tung tóe, chỉ gặp từng đạo dương viêm lưu chuyển hoành không, hóa thành từng cây ngải lửa đúc thành xích sát, chợt đối với Huyền Nhất vào đầu đâm vào, ý đồ đem Huyền Nhất đóng đinh tại cái này gian nguyên phía trên. Dương viêm hóa câu tỏa, đoạt mệnh nhiếp hồn phách. Kim Dương chân quân chiêu này ngải lửa câu hồn liên dùng đến hay là như vậy thuần thục. Chỉ tiếc, muốn bằng này cầm xuống bản tọa, còn kém xa. Đang khi nói chuyện, Huyền Nhất trong tay ba thước tế kiếm lăng không một chạm, trên bầu trời cái kia ngàn vạn bảo vệ tử vi tinh thần thiên tinh khỏa khỏa tận thả hào quang, sáng chói tinh hoa chút xuống, trực tiếp đem từng cây kia ngải lửa xích sắt đánh rớt. Trong lúc nhất thời ngải lửa bước lên không ngớt thiêu tận hư không, lại gặp trước nhiệt tinh hoa nghiêng giới hủy diện sơn hải. Huyền Nhất cùng Kim Dương lần đầu đấu pháp, liền để phương viên 5 triệu giảm thiên tượng lịch chuyển, sơn hà biến sắc. Một chiêu chẳng qua, Huyền Nhất cùng Kim Dương không có bước ra lui lại điều tức hồi khí ngược lại lẫn người tiến lên triển khai khoảng cách gần đấu chiến đấu pháp. 5 triệu dặm, 4 triệu dặm, 300 vạn dặm. Theo giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, đủ loại thuật pháp thần thông đã bị liên tiếp không ngừng thi triển đi ra. Chỉ gặp ngàn vạn hỏa nha vút không cọ giữa thiên địa, tiếp theo ngưng làm hỏa phượng đốt núi nấu biển, lại có tinh huy lưu hoa ngưng làm thiên thương xuyên qua nhật nguyệt, trước nhiệt tinh hoa tựa như thác trời thiêu đốt nhân gian. Kiếm quang phân loạn, siêu mẹo ngàn trượng nguyên ảnh, kim luân ông minh, thay đổi mấy triệu cả khôn. Trường kiếm cùng kim luân va chạm trước mắt, nương theo lấy hồng trung đại lư giống như tiếng oanh minh, cùng bạo dư ba quét sạch chu thiên, 5 triệu dặm phương viên không gian khẽ động, chợt dạn nứt ra. Ngay sau đó nương theo lấy liên tiếp lưu ly phá toái thanh âm, không gian không ngừng vỡ vụn, lộ ra phía sau hư không loạn lưu. Lúc này nương theo lấy hư không loạn lưu cọ giữa thiên địa, bốn bề linh cơ không còn, tinh tượng không hiện, địa mạch khí mạch không tung tích ảnh, hỗn loạn tương bừng chi tượng. Mà chính là tại mảnh này trong hỗn loạn, Huyền Nhất đã cùng Kim Dương đấu pháp số hợp. Lại là một lần va chạm, Huyền Nhất trong tay tế kiếm đâm vào Kim Dương đại nhật trên kim luân, chỉ là tóe lên điểm điểm hỏa tinh. Kim Dương thấy thế cười nói, Huyền Nhất đạo hữu, ngươi điểm ấy thủ đoạn, có thể đả thương không đến ta mảy may. Ai ngờ Huyền Nhất mặt không đổi sắc, mượn phản chấn lực đạo hướng về sau lùi lại, trong tay ba thức tế kiếm biến trở về huyền quang chín minh thước, trong giây lát đại đạo dẫn ra, khí cơ ẩn phát. A, phải không? Cái kia đón thêm ta một thức này. Đang khi nói chuyện, huyền quang chín minh thước lăng không rơi xuống, trực kích đại nhật kim luân. Vừa rồi hoàn thần tình nhẹ nhõm Kim Dương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, nhìn qua cái kia ẩn chứa đủ để chấn động thiên địa chi lực huyền quang chín minh thước, Kim Dương lúc này toàn lực thôi động đại nhật kim luân trên đỉnh. Trong chớp nhoáng, huyền quang chín minh thước rơi xuống, bắn ra chấn thiên động địa tiếng oanh minh. Thiên cương 36 pháp chấn sơn hám địa. Huyền Nhất dẫn động thiên cương thần thông, gia trì tại huyền quang chín minh thước bên trên, chỉ là một kích, liền chấn động đến Kim Dương đứt gân gãy xương, hai tay run lên. Kim Dương liên tiếp lui về phía sau, kinh ngạc nhìn Huyền Nhất, như vậy gặp thời gia chỉ thiên cương thần thông, còn thi triển nhẹ nhõm như vậy thoải mái, Kim Dương chỉ gặp qua một người, đó chính là Giang Sinh. Năm đó tại bất chu giới đấu pháp lúc, Kim Dương chỉ thấy Sang Song Sinh ở một hơi công phu bên trong liên tiếp thi triển nhiều loại thiên cương thần thông, nó biến hóa như ý, tùy tâm thoải mái, tựa như thi triển không phải duy có thượng tam cảnh mới có thể tu tập thiên cương thần thông, mà là cái gì bình thường ảo thuật bình thường. Một màn kia, Giang Sinh cho Kim Dương lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Lúc này Huyền Nhất cái này lâm thời gia trì chấn sơn hám địa cũng xuất kỳ bất ý thủ đoạn, để Kim Dương tựa hồ thấy được Giang Sinh bóng dáng. Huyền Nhất tất nhiên là không biết được Kim Dương trong lòng rung động, một cái chấn sơn hám địa ném ra đi, Kim Dương cố nhiên không dễ chịu, có thể Huyền Nhất cũng không có cỡ nào nhẹ nhõm. Hắn thân thể này cố nhiên là phi thăng rèn luyện qua, cũng là trải qua tam trọng thăng hoa, có thể nói đao thương bất nhập, nhưng cùng Giang Sinh cái kia lấy tiểu thế giới chi quả thai nén mà đến nhục thân vẫn là chênh lệch quá nhiều. Giang Sinh có thể liên tiếp thôi động chấn sơn hám địa, nhưng Huyền Nhất lại không thành. Một cái chấn sơn hám địa đập Kim Dương có chút đầu váng mắt hoa đằng sau, Huyền Nhất lúc này bước ra. Trong giây lát, gió nổi mây phun, Huyền Nhất sau đầu tử vi đạo luân lưu chuyển không thôi, trên bầu trời, một viên tử vi mệnh tinh treo thật cao, thả ra vô tận hào quang màu tím. Khóa ngôi sao thứ tự hiển hóa, bảo vệ tử vi mệnh tinh, vạn tinh cúi đầu, đế tinh giữa trời, huy hoàng khí vận ra chỉ phía dưới, Huyền Nhất tự thân khí cơ không ngừng bay vụt. Kim Dương, ngươi nếu nhúng tay để cho ta buông tha kim tinh. Như vậy một kiếm này, ngươi liền muốn thay kim tinh tiếp nhận. Tiếng nói truyền đến, Kim Dương định tình nhìn lại, chỉ gặp Huyền Nhất ý quyết tung bay, trong tay Huyền Quang Chín Minh thức giờ cao như kiếm, Theo trên bầu trời cái kia tử vi mệnh tinh không ngừng ra chỉ, huyền nhất khí cơ ẩn ẩn đã siêu việt luyện hư cực cảnh. Lúc này, chợt đến có vàng bạc chỉ tam hoa ngưng tụ huyền nhất đỉnh đầu, lưu chuyển thời khắc hợp tác đại sen, là vì tam hoa tụ đỉnh. Lại có tinh hoa khí vận bắn ra mà đến, rơi vào huyền quang chín minh thức bên trên, hóa thành tử vi chi kiếm. Trong lúc nhất thời, huyền nhất đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, khí vận hoa cái kim tử giao thoa, trong tay huyền quang chín minh thức vung vậy như kiếm, dẫn động đế vi mệnh phong. Trong chớp nhoáng, hình như có vô hình chi uy bao phủ xuống, để Kim Dương chỉ cảm thấy có chút rùng mình. Hắn gặp qua huyền nhất xuất thủ, cũng từ Hàn Nguyên, luyện nhật bọn hắn trong miệng nghe qua huyền nhất thủ đoạn, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua huyền nhất thần thông như vậy. Lúc này chớ nói Kim Dương, Hàn Nguyên, Hỏi Nguyên, luyện nhật Thải Nguyệt, Thiếu Dương, Thiếu Âm thậm chí Ú Hoa Thái Tử đều là thần sắc nghiêm trọng, nhìn qua cái kia tam hoa tụ đỉnh huyền nhất, mấy người chỉ cảm thấy vẻ lo lắng bao phủ trong lòng. Tinh quang lăng chiếu, tử vi giữa trời, huyền nhất thanh âm thanh chính lăng chiếu, rộng truyền tứ phương, Kim Dương, một kiếm này, ta gọt ngươi đỉnh đầu tam hoa. Chương 1017, vẫn nhật thăng dương liệt không khứ, ngũ hành huyền quang quyển thương khung. Chương 1017, vẫn nhật thăng dương liệt không khứ, ngũ hành huyền quang quyển thương khung tam hoa người, tinh khí thần cũng. Phương pháp tu hành, viết cửu cảnh, viết luyện khí trúc cơ tử phụ kim đan, nhưng tổng thể mà nói, bất quá 16 chữ. Cái gọi là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo. Tinh, khí, thần, gọi là tu hành căn bản. Tự tinh khí hợp thành long hổ, thủy hỏa ngưng kim đan bắt đầu, từ kim đan, nguyên anh, hóa thần, mỗi một cảnh giới liền tương đương với một lần tinh khí thần thăng hoa. Trải qua 3 lần thăng hoa đằng sau, chính là phi thăng phản hư. Luyện hư đạo hạnh, chính là tôi tinh khí thần chi hoa, độ tam thai mà chứng tam hoa tụ đỉnh. Tam hoa tụ đỉnh, tượng trưng cho luyện hư đạo hạnh cực cảnh, đại biểu nó vượt qua tam thai, đã đem tự thân tinh khí thần thăng hoa thăng chức đến cực hạn, từ đó đi vào cái kia luyện hư cực kỳ cảnh giới. Trình độ nào đó đến nói, tam hoa tụ đỉnh chính là động huyền đạo quả cảnh giới tiểu thành, mà ngũ khí triều nguyên liền mang ý nghĩa động huyền đạo quả bước vào đại thành. Lúc này huyền nhất cầm trong tay huyền quang chín minh thức ngưng tụ tử vi đế kiếm, bay vụt tự thân tam hoa, thăng cấp mệnh tinh khí vận, chính là muốn hội tụ tự thân toàn bộ đạo hạnh pháp lực tại nhất thức. Nhất thức, gọt người tam hoa. Một kiếm này nếu là chẳng thực, Kim Dương đỉnh đầu tam hoa bị gọt, tinh khí thần tán loạn, đạo đi thậm chí có khả năng trực tiếp rơi xuống đến luyện hư sơ kỳ, thậm chí tháo chạy trí hóa thần cảnh. Lúc này nhìn qua cái kia cao cao tại thượng tựa như đế vương bình thường huy kiếm huyền nhất, Kim Dương trong lòng không ngừng sinh ra báo động, cái kia cố để hắn lưng phát lạnh cảm giác không giờ khắc nào không tại nói cho hắn biết, huyền nhất lời nói không qua. Một kiếm này thật có lấy có thể cắt rơi hắn tam hoa, vỡ vụn hắn đạo hạnh uy năng. Lúc này Kim Dương bị huyền nhất đột nhiên lộ ra tới át chủ bài cả kinh không nhẹ, đại nhật kim luân bị nó điên cuồng tôi động, huy hoàng liệt dương chi uy vắt ngang trên bầu trời, tựa như tại cửu châu giới bên trong lại lần nữa dâng lên một vòng đại nhật. Đồng thời Kim Dương cũng đang không ngừng đối với Hàn Nguyên bọn người truyền âm, còn thất thần làm gì, mau tới hỗ trợ. Trong lúc nhất thời, luyện nhật Thải Nguyệt, Thiếu Dương, Thiếu Âm, U Hoa Thái Tử bọn người nhận được Kim Dương na dồn dập truyền âm cầu viện thanh âm. Hiển nhiên lúc này Kim Dương là thật tức giận, mắt thấy chính mình bất vả tu luyện 2000 năm nhiều năm có được tam hoa tụ đỉnh sắp hủy diệt tại nhất kiếm bên trong, dù là ai đều khó có khả năng thờ ơ Lan Nguyên đạo cùng trên tường thành. Luyện Nhật cùng Thiếu Dương nhìn chăm chú một chút, hai người không chậm trễ chút nào bay lên không lăng tiêu, tiến đến trợ giúp Kim Dương. Trận chiến này từ Huyền Nhất cùng Kim Dương tuần tự xuất thủ, tính chất liền đã thay đổi hoàn toàn. Nếu như nói ngay từ đầu chỉ là Thanh Hoa đạo tông cùng Nguyên Dương đạo tông tỉ thí đạo binh cao thấp, đọ sức chân truyền thủ đoạn, như vậy theo Kim Tinh Âm thầm ra tay, Huyền Nhất xuất thủ tiếp nhận cùng Kim Dương hạ tràng cản trở, trận chiến này liền đã cùng đạo binh thắng bại không quan hệ. Song phương đã đánh ra chân hỏa, không có một tôn động huyền đạo quả vẫn lạc, không có một phương chân truyền máu tươi Lan Nguyên, trận chiến này liền không khả năng tùy tiện kết thúc. Luyện Nhật cùng Thiếu Dương lúc này có thể không thể chú ý mà khác, chí ít bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Kim Dương thật bị Huyền Nhất gọt đi đỉnh đầu tam hoa, vậy thì đối với bọn họ sĩ khí đến nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích thật lớn. Lại một cái lực áp chư thiên đồng lai linh nguyên đã đủ, như Huyền Nhất cũng như thế yêu nghiệt, vậy bọn hắn còn đấu cái gì kình, trực tiếp tự vẫn quy thiên bên trên cái kia phong thần bảng tính toán. Chỉ một thoáng, khi Huyền Nhất trong tay đại biểu tử vi đế tinh huyền quang chín minh thức chém xuống, khi cái kia một chùm ngưng tụ vàng bạc chỉ ba màu hào quang dại lụa màu tím lôi cuốn khí vận mệnh lý chi uy chém ngang Kim Dương sọ đỉnh thời khắc, lại có đại nhật huy quang tại thiên khung bên trong nở rộ ra. Vẫn này, Thang Dương, Luyện Nhật cùng Thiếu Dương đồng loạt ra tay, hai người đồng dạng là tu tập hỏa pháp, đi đại nhật chi đạo, bởi vậy tuy nói hai người phân thuộc đạo nhất cùng âm dương chính tông, nhưng không có nghĩa là hai người không cách nào phối hợp. Thậm chí bởi vì hai người đều là tu tập dương pháp hỏa đạo, ngược lại có thể tùy tiện sinh ra ăn ý. Lúc này Luyện Nhật cùng Thiếu Dương đã là như thế, hai người vừa ra tay chính là hai loại khác biệt đại nhật thần thông. Nhưng gặp bên trái một vòng ánh nắng ảm diệt u hồi hóa thành pha tạp động hư chi mang, phía bên phải một phương rực rỡ dương giữa trời thăng hoa nở rộ kim huy. Trong khoảnh khắc cái kia pha tạp động hư chi mang cùng lập loại liệt dương kim huy cũng đến một chỗ, già dương cùng thiếu dương ngưng kết luân chuyển hóa thành một chùm pha tạp cực nóng chi quang hoành kích trăm vạn dặm thiên địa thẳng đến Huyền Nhất mà đi. Luyện Nhật cùng Thiếu Dương tầm mắt thủ đoạn đều không thể bắt bẻ, hai người thừa dịp Huyền Nhất xuất thủ, lực cũ chưa tiêu lực mới chưa sinh thời khắc, mục tiêu không phải cắt đứt đạo kia đủ để gọt sạch tam hoa kiếm quang, mà là thẳng đến Huyền Nhất tự thân mà đi. Lúc này Huyền Nhất hoặc là liều mạng chính mình bỏ mình cũng muốn gọt sạch Kim Dương đỉnh đầu tam hoa, hoặc là thu pháp trở về thủ. Mà một khi Huyền Nhất lựa chọn trở về thủ, như vậy vẹn vẹn lúc thu pháp một bước này, cũng đủ để cho Huyền Nhất tiếp nhận đáng sợ thần thông phản vệ. Dù sao kiếm kia trạng tam hoa nhất thức người sáng suốt đều có thể nhìn ra Huyền Nhất thi triển cũng không dễ dàng, vô luận là tế lên đỉnh đầu của mình tam hoa hay là chiếu rọi tử vi mệnh tinh, huyền nhất đều là tại cực độ thăng hoa tự thân đằng sau mới khó khăn lắm thi triển ra một kiếm này. Lúc này thu lực, cái kia đủ để gọt sạch tam hoa uy năng, huyền nhất tự thân liền phải tiếp nhận một nửa. Trong lúc nhất thời, theo luyện nhật cùng thiếu dương liên thủ, cái kia một cỗ pha tạp cực nóng chi quang phần diệt thiên khung linh cơ đốt hết hư không loạn lưu, nó dễ như trở bàn tay bình thường đem trăm vạn dặm thiên địa hóa thành vô tận phần viêm chi vực, huy hoàng hỏa pháp chi uy cùng đại nhật chi đạo hiển lộ rõ ràng thiên địa, hỏa chi pháp tắc cùng hủy diệt chi đạo quanh quẩn thiên địa, uy hách tứ phương. Theo luyện nhật cùng thiếu dương xuất thủ, Minh Tiện cả giận nói, đáng chết tặc tử, vậy mà nhúng tay người khác đấu pháp. Nói đi Minh Tiện liền muốn xuất thủ, mà ở Minh Tiện lời còn chưa dứt thời khắc, Khổng Chân đã không nói một lời lăng không mà đi. Còn tại Sơn Hà giới lúc, Khổng Chân đại biểu Bắc vực Lục Châu yêu hoàng điện cùng Huyền Nhất đại biểu Trung vực Lục Châu Thanh Hoa đạo tông chính là đối thủ cũ. Sơn Hà giới năm châu bốn biển chi địa, Đồng Lai đạo tông trấn ép Đông vực Lục Châu cùng Đông Hải, Thiên Hà đạo tông uy trấn Nam vực Lục Châu cùng Nam Hải, Thanh Hoa đạo tông nhất là cường hành, độc chiếm Trung vực Lục Châu, đồng thời cũng là trực diện Bắc vực Lục Châu yêu hoàng điện cùng Tây vực Lục Châu đại kim thiên tự, đại thiên long tự áp lực. Thanh Hoa đạo tông đủ mạnh, cũng có lực lượng này trực diện hai phe áp lực, nhưng trong đó, Tây vực Lục Châu đại kim thiên tự cùng đại thiên long tự đối với hư nhược Thiên Hà đạo tông càng cảm thấy hứng thú. Bởi vậy Thanh Hoa đạo tông càng nhiều thời điểm đối mặt chính là Bắc vực Lục Châu yêu hoàng điện. Yêu hoàng điện đến cùng là đã từng nhắc lên qua quét sạch Sơn Hà giới yêu triều quái vật khổng lồ, có 4 tôn thuần dương cảnh đại thánh, có vô cùng vô tận yêu thú, còn có đại lượng yêu tộc thiên tiêu. Trong đó, Khổng Chân vị này ngũ hành đại thánh huyết duệ chính là tốt nhất đại biểu. Từ vừa mới bắt đầu yêu hoàng điện cùng Thanh Hoa đạo tông đối địch cùng không ngừng ma sát, đến Kim Quỳnh tiến vào Trung vực Lục Châu bắt cóc huyền tâm, đến cùng là yêu hoàng điện tính kế Thanh Hoa đạo tông, hay là Thanh Hoa đạo tông tính kế yêu hoàng điện, hôm nay đã sớm quản lý không rõ. Mà Khổng Chân cùng Huyền Nhất một đôi này kẻ thù cũ, đến cùng là đối địch tâm tư càng nhiều, hay là lẫn nhau kính nể tâm tư càng nhiều, cũng là ai cũng nói không rõ. Nhiều khi, Khổng Chân không để ý nhìn xem Huyền Nhất ăn quả đắng, thậm chí sẽ vì này cao hứng uống nhiều hai chén rượu, nhưng lúc này mắt thấy Huyền Nhất thật lâm vào thế yếu thậm chí đứng trước nguy cơ sinh tử, Khổng Chân ngồi không yên. Không có một câu, Khổng Chân lăng không mà lên, tiện tay một chiêu bạch ngọc tước quạt lông xuất hiện trong lòng bàn tay, một hơi nữa, Khổng Chân phía sau hiện hiện một tôn bất quá ba trượng lớn nhỏ, lại đỉnh đầu thải quan người khoác hoa vũ uy phong lẫm liệt hoa mỹ dị thường khủng tức hư ảnh. Đại ngũ hành pháp ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Trong khoảnh khắc, ngũ hành huyền quang tại bạch ngọc tước trên quạt lông cô động lưu chuyển, theo Khổng Chân trong tay quạt lông một cánh, sau lưng nó cái kia ba trượng khủng tức hư ảnh cũng là hai cánh chấn động, phía sau cái kia hoa lệ ngũ thải vị vũ lượng lên tầng tầng huyền quang chiếu xạ ra. Trong chớp nhoáng, ngũ hành chi lực tràn ngập thương khung, ngũ hành diệt tuyệt thần quang trùng trùng điệp điệp của tới, không có gì không soát không có gì không rơi, bất luận cái gì thuật pháp thần thông rơi vào đạo này ngũ hành diệt tuyệt trong thần quang, cũng chỉ có tan rã một đường. Trong lúc nhất thời nhưng gặp vẫn mặt trời lên dương chi mang cùng ngũ hành diệt tuyệt thần quang khuấy động một chỗ, song phương va chạm cũng lớn, tóe lên dương hỏa cùng huyền quang không ngừng chôn vùi lấy bốn bề hết thảy. Mà ở luyện nhật cùng thiếu dương phối hợp phía dưới, Khổng Chân ngũ hành diệt tuyệt thần quang ngay tại từng chút bị thôn vệ, nghiêm nhiên Khổng Chân là rơi vào hạ phong. Luyện nhật, thiếu dương, đạo nhất cung cùng âm dương chính tông đương thời thủ tịch, hai người cùng Khổng Chân một dạng, đều là động huyền đạo quả, đạo hạnh cũng đều bằng nhau, cùng là thuần dương thánh địa xuất thân, cho dù Khổng Chân đại ngũ hành pháp kế thừa từ ngũ hành đại thánh, nhưng cũng không có nghĩa là Khổng Chân liền có thể không nhìn hai tôn huyền môn thánh địa đương đại thủ tịch. Ngũ hành chi đạo cùng đại nhật chi đạo ai thua ai thắng, không ai nói rõ được, có thể nhiều cái thiếu, tuyệt đối là nhiều đến thắng, dù sao không phải tất cả mọi người đạo hiệu đều gọi linh nguyên. Lúc này ở luyện nhật cùng thiếu dương phối hợp phía dưới, Khổng Chân liền dần dần không đáng kể, lấy hắn lực lượng một người đối đầu bình thường động huyền đạo quả có thể là nhiều cái luyện hư căn bản không phải vấn đề, có thể đối mặt cùng là đương đại nhất lưu nhân vật luyện nhật cùng thiếu dương, Khổng Chân hay là quá mức cố mà làm. Luyện nhật cùng thiếu dương nhìn chăm chú một chút, hai người từ xuất thủ đến nay liền không có tiến hành qua một câu giao lưu, nhưng một ánh mắt, một thủ thế, có thể là một cái nho nhỏ động tác, liền đủ để cho đối phương sáng tỏ tiếp xuống phối hợp. Cùng là huyền môn thánh địa thủ tịch, hai người thậm chí không cần truyền âm, chỉ cần xuất thủ, đối phương tự nhiên là minh bạch sau đó nên làm như thế nào. Mà lúc này, luyện nhật cùng thiếu dương chính là hạ quyết tâm trước đánh bại Khổng Chân. Theo luyện nhật cùng thiếu dương toàn lực thôi động thần thông, cái kia một chùm pha tạp cực nóng chi dương viêm lấy thế dễ như trở bàn tay từng khúc tan rã Khổng Chân ngũ hành diệt tuyệt thần quang. Tuy nói ngũ hành khổng tức ngũ hành huyền quang bá đạo không gì sánh được, không có gì không soát, nhưng tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, ngũ hành huyền quang cũng không phải thật không có gì bất lợi. Ngay tại lúc luyện nhật cùng thiếu dương chế trụ Khổng Chân, thậm chí mắt thấy là phải đem nó đánh bại thời khắc, một đạo hoàng nhưng lăng tiêu khí cơ lại tại hai người đỉnh đầu hiện hiện. Luyện nhật cùng thiếu dương ngạc nhưng nhìn lại, chỉ gặp một bóng người chẳng biết lúc nào đã đến hai người đỉnh đầu. Lúc này bóng ánh khắp nơi chói mắt tinh hà đã tại thân ảnh kia phía sau hiện hóa ra, nhưng gặp ngàn vạn tinh thần xen lẫn mà thành tinh màu tấm lụa lưu chuyển như sao cuộn, mà tại phía kia vạn tinh sáng chói tinh bản bên trong, một thanh hội tụ vô tận ánh sao chi lực tinh thần đũa dịu thỉnh lình thành hình. Minh Tiện. Luyện Nhật cùng Thiếu Dương đều nhận ra đạo thân ảnh kia lai lịch, Thiên Hà Minh Tiện. Khổng Chân cũng là kinh ngạc nói, ngươi vậy mà cũng xuất thủ. Lúc này Minh Tiện cầm trong tay tinh hà thiên lưu cờ, tựa như nắm một thanh khai thiên đại phủ bình thường, mà ở ngoài sáng ao ước phía sau, cái kia hội tụ nguyên một phiến tinh hà chi lực tinh thần đũa dịu cũng là vận sức chờ phát động. Khổng Chân, ta ha có thể để cho ngươi giành mất danh tiếng. Luyện Nhật, Thiếu Dương hai người không tuân theo quy củ, vậy chúng ta còn quản nhiều như vậy làm gì? Minh Tiện cười, trong tay tinh hà tiên lưu cờ ngang nhiên vung lên, tinh hà khai thiên dịu, chạm. Theo Minh Tiện hét to thanh âm, thanh kia ẩn chứa cực hạn tinh thần chi đạo, lực lượng hủy diệt tinh thần búa dịu ầm vang đập xuống, kỳ thế tách ra tinh hải gột rửa trời cao, nó uy chấn động thương cung, dung chuyển sân hạ. Một búa rơi mà tích địa khai thiên. Chương 1018, Cửu U Huyền Minh Quỷ Phủ mở, Thái Tố Bạch Khí quyển tứ hải chương 1018, Cửu Vũ Huyền Minh Quỷ Phủ mở, Thái Tố Bạch Khí quyển tứ hải tinh hà khoáy động bình vân quyết, phủ việt khai thiên tịch quang âm. Minh Tiện lấy chính mình bản mệnh chân bảo tinh hà thiên lưu cờ làm dẫn, thi triển một thức này tinh hà khai thiên phủ uy có thể vô tận, tích địa khai thiên bất quá một ý niệm. Lúc này theo Minh Tiện xuất thủ, Luyện Nhật cùng Thiếu Dương đã không tại đứng trên ưu thế. Ngay từ đầu hai bọn họ nhúng tay chính là vì ngăn cản Huyền Nhất mà đến, khi Khổng Chân cũng đi theo hạ tràng đằng sau, hai người thay đổi đầu thương bắt đầu áp chế Khổng Chân, cái này để hai người dưới mắt đối mặt Minh Tiện tinh hà khai thiên dịu khó mà giành tay. Dù sao lúc này hai bọn họ nếu là lại lần nữa bước ra đối kháng Minh Tiện, cái kia Khổng Chân đạo kia ngũ hành diệt tuyệt thần quang tất nhiên liền thẳng dán bọn hắn mặt. Dưới mắt Luyện Nhật cùng Thiếu Dương tình cảnh xấu hổ không gì sánh được, nhưng hai người tới đấy là thuần dương thánh địa, Huyền Môn đạo tông đương đại chân truyền thủ tịch, Lâm Uy thời khắc hai người vô luận là quyết đoán hay là tâm tính xưa nay không thiếu. Dù là Minh Tiện cái kia một cái tinh hà khai thiên dịu đã nhanh phải rơi vào hai người đỉnh đầu, hai người vẫn như cũ không quan tâm bay thẳng Khổng Chân mà đi. Chỉ sợ dĩ Luyện Nhật cùng Thiếu Dương làm như thế, không phải là bởi vì hai người không sợ chết, mà là bởi vì bọn hắn rõ ràng, bọn hắn xưa nay không là lẻ loi một mình. Quả nhiên, ngay tại Minh Tiện cái kia một cái tinh hà khai thiên dịu sắp rơi xuống thời khắc, tam trọng u quang hiện hiện thiên địa, một phương nguy nga quỷ môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như tấm chắn bình thường ngăn ở tinh hà kia búa dịu trước mặt, thay Luyện Nhật cùng Thiếu Dương sinh sinh chống đỡ cái này một cái hủy thiên diệt địa trọng phách. Cùng cụt. Theo một tiếng vang lanh lảnh, một thanh thép vàng vân vân ngọc cốt gãy mây phiến thu nạp, tiếp theo một tôn đầu đội thất chuyển huyền minh quan, người mặc huyền đáy xích kim bảo hân trường thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Luyện Nhật cùng Thiếu Dương sau lưng. Chín thất huyền minh chân long khí, ngọc miệng thông u thái tử tôn. Lúc này ở Luyện Nhật cùng Thiếu Dương sau lưng, rõ ràng là chín thất giới u hoa thái tử. Nhìn lên bầu trời phía trên rơi xuống trôi kia to lớn đường hoàng tinh hà bữa dịu, u hoa thái tử cười nhẹ đập ngọc trong tay gãy xương mây phiến, Minh Tiện chân quân, nói đến bản thái tử còn chưa từng cùng ngươi giao thủ qua, không bằng hiện tại đấu một trận, như thế nào? Minh Tiện hừ lạnh một tiếng. Tinh Hà Thiên Lưu cờ bị nó gắt gao nắm chặt, nhìn chằm chằm cái kia một mặt vân đạm phong khinh u hoa thái tử, Minh Tiện chợt đến cười, thái tử trên đầu mũ miệng, là mới luyện chế a. Minh Tiện lời này để u hoa thái tử có chút không rõ ràng cho lắm. Đống nhiên Minh Tiện tiếp tục nói, nghe nói tại bất chu giới bên trong, linh nguyên nhất kiếm kém chút gọt sạch thái tử đầu, nếu như không phải trên đầu cái kia bảo quan thay thái tử chịu linh nguyên nhất kiếm, hôm nay bản tọa nhìn thấy, chính là chín thất giới không đầu thái tử đi. Nghe vậy, u hoa thái tử nguyên bản cái kia ung dung hoa quý khí độ lập tức tiêu tán vô tung. Lúc trước tại bất chu giới bên trong kem chút bị Giang Sinh Nhất Kiếm đeo đầu đúng là hắn không muốn nhắc lên vết sẹo. Bây giờ Minh Tiện như vậy không chút khách khí bóc hắn thương sẹo, để u hoa thái tử làm sao có thể nhịn? Minh Tiện chân quân, nói nhiều nhưng vô dụng. Cửu u huyền minh khí, minh phủ quỷ môn mở. Minh Tiện chân quân, nếu nhiều như vậy nhàn thoại, lại đến bản thái tử minh trong phủ nói tận hứng đi. Lời còn chưa dứt, u hoa thái tử trong tay ngọc cốt gãy mây phiến vung lên, quần quần u minh chi khí chậm chậm dâng lên, theo nồng đậm u minh huyền khí che khuất bầu trời. Tại mênh mông thông u quỷ khí bên trong, một cánh cao vạn trượng dưới xâm la quỷ môn ầm vang hiện hiện. Trong chớp nhoáng, quỷ môn kẹt kẹt mở rộng một cái khe hở, ngay sau đó ngàn vạn u minh khóa sắt gào thét mà ra, từ bốn phương tám hướng lướt về phía Minh Tiện ý đồ đem nó trói buộc kéo vào trong quỷ môn. Thấy thế Minh Tiện lúc này lách mình tránh né, đồng thời dẫn động từng viên tinh thần đem cái kia ngàn vạn u minh khóa sắt đánh rơi. Lấy Minh Tiện tầm mắt đạo hạnh, tự nhiên nhìn ra được u hoa thái tử chiêu thần thông này chỗ lợi hại, cái kia từng đầu u minh khóa sắt, tuyệt không phải bình thường thần thông thuật pháp, càng không phải là bình thường thần binh huyền thiết. Chính là lấy từ u minh địa phủ, lấy dính quỷ khí minh khí u minh vẫn thạch đúc thành. Những này vẫn thạch cũng không phải bình thường thần binh lợi khí liền có thể cắt đứt, càng thêm mấu chốt chính là những xích sắt này phía trên mang theo u minh chi khí không chỉ có thể loạn người thần hồn, càng có thể phong cấm tu sĩ chân linh, khóa kín nó pháp lực. Một khi bị khóa sắt này cuốn lên, cái kia cơ bản liền cùng phạm tục không khác, đến lúc đó nhưng chính là nhậm do u hoa thái tử nắm. Mà một khi bị đẩy vào quỷ môn, kéo vào u hoa thái tử nắm giữ u minh quỷ phủ bên trong, tại u hoa thái tử pháp tắc trong lĩnh vực, vậy cơ hồ là nhậm do u hoa thái tử cho lấy cho đoạt mà không có lực phản kháng chút nào. Bởi vậy Minh Tiện mới sẽ không tùy ý những này u minh khóa sắt nhích lại gần mình, đến lúc đó cho dù bắt không được chính mình, nhiễm phải u minh chi khí cũng là một thân suối quậy. Minh Tiện một thân huyền môn thanh khí nuôi không biết bao nhiêu năm, đột nhiên nhiễm phải u minh chi khí, đó cùng đi ra ngoài đạp phân và nước tiểu không có gì khác biệt. Nhìn xem Minh Tiện một mặt chán ghét mà vứt bỏ né tránh chính mình u minh khóa sắt, u hoa thái tử lộ ra một nụ cười đắc ý đến, bọn hắn những này tà đạo tu sĩ, nhất không thích xem đến chính là Minh Tiện những này tự xưng là huyền môn chính đạo tâm kiêu cao ngạo thành ta mặt. Thuần Dương Thánh Địa, huyền môn chính tông uy phong thật to a, một cái hai cái gặp người đều là ngẩm cao lên đầu dùng lỗ mũi nhìn người, vô luận là tà đạo bảng môn hay là cái gì thần đạo quỷ đạo, tại những này huyền môn chính tông trong mắt đều như là lớp người quê mùa bình thường, căn bản không chiếm được nửa phần tôn trọng. Cùng là Thuần Dương Thánh Địa, ta tà đạo thánh tông thật sự yếu đi ngươi huyền môn đạo tông nửa phần. U Hoa thái tử thường thấy huyền môn thánh địa sắc mặt, bởi vậy đối mặt Minh Tiện cái kia chán ghét thần sắc mới càng phát giác thoải mái, tu hành u minh quỷ pháp, không có thanh linh chi khí, người kia, hắn đều là tà đạo bảng môn, hắn còn quan tâm cái gì? Theo U Hoa thái tử xuất thủ ngăn lại Minh Tiện, Luyện Nhật cùng Thiếu Dương lại lần nữa khôi phục đối với Khổng Chân lực áp chế, cùng lúc đó không có trở ngại Huyền Nhất cũng đã đem Kim Dương dồn đến chỗ chết, đạo kia tức vận tử vi kiếm mang cơ hồ đã cọ đến Kim Dương đỉnh đầu tam hoa. Lúc này thế cục hỗn loạn một mảnh, đến cùng là Luyện Nhật cùng Thiếu Dương trước đánh lui Khổng Chân, hay là Huyền Nhất trước gọi sạch Kim Dương đỉnh đầu tam hoa, không ai nói rõ được. Hàn Nguyên nhìn xem như vậy cục diện hỗn loạn, lông mày chăm chú nhíu lại. Mà Thiếu Âm chân quân lại là liếc mắt bên cạnh, lúc này chân mục, thật mây, thật gió, chân lôi liền lăng không mà lên gia nhập chiến cuộc đi giúp sấn Kim Dương. nhưng mà Âm Dương Chính Tông chữ chân bồi bốn vị chân truyền vừa mới rời đi Lan Nguyên Đạo Cung, nơi xa Đông Tiên Đạo gia trong đại doanh đồng dạng có hai đạo khí cơ lướt lên. Trong giây lát không đợi chân mục, thật mấy bọn người phản ứng, liền có đạo đạo bạch khí khoáy động mà đến. Bạch khí vút không như trường kiếm ông minh, lôi cuốn sắc bén kim qua hơi thở, không có gì bất lợi, nó tiến quân thần tốc như vào chỗ không người, tùy ý chân mục, thật mấy bọn người ngăn cản, lại khó cản bạch khí chi uy. Là quá trắng thuần khí. Chân mục lên tiếng nói. Nghe vậy, thật mây, thật gió, chân lôi đều là lộ ra hiểu rõ thân sắc, quá trắng thuần khí, nhất là sắc bén sắc bén. Mà tại cái này Cựu Châu trong giới, tốt làm quá trắng thuần tức giận. Một hơi nữa, một bóng người xuất hiện tại bốn người trước mặt. Đầu đội huyền trắng thuần ngọc quan, thân mang kim ngấn huyền hoa bảo, eo buộc sợi vàng âm dương mang, mặt dây chuyền long hoa lưu ngọc giác. Cái kia ngọc quan cầm bảo, phong lưu phong khoáng đạo nhân, không phải Chu Sơn giới Huyền Tố Tông thiếu Bạch Minh Quân lại là người nào? Trước mặt bản tọa, chư vị muốn đi đâu a? Thiếu Bạch Minh Quân tuy là cười, có thể trong tay thanh kia bốn hóa rêu rao trên lá cờ đạo đạo quá trắng thuần khí quanh quần không ngớt, kim qua chi khí sắc bén vô song, đem bốn bề thiên địa không gian cắt chém phá thành mảnh nhỏ đối mặt Chu Sơn giới Huyền Tố Tông thiếu Bạch Minh Quân, chân mục, thật mây, thật gió, chân lôi bốn người liền rõ ràng có chút không đáng chú ý. Thiếu Bạch Minh Quân chính là ít có lấy trung thiên thế giới huyền môn tiên tông xuất thân, đi đến chư thiên trong vạn giới đương đại nhất lưu địa vị tuyệt thế thiên tiêu. Vị này tuy là trung thiên thế giới xuất thân, cũng không phải thuần dương thánh địa chân truyền, có thể nó bản sự lại đủ để địch nổi bất kỳ bên nào thuần dương thánh địa chân truyền thủ tịch. Chư thiên vạn giới đương đại bên trong, ai không nghe thấy Huyền Tố Tông thiếu Bạch Minh Quân uy danh? Đợi một thời gian, ai lại dám cam đoan hôm nay thiếu Bạch Minh Quân sẽ không trưởng thành là ngày sau thiếu Bạch Tiên Quân thậm chí thiếu Bạch Đạo Quân? Hôm nay thiếu Bạch Minh Quân lựa chọn gia nhập Đông Tiên Đạo gia trận doanh, tương đương với cho Huyền Tố Tông tranh thủ một tấm vé vào cửa, có thể nói có thiếu Bạch Minh Quân, Chu Sơn giới Huyền Tố Tông liền có trùng kích thuần dương thánh địa một tia tư cách. Đối mặt vị này, chân mục bốn người căn bản không có phần thắng chút nào, cho dù là bọn họ là bốn người. Liên như là bốn người bọn họ dù là tăng thêm đã chết mất chân thủy, chân hỏa đều không phải là thiếu dương, thiếu âm đối thủ một dạng, bốn người bọn họ cũng tuyệt đối không phải thiếu Bạch Minh Quân đối thủ. Cái này không quan hệ tự tôn, tính mệnh trước mắt, không ai cân nhắc cái kia. Mắt thấy thiếu Bạch Minh Quân cả đường, chân mục, thật mây, thật gió, chân lôi lúc này thay đổi phương hướng, đã thấy hán hải sinh tinh đảo, mênh mông sóng biển che khuất bầu trời, một tôn bảo hồ lô lăng không hiển hóa, ngăn cản bốn người bọn họ đường lui. Trong chớp nhoáng, hán hải kinh đảo che thiên địa, tứ hải bốc lên hóa huyền cơ. Cái kia bảo hồ lô lăng không xoay tròn, cuối cùng rơi vào nhất tôn đạo nhân trong tay. Đạo nhân đầu đội biển cả minh ngọc quan, người mặc bốn trình độ sóng bảo, eo buộc chạy xiết bích ngọc mang, ánh mắt lập lòe, quanh thân hơi nước lưu chuyển thế như chạy lòng. Nó không phải thương hải giới thương sóng thánh tông tứ hải chân quân lại là người nào? Thiếu Bạch Minh Quân, tứ hải chân quân, hai vị chư thiên vạn giới đệ nhất chạy thiên tiêu động huyền lan lộ, hiển nhiên là không cho chân một bọn hắn bất luận cái gì nhúng tay chiến cuộc cơ hội. Lan Nguyên Đạo Cung phía trên, thiếu âm mắt thấy chân một mấy người bị thiếu Bạch Minh Quân cùng tứ hải chân quân ngăn lại, cũng là bất đắc dĩ thở dài. Lúc này cho dù là nàng cũng đi theo hạ tràng, sợ là cũng không được tác dụng gì. Hàn Nguyên cũng hiểu biết thiếu âm tận lực, thế là nhìn về phía Thải Nguyệt, Thải Nguyệt đạo hữu. Thải Nguyệt ánh mắt tiến tĩnh, rất nhỏ hơi lắc đầu, trong mây phía trên ngọc bội ngân trầm tua cờ lóe ra huyễn mục quang thải, lúc này ta chính là gọi sư đệ bọn hắn hạ tràng thì như thế nào? Cần biết Sơn Hà đạo gia không chỉ có tứ hải chân quân, thiếu Bạch Minh Quân hai cái này ngoại viện. Thiên Hà đạo tông những người kia có thể cho Thiên Nguyên Thánh Tông chính dọn đường bạn bọn hắn ngăn lại, nhưng Đồng Lai Linh Ngọc, Linh Chiêu đâu, cái kia hai cái lại giao cho ai đến đường đối? Húng chi dưới mắt bọn hắn còn có Rộng Nghe, Rộng Tuệ, có Tố Cầm cùng Chu, những người này lại nên do ai đến ngăn cản? Nghe Thải Nguyệt lời nói, Hàn Nguyên cũng là cảm thấy đau đầu không gì sánh được. Trên thực tế bây giờ số người của bọn họ rất nhiều, nhưng có thể tạo được tính quyết định ưu thế người lại không mấy cái. Nếu như không có khả năng đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng, lại nhiều dưới người trận cũng bất quá là để thế cục càng thêm hỗn loạn thôi. Hàn Nguyên xoa mi tâm, từ khi bọn hắn Càn Khôn Đạo Tông đại sư Minh Kỳ Nguyên vẫn lạc, Cường Thế Long Nguyên lại chết tại Linh Ngọc Thủ Hạ sau, bọn hắn Càn Khôn Đạo Tông tuy nói chữ Nguyên bối vẫn như cũ nhân số đông đảo, nhưng đã không có mấy cái đem ra được, nếu không đối mặt thế cục như vậy cũng sẽ không có biện pháp. Đây là bây giờ Càn Khôn Đạo Tông nhất là lúng túng địa phương, nhiều người, nhưng là đủ mạnh người nhưng không có. So sánh cùng nhau, vô luận là Đạo Nhất Cung, Âm Dương Chính Tông hay là Nguyên Dương Đạo Tông đều coi là tốt, chí ít bọn hắn còn có lợi nhận, Thải Nguyệt, Thiếu Âm, Thiếu Dương cùng Kim Dương dạng này đem ra được người khiêng đỉnh vận. Ngay tại Hàn Nguyên bất đắc dĩ lúc, chợt đến nghe nói lôi quang quát tháo, trong nháy mắt như có mênh mang lôi quang chợt hiện, lại có vô tận lôi đỉnh mãnh liệt. Đương theo lấy thanh thế thật lớn lôi quang, huy hoàng lôi pháp chiếu triệt thiên địa, phích lịch lôi đỉnh rong ruổi nhân gian, mở ra trời cao, lộ ra cất dấu trong đó giữ tận lôi long. Nhìn qua đầu kia bốn lượn mấy chục vạn dặm giữ tận lôi long, Thải Nguyệt ánh mắt tiến tĩnh, một bước sớm có đoán được bộ dáng, nhìn, Đồng Lai Linh Ngọc hạ tràng. Chương 1019, loạn chiến cuối cùng cũng có số, Nguyên Dương thảm bại bể, bổ canh, chương 1019, loạn chiến cuối cùng cũng có số, Nguyên Dương thảm bại bể, bổ canh, Hàn Nguyên, vẫn nguyên tề tề nhìn lại, nhưng gặp như sóng triều giống như cuộn cuộn trong mây đen, một đạo thần uy hiển hách nữ tiên thân ảnh lăng không hiển hóa. Mấy chục vạn dặm giữ tận đáng sợ tím xanh lôi long gầm thét quận mình vân hải, gây sóng gió. Theo lôi long xoay quanh, trong mơ hồ lôi quang điện tiệm, chiếu rọi ra cái kia vô tận trong lôi hải nữ tiên thân ảnh. Nữ tiên khuôn mặt thanh lãnh, mày kiếm mắt sáng, tuy nói thân thể nhìn như yếu đuối, lại là tư thế hiên ngang, tự có một cỗ lăng nhiên oai hùng chi khí. Nó mi tâm lôi ngấn hiển hóa, quên thân điện quang rời rạc, y quyết phi dương, vũ mang phiêu diêu, hiển hách thần uy làm cho người chú mục. Đầu đội thanh tử ứng nguyên quan, thân mang vân nghe ngọc hoa bảo, eo buộc huyền kim lôi ly đái, chân đạp lăng tinh lưu ly ngoa, mâu tự tinh khung sán lôi hải, ngạch gian tử quang ánh điện ngân, thủy bội xích kim minh ngọc truy, thanh ti hoàn lôi trần quái châm. Lúc này gia nhập trận này loạn chiến, rõ ràng là Bồng Lai Linh Ngọc. Theo Linh Ngọc hạ trạng, trận đấu pháp này càng hỗn loạn lên. Bởi vì Linh Ngọc vừa ra tay, đầu kia giữ tận lôi long chính là bay thẳng lấy kim dương đánh tới. Hiển nhiên Linh Ngọc không phải tùy tiện đúng tay, nó mục tiêu minh xác, trước giúp Huyền Nhất xử lý kim dương, sau đó rảnh tay hai người liền có thể thông dong ứng đối các nơi chiếm cứ. Vô luận là trợ giúp nỗ lực chèo chống khổng chân đối phó luyện nhật thiếu dương, hay là giúp Minh Tiện thu thập Vũ Hoa Thái Tử, đều có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Linh Ngọc đầu này lôi long ra biển, cũng làm cho Lan Nguyên Đạo Cung phía trên người ngồi không yên. Trong giây lát, bát quái lộ ra thiên địa, phong lôi hiện lên thần uy. Đầu đội tứ phương mạ vàng quan, thân mang đoàn long ngũ hải bảo chính thanh đạo nhân cách không xuất thủ, nó bản mệnh chân bảo thiên thanh bát quái đồ hiện hóa sau lưng, chậm chậm mở ra bảo đồ bên trong, tốn vị cùng chấn vị cùng nhau bắn ra huyền quang, phong lôi lưu chuyển thời khắc, thanh thương chi sắc nhảy vào thiên cung. Trong giây lát, một đầu thanh thương thiên long lưu chuyển thành hình, gào thét lên nhào về phía Linh Ngọc tím xanh lôi long. Trong lúc nhất thời, lôi long cùng thương long ở giữa không trùng chiến đấu căn xé, chém giết không ngừng, gào thét long ngâm chấn động thiên địa, hoàng hoàng lôi đỉnh khuấy động tứ phương, chấn động đến thiên địa nhân ở giữa đều là rung chuyển bất an. Lúc này Lan Nguyên mảnh này cánh đồng bát ngát đã bị triệt để cải biến địa hình địa vật, toàn bộ Lan Nguyên bị tùy ý dày xéo, căn bản không người để ý trên đại địa hết thảy. Mà mắt thấy chính thanh xuất thủ, Hàn Nguyên lúc này nhẹ nhàng thở ra, nếu là thật sự để Linh Ngọc đúng tay thành công, vậy bọn hắn coi như thật nguy hiểm. Nhưng mà Hàn Nguyên tâm vừa mới trở xuống trong bụng, kêu đau một tiếng lại là hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đám người nhìn lại, chỉ gặp Kim Dương sắc mặt trắng bệch lui nhanh té ngã, trên đỉnh đầu nó tam hoa đài sen sắc thái pha tạm, lung lay sắp đổ, mắt trần có thể thấy, một đầu nhỏ xíu vết kiếm xé rách Kim Dương cùng đỉnh đầu tam hoa liên hệ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên. Lúc này Huyền Nhất thần sắc nghiêm nghị, đỉnh đầu tam hoa lập loè nó huy, Tử Vi Đế tinh sáng rực nó mang, trong tay huyền quang kia chín minh thức thượng du cách Tử Vi Đế khí, tỏ rõ lấy nó hiển hách thần thông. Mà Kim Dương lại là như vậy chật vật không chịu nổi, cái kia một đỉnh châu quang bảo khí mạ vàng bảo hoa quan bị đánh rơi, đỉnh đầu tam hoa lung lay sắp đổ, hiển nhiên tại trận này trong đấu pháp, Kim Dương dẫn đầu bị thua. Mà theo Kim Dương bị thua, chiến trường thế cục trong nháy mắt thay đổi. Linh Ngọc cũng mặc kệ Kim Dương, bắt đầu chuyên tâm cùng chính thanh đấu pháp, Minh Tiện cũng định ra tâm tiếp tục cùng Vũ Hoa Thái Tử chiến đấu. Mà luyện nhật cùng thiếu dương lại là sắc mặt khó coi không gì sánh được, bởi vì Huyền Nhất một lát cũng không ngừng nghỉ, đã chạy đến trợ giúp Khổng Chân. "Khổng Chân, ta đến giúp ngươi." Đang khi nói chuyện, Huyền Nhất trong tay huyền quang chín minh thức vũ động, một đạo ẩn tím lưu quang hút không mà đến, chui vào Khổng Chân thể nội. Trong lúc nhất thời, Khổng Chân đỉnh đầu khí vận hoa cái tựa như đạt được cái gì tiên lâm bảo lộ tầm bổ bình thường giáng ra. Nguyên bản còn lâm vào xu hướng suy tàn Khổng Chân đạt được Huyền Nhất trợ lực đằng sau lúc này trở nên long tinh hổ mãnh, đỉnh đầu nó tam hoa không ngừng lưu chuyển, phía trên thiên khung kia treo trên cao yêu tinh diệp diệp sinh huy. Khổng Chân chỉ cảm thấy tự thân khí vận không ngừng bay vụt, trong lúc nhất thời tựa như tất cả thiên địa trợ lực để nó thần uy hiển hách, không gì làm không được. Nhìn qua đối diện thần sắc khó coi luyện nhật thiếu dương, Khổng Chân cái kia yêu dị trên khuôn mặt tuấn mỹ hiển hiện một tia nhe răng cười. Hai vị, lúc này công thủ dịch hình cũng. Đang khi nói chuyện, Khổng Chân tay trái xoay chuyển, cô động ngũ hành huyền cơ ở tại trong lòng bàn tay biến hóa kéo dài, hóa thành một thanh thật mỏng trường đao. Chính là chuôi này nhìn tinh tế thon dài lưỡi đao mỏng, lại cho luyện nhật cùng thiếu dương mang đến một cỗ dùng mình cảm giác. Tựa như chuôi này một chiếc liền đoạn yếu ớt lưỡi đao có thể cho bọn hắn mang đến chí mạng uy hiếp bình thường. Nhưng gặp Khổng Chân đưa tay ném ra bạch ngọc tức quật lông, hai tay nắm chuôi kia tinh tế lưỡi đao mỏng, theo Khổng Chân toàn thân yêu lực quán chú trên lưỡi đao, chuôi này lưỡi đao mỏng lập tức tỏa sáng ngũ thải lưu huy, ẩn ẩn có từng tia nguyên tử sức đẩy bắn ra trên đó, hóa thành âm dương nhị sắc. Đại ngũ hành pháp ngũ hành nguyên tử thần đao. Lời còn chưa dứt, Khổng Chân giao chặt mà rơi, trong tay lưỡi đao mỏng ứng thanh mà đứt, mà cái kia ngũ hành nguyên tử lưỡi đao cũng đã gào thét bức hùng, thẳng đến luyện nhật cùng thiếu dương chém tới. Nhìn qua đạo kia thẳng đến luyện nhật cùng thiếu dương ngũ hành nguyên tử lưỡi đao, Thải Nguyệt cùng thiếu âm nhìn chăm chú một chút, hai vị nữ tiên thở dài, lúc này lặng không xuất thủ. Chỉ một thoáng trăng sáng nô lên cao, âm cực hiển hóa, quá âm hàn khí cùng băng triệt nguyệt hoa hạ xuống, hóa thành huyền âm chi pháp. Luyện nhật cùng thiếu dương thấy thế lúc này dâng lên đại nhật liệt dương, âm dương va chạm ở giữa, một vòng nghiền nát thiên địa, ma diệt hỗn độn âm dương cối xoay thỉnh lình thành hình. Âm dương cối xoay, ngũ hành nguyên tử thần đao phá diệt xé rách phong mang cùng âm dương cối xoay ma diệt nghiền nát chi lực đối hoành, trong lúc nhất thời thiên địa rung động, ngũ hành điên đảo mà nhật nguyệt vô quang. Mênh mông hỗn độn chi khí quét sạch thương khung, để cả phiến thiên địa hóa thành hỗn độn chi sắc. Loạn chiến kết thúc, Lan Nguyên đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Giữa thiên địa, đủ loại thuật pháp dư ba lưu lại trong không gian, lưu lại từng đạo kẽ nứt hư không, có kiếm mang vết đao hiển hóa thiên khung, cũng có lôi đỉnh liệt hỏa số dư đại địa. Toàn bộ Lan Nguyên phía trên tràn ngập các loại thuật pháp vết tích, lôi pháp, hỏa pháp, kiếm thuật, đao mang, băng tinh, thủy pháp thậm chí âm dương chi lực, nhật nguyệt chi huy, tinh thần chi pháp. Lúc này Lan Nguyên, trình độ nào đó đến nói không thể so với hỗn độn hư không tốt hơn chỗ nào. Thậm chí hỗn độn hư không đều không có như vậy loạt tượng. Mà đây cũng là Thanh Hoa đạo tông cùng Nguyên Dương đạo tông sau khi chiến đấu lưu lại. Song phương cộng lại 8 triệu đạo binh loạn chiến tuy nói tàn khốc, có thể vẹn vẹn mới bắt đầu. Theo Huyền Nhất, Kim Dương tuần tự hạ trạng, ngay sau đó thân là Đông Thiên đạo nhà Minh Hữu Khổng Chân, Minh Điện, Tứ Hải chân quân, Thiếu Bạch Minh quân cùng Linh Ngọc liên tiếp hạ trạng, mà đạo nhất cùng Âm Dương chính tông luyện nhật, Thiếu Dương cùng Thần Mây, Chân Mục, Chân Lôi, Thật Gió cùng Chính Thanh, Thải Nguyệt, Thiếu Âm cũng là lần lượt hạ trạng. Một trận bốn là hai phe đạo tông đấu pháp, cuối cùng dính líu vào Yêu Hoàng Điện, Thiên Hà đạo tông, Thương Sóng Thánh Tông, Huyền Lam Tông, Đồng Lai Đạo Tông cùng Đạo Nhất Cung, Âm Dương Chính Tông, Thiên Nguyên Thánh Tông, song phương nhân vật chủ yếu cơ hồ cùng nhau hạ trạng, đánh đến thiên hôn địa ám. Trận đại chiến này kết thúc, vô luận là Đông Thiên Đạo Nhà hay là Cửu Châu Liên Minh, cũng có thể bị thụ thương không nhẹ. Lúc này ở Đông Thiên Đạo Nhà trong đại doanh, Linh Ngọc mặt không đổi sắc uống rượu, mà Tố Cầm Tiên Tử chính cẩn thận từng ly từng tí thế Linh Ngọc băng bó vết thương. Linh Ngọc đến cùng không phải giang sinh, mà chính thanh cũng không phải bình thường thánh địa chân truyền. Cùng chính thanh trong đấu pháp, Linh Ngọc rơi vào hạ phòng, trên thân nhiều 7-8 cái vết thương, không thể bảo là không thảm trọng. Dù là chính thanh phong lôi chân ý còn lưu lại thể nội ăn mòn nặng ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch, có thể Linh Ngọc lúc này như là người không việc gì mở dạng, nhìn không ra nửa phần đau đớn chi ý, mà tại Linh Ngọc bên cạnh, Khổng Chân cũng là sắc mặt tái nhợt, liên tiếp nuốt vào 7-8 mai các loại bảo đan mới tính thở phào. Nhìn xem một bên Huyền Nhất, Khổng Chân chậm rãi nói ra: Huyền Nhất, lần này vì thay ngươi cháy lớp, ta thế nhưng là liều mạng nửa cái mạng đi vào, phần nhân tình này ngươi đến nhớ kỹ. Huyền Nhất đồng dạng ăn vào đan dược gật đầu không nói, chính như Khổng Chân lời nói, lần này Khổng Chân đã không phải là ra sức đơn giản như vậy, hắn thật sự là đang bán mạng. Vì ngăn trở luyện nhật cùng thiếu dương thế công, Khổng Chân đã thiêu đốt chính mình yêu nguyên, vẹn vẹn ngăn cản luyện nhật cùng thiếu dương liên thủ, liền để Khổng Chân tiếp nhận to lớn phản vệ, mà sau đó Khổng Chân lại là cưỡng ép bay vụt tự mình ra tay chém ra ngũ hành nguyên tử thần đao, cái kia một cái thần thông chém ra đi, đứt gãy không chỉ là trôi kia lưới đao mỏng, càng có Khổng Chân hai cánh tay của mình. Trên thực tế Huyền Nhất chính mình cũng chịu đựng rất nhiều, dẫn đầu bay vụt tự thân đạo hạnh, cưỡng ép thôi động thần thông đả thương địch thủ chính là Huyền Nhất. Lấy Huyền Nhất bây giờ luyện hư cực cảnh đạo hạnh, lại thế nào khả năng tùy tiện gọt sạch kim dương đỉnh đầu tam hoa? Là Huyền Nhất cưỡng ép bay vụt tự thân đạo hạnh, thôi động thần thông, liều mạng tự thân bị hao tổn mới đưa kim dương tam hoa gọt sạch. Trận chiến này Huyền Nhất tổn thất không nhỏ, không chỉ có thua tiền 4 triệu ớt một đạo binh, Huyền Cơ, Huyền Tăng, Huyền Chỉ Toàn, Huyền Tính càng là từng cái mang thương, Huyền Chỉ Toàn thương thế nặng nhất, trên thần hồn sẽ rách căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể điều dưỡng tốt. Nhưng trận chiến này Huyền Nhất đồng dạng thu hoạch tương đối khá, vừa tiến vào Cửu Châu giới Nguyên Dương Đạo Tông không thể nghi ngờ là một chi cường đại sinh lực quân, nó cho Càn Khôn Đạo Tông các loại Cửu Châu đồng minh mang tới tăng lên là to lớn, mấu chốt nhất chính là sĩ khí bên trên tăng lên. Nhưng lúc này Nguyên Dương Đạo Tông 4 triệu hỏa xà đạo binh tổn thất hầu như không còn, Kim Tinh, Kim Thần, Kim Hạo, Kim Củng người bị thương nặng, Kim Dương bản nhân tức thì bị gọt sạch đỉnh đầu tam hoa đạo hạnh kém chút rơi xuống đến hóa thần. Nói Thanh Hoa Đạo Tông là đại hoạch toàn thắng cũng không đủ. Nếu như nói Đông Tiên Đạo Nhà là thắng thảm, cái kia Cửu Châu đồng minh chính là đại bại mà về. Luyện Nhật, Thiếu Dương hai người bị thương, Âm Dương Chính Tông chữ chân bối 4 vị chân truyền người người mang thương, mà Nguyên Dương Đạo Tông chữ vàng bối tổn thất càng nặng, Kim Tinh 4 người trọng thương ngã gục, Kim Dương đạo hành bị gọn, liên đối mặt khác người xuất thủ đều có thương tích. Lúc này Lan Nguyên Đạo trong cùng, bầu không khí đê mê không gì sánh được. Hàn Nguyên nhìn xem Thải Nguyệt cùng Thiếu Âm chiếu cố Luyện Nhật, Thiếu Dương, thần sắc cảm đạm không chừng, Nguyên Dương Đạo Tông một trận chiến bị trọng thương, Đạo Nhất Cung cùng Âm Dương Chính Tông cũng bỏ bao nhiêu công sức, cho dù là Ứ Hoa Thái Tử đều ngăn cản bình tiện không thể bảo là không tận lực. Mà cùng là Cửu Châu giới Huyền Môn Hoa Vân Đạo Tông cùng Không Động Đạo Tông đang làm cái gì? Theo Hàn Nguyên quăng tới ánh mắt, Định Tinh, Nghi Ngờ Tinh, Vân Thần, Vân Ẩn 4 người thần sắc đều có chút ngượng ngùng. Vân Ẩn dẫn đầu nói, "Hàn Nguyên đạo hữu, ta đã đem Viêm Châu chiến sự hồi báo cho tông môn biểu thị lập tức liền sẽ phái 10 triệu hạ phẩm đạo binh đến, đồng thời còn có các loại pháp khí, đan dược cùng đủ loại tài nguyên, phàm là Càn Khôn Đạo Tông đạo hữu cần, ta Hoa Vân Đạo Tông tuyệt không chối từ." Định Tinh cũng là nói, "Ta Không Động Đạo Tông cũng là như vậy, 10 triệu hạ phẩm đạo binh, cộng thêm đầy đủ vũ trang 30 triệu đạo binh pháp khí pháp ý đi." Cung cấp nuôi dưỡng luyện hư chân quân 500 năm đan dược tài nguyên, trong vòng 3 ngày liền có thể đưa đến. Theo Vân Ẩn, Định Tinh tỏ thái độ, Hàn Nguyên thần sắc mới tốt nữa một chút, cũng chỉ là một chút. Dù sao đến lúc này, Hoa Vân Đạo Tông cùng Không Động Đạo Tông hay là chỉ muốn xuất tiền không muốn ra người, này làm sao có thể cho phép. Mà vừa nghĩ tới bị gọt sạch tam hoa kim dương, Hàn Nguyên thì càng là nhức đầu, bây giờ kim dương đối bọn hắn tới nói, đến cùng là chiến lực vẫn là bừng hữu, thế nhưng là thật khó mà nói. Cũng may Hàn Nguyên không có đau đầu bao lâu, rất nhanh liền có tin tức đưa tới. Hàn Nguyên chân quân, tiên quân mệnh ta đến đây truyền tin. Tiên quân nói, tất cả thụ thương đồng minh đạo hữu đều là mang đến vạn thọ tiên cung, tiên quân sẽ đích thân xuất thủ vì đó chữa thương. Nghe người mang tin tức đưa tới tin tức, Hàn Nguyên hai mắt tỏa sáng, kim dương đạo hữu thương thế cũng có thể tu bổ. Cái kia người mang tin tức cao cao dương đầu lên, tựa như chính mình là tím ứng vạn thọ tiên quân bình thường, tiên quân có lời, bất quá là tam hoa mà thôi. Chương 1020, tu bổ tam hoa pháp, Huyền Hoa Giá Đỉnh Kinh. Chương 1020, tu bổ tam hoa pháp, Huyền Hoa Giá Đỉnh Kinh. Đốt hương điện ngọc tím ứng chỗ, phiêu miểu huyền huyền vạn thọ cung. Viêm Châu trung vực, vạn thọ trong tiên cung, theo san sát bát núi trong lò đốt hương lượn lờ, đàn hương cùng khói xanh quanh quần đại điện cột trụ hành lang mái vòm ở giữa, trầm đồng du dương đọc kinh quyển thanh âm sáng sủa truyền đến. Thiên địa có huyền số, 36 diễn bể. Đại đạo chiêu hoàn vũ, 49 mà dư nhất. Thần thông 72, chu tinh 360. Tam hai năm khổ sở, vũ hóa đến thật giỏi. Nương theo lấy tụng kinh điệu bộ thanh âm, tại cái kia cung điện quỳnh lâu ở giữa, một bóng người nện bước tập tễnh bộ pháp đi qua đi hành lang vân đài, xuyên qua vòng hành lang quyết cắt, cuối cùng đi đến vạn thọ tiên cung chính điện trước mặt. Dương mắt nhìn lên, nhưng gặp trong chính điện chuẩn bị mạ vàng thanh trụ che trời, hai bên trên thành cung tuyên khắc phi thăng lên trời tiên gia vũ hóa hình, giường cột chạm chỗ ở giữa thanh tức quanh quần, bạch hạc đứng sừng sững, san sát tiên hạc hàm đèn đến đài tận ánh sáng phát ra ánh sáng, hai mặt bình phong tuyên khắc sơn hà nhật nguyệt giang hà biển hồ, vân sa màn ở giữa, hình như có nước ao liêm diễm, cá chép hóa rồng. Đây là tử ứng vạn thọ tiên quân sinh hoạt thường ngày chỗ, cũng là cả tòa vạn thọ tiên cung chính điện, tại cái kia cao lớn màu son cửa các phía trên, treo vạn thọ tiên quân tự tay viết bản hiệu, đại đạo vô hình. Nếu đến trước cửa, vì sao không tiến vào? Vạn Thọ Tiên Quân thanh âm từ trong điện truyền đến, cửa ra vào thân ảnh không chần chờ nữa, vượt qua cao cao bậc cửa tiến vào trong điện, đối với cái kia trùng điệp màn trướng đằng sau thân ảnh chậm rãi bái hạ, Kim Dương gặp qua tử ứng Vạn Thọ Tiên Quân. Xuất hiện trong Vạn Thọ Tiên Cung, rõ ràng là Kim Dương. Chỉ là lúc này Kim Dương sắc mặt tái nhợt, khí cơ phù phiếm, đạo hạnh đã suy sụp đến cực hạn, còn có thể đứng tại cung điện này trước, đều là toàn bằng tiền đan bảo dược chống đỡ. Vạn Thọ Tiên Quân chỉ liếc mắt liền nhìn ra Kim Dương hư thực, phục thái ớt tam quan đan. Kim Dương nhẹ gật đầu, không thể gạt được Tiên Quân, nếu không có thái ớt tam quan đan, đệ tử lúc này sợ là đứng cũng đứng không yên. Trong chớp nhoáng, một cơn gió màu xanh lá quanh quẩn mà đến, cuốn lên Kim Dương đem nó đưa vào trong điện, trong lúc nhất thời tầng tầng vân sa duy chướng thư triển khai lộ ra trung ương con rồng kia vượng văn chương đan thanh ngự thảm. Theo Kim Dương bị thanh phong lôi cuốn tiến lên, hắn có thể nhìn thấy hai bên trong bình phong cái kia sơn thủy lưu động ở giữa có thể thấy được địa mạch linh cơ hiển hóa, có thể nhìn thấy thành cùng trong bích họa tu sĩ vũ hóa phi thăng đắc đạo thành tiên, có thể nhìn thấy một cái kia chỉ đứng sừng sững ở đồng tòa phía trên tiên hạc nháy ánh mắt linh động, có thể nhìn thấy ở giữa tòa đại điện kia trùng điệp màn lụa ở giữa tứ phương trong ao kim lân khỏa nước hóa long. Mà khi cái kia tầng tầng màn trướng rơi xuống, đủ loại dị tượng cũng là bình tĩnh lại, không thấy nửa phần bận sóng. Một đường bị cái kia cỗ thanh phong cuốn vào nội điện, cuốn tới Vạn Thọ Tiên Quân trước mặt, Kim Dương khó khăn lắm đứng vững liền có một đóa mềm mại dáng mây từ dưới chân dâng lên nâng thân hình của hắn. Tòa hạ chính là, lão phu nơi này không nói quá nhiều quy củ. Vạn Thọ Tiên Quân nói chậm rãi đánh giá trước mắt Kim Dương. Không thể không nói, Kim Dương đạo nhân sinh đến một bộ tốt lắm mạo, khuôn mặt trang nghiêm cương nghị, hai mắt sáng ngời có thần, cảm sợi râu chẳng những không có cắt giảm nó khí chất, ngược lại để nó nhiều hơn một loại dương cương vẻ đẹp. Đến cùng là Nguyên Dương đạo tông đương đại chân truyền thủ tịch, vẻn vẹn tướng mạo này đặt ở bên ngoài chính là một tôn uy nghi bảo tường tiên nhân. Vạn Thọ Tiên Quân đối với Kim Dương bề ngoài cũng là hài lòng không gì sánh được, khẽ bước cầm đằng sau, Vạn Thọ Tiên Quân nói ra, Thái Ức Tam Quang Đan có thể giúp ngươi nhất thời, lại không thể giúp ngươi một thế. Nó chỉ có thể cứu cấp, nhiều phục lại là vô dụng, như vậy lại ngừng đi, nhiều phục có khả năng hại tính mạng của ngươi. Kim Dương mặt lộ không hiểu, sửng sốt chớp mắt bái nói còn xin tiên quân giải hoặc. Vạn Thọ Tiên Quân giải thích nói, cái gọi là Thái Ức Tam Quang Đan, lấy Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang chi thủy, ngưng tam tài chi lâm lộ, hợp thành thiên địa nhân chi tinh, là lấy thành đan luyện dược, có thể sống người chết nhục bạch cốt, có thể hóa vô lượng pháp lực, có thể tạo ra hóa cơ hội. Bởi vậy, vô luận chịu cỡ nào thương thế, nhục thân chi sáng tạo, thần hồn chi tổn hại, đều có thể phục đan bảo mệnh. Nhưng ngươi tổn thương thế khác biệt. Nói, Vạn Thọ Tiên Quân đưa tay một chút, trước mắt hiện hóa vàng bạc chỉ ba màu lưu hoa. Kim Dương phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng gặp ba màu lưu hoa lưu chuyển thời khắc, dần dần diễn sinh cánh sen, cuối cùng hội tụ làm một phương ba màu đài sen. Đài sen thành hình, khéo léo đẹp đẽ, treo ở Vạn Thọ Tiên Quân trong lòng bàn tay, thả thanh chính huyền huyền chi minh quang, chỉ toàn triệt thần hồn, an tâm phụ thần. Tam hoa người chính là tinh khí thần chỗ tinh tụ tập, cũng là người căn bản. Tam tam chi đạo, diễn vạn vật vạn linh, viết thiên địa nhân, viết nhật nguyệt tinh, viết tinh khí thần, cái này tam hoa chính là ngươi độ tam thai mà minh mình tâm chỗ chứng chi quả, cũng là ngươi thần hồn chân linh chỗ diễn chi hoa, là khí vận, cũng là nhân quả. Nghe Vạn Thọ Tiên Quân lời nói, Kim Dương chậm rãi gật đầu, chính như Vạn Thọ Tiên Quân lời nói, tam hoa không chỉ là công quả biểu tượng, càng là khí vận nhân quả chỗ hóa, bởi vậy tam hoa cực kỳ trọng yếu, tam hoa vừa đức, tương đương với tự thân tồn tại bị chém một nửa đi, hậu quả không thể bảo là không nghiêm trọng. Vạn Thọ Tiên Quân tiếp tục nói, Thái Ức Tam Quang Đan, chỉ được nhục thân thần hồn, cũng vô pháp bổ đạo hành công quả chi thiếu. Bây giờ ngươi tam hoa bị gãy, một thân khí vận đạo hành không ngừng tiết ra ngoài, an vào một viên Thái Ức Tam Quang Đan bảo mệnh còn dễ nói, thế nhưng là nhiều phụ, sẽ chỉ làm ngươi khí vận đạo hành tiết ra ngoài càng nhanh, thậm chí lại bởi vì Thái Ức Tam Quang Đan dược lực mà liên lụy bên trên thần hồn của ngươi chân linh. Tựa như là một cái tổn hại thùng gỗ, nhìn xem trong thùng nước chảy ra ngoài, nghĩ không phải như thế nào đi đem bỏ sót bổ sung, mà là không ngừng nước vào, như vậy nước tiến càng nhiều, cái kia bỏ sót lại càng lớn, cuối cùng chính là muốn bổ cũng không kịp. Gọi là quá bổ không tiêu nổi a. Vạn Thọ Tiên Quân lời nói này để Kim Dương không khỏi thân thể chấn động, hắn mặc dù cũng là một phương huyền môn đạo tông chân truyền thủ tịch, cũng coi là đọc đã mắt của thư, thông hiểu thiên địa âm dương, tứ tượng ngũ hành. Có thể Vạn Thọ Tiên Quân một lời nói không thể nghi ngờ nói cho Kim Dương, tầm mắt của hắn hay là quá ít, học thức hay là quá nhỏ bé, cái kia 2000 3000 năm đạo hạnh kinh lịch cùng Vạn Thọ Tiên Quân so sánh, bất quá là tập tễnh học theo hài đồng thôi. Kim Dương biết được lần này Vạn Thọ Tiên Quân đem chính mình gọi tới tuyệt đối không chỉ là vì thay mình tu bổ bị hao tổn tam hoa, bây giờ Vạn Thọ Tiên Quân khẳng cùng mình nói nhiều như vậy, thì càng để Kim Dương nghiệm chứng trong lòng suy đoán, bởi vậy hắn lại lần nữa bái nói còn xin tiên quân chỉ điểm sai lầm. Vạn Thọ Tiên Quân hài lòng nhìn xem Kim Dương, vuốt râu nói luyện hư độ tam thai mà ngưng tam hoa, hợp thể lịch ngũ nan mà tụ ngũ khí, là vì tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Nhưng tam hoa tụ đỉnh cũng có thể gọn, ngũ khí triều nguyên cũng có thể bế. Ta huyền môn đạo gia, thứ không thiếu nhất chính là gọn tam hoa, bế ngũ khí thủ đoạn. Người chi tình huống, không phải là tam hoa bị gọn, mà là tam hoa bị đoạn, bởi vậy tu bổ đứng lên không khó. Tam hoa bị đoạn. Vạn Thọ Tiên Quân lời nói để Kim Dương có chút không hiểu, hắn là nhìn tận mắt Huyền Nhất dùng cái kia Tử Vi Đế kiếm gọt sạch đỉnh đầu của mình tam hoa, chẳng lẽ lại chính mình tam hoa còn tại. Gặp Kim Dương lộ ra không hiểu thần sắc, Vạn Thọ Tiên Quân cười ha ha một tiếng, Huyền Nhất còn không có bản lĩnh lớn như vậy gọt sạch ngươi đỉnh đầu tam hoa. Các ngươi trong thế hệ này, thật là có bản lĩnh gọt người tam hoa, cũng chính là cái kia Đồng Lai Linh Nguyên. Đồng Lai Linh Nguyên. Từ Vạn Thọ Tiên Quân trong miệng nghe được Giang Sinh danh tự, Kim Dương chấn động trong lòng. Mà Vạn Thọ Tiên Quân lại là không thèm để ý chút nào chính mình tán dương là Đồng Lai đạo tông chân truyền, nó phối hợp nói ra, Kỳ Nguyên tiểu tử kia còn tại lúc từng cùng Linh Nguyên ở trên trời nguyên giới tranh phong. Kỳ Nguyên tính nạo tâm cao, cái kia Linh Nguyên càng là cao ngạo, hai người ở trên trời nguyên giới đấu một trận, trận chiến kia, Kỳ Nguyên liền bị Linh Nguyên lột đỉnh đầu tăng hoa, kém chút bị đánh trở xuống hóa thần cảnh. Nghe Vạn Thọ Tiên Quân nhắc lên Càn Khôn Đạo Tông cùng Tiên Nguyên giới chuyện xưa, Kim Dương cũng không dám lắm miệng, chỉ là im lặng nghe. Ai ngờ Vạn Thọ Tiên Quân nói đến đây lại là câu chuyện nhất truyện, nó nhìn về phía Kim Dương, cười nói: "Kim Dương, ngươi có biết như thế nào công người tăng hoa?" Kim Dương lắc đầu. Vạn Thọ Tiên Quân nói ra: "Tam hoa người, tinh khí thần chi ngay cả, khí vận công quả chi hóa, gọt người tăng hoa, phương pháp tốt nhất bắt đầu từ khí vận nhân quả ra tay, trực tiếp cắt đứt tam hoa cùng bản tôn liên hệ, từ đó chém xuống tam hoa. Ngoại trừ con đường này, một con đường khác thì là đơn giản thô bạo, lấy lực phá bản pháp, sinh sinh đánh nát thứ ba hoa, đánh nát kỳ nhân quả liên lụy. Linh Nguyên đối phó Kỳ Nguyên, dùng chính là loại thứ nhất, lấy kiếm pháp từ nhân quả cắt vào, chặn lại Kỳ Nguyên tam hoa. Mà Huyền Nhất đối phó ngươi, dùng đến cũng là loại thứ nhất, chỉ là đạo đi không có Linh Nguyên như vậy tinh thâm, cũng khó dùng nhân quả chi pháp, cho nên nó dùng khí vận mệnh lý chi thuật, tìm được ngươi bản tôn cùng tam hoa ở giữa khí vận liên lụy, cưỡng ép đem nó đánh gãy. Nhưng Linh Nguyên dùng kiếm là đoạn, mà Huyền Nhất dùng kiếm thì là đoạn. Hắn kiếm pháp không bằng Linh Nguyên tinh diệu, đạo hạnh cũng không bằng Linh Nguyên tinh thâm, cho nên nó không thể triệt để đánh gãy ngươi cùng tự thân tam hoa liên hệ. Đây cũng là ngươi còn có thể khó khăn lắm duy trì tại luyện hư đạo hạnh nguyên nhân. Nếu không tam hoa một chạm, ngươi đã sớm rơi xuống hóa thần cảnh. Nghe Vạn Thọ Tiên Quân lần này giảng giải, Kim Dương thật dài thở ra một hơi, còn tốt, tự thân tam hoa còn tại. Nhưng mà Kim Dương lại có chút không hiểu, vì sao chính mình tam hoa còn tại, chính mình lại cảm giác không đến tam hoa tung tích đâu. Vạn Thọ Tiên Quân dường như nhìn ra Kim Dương hoang mang, chậm rãi nói ra: "Cần biết, đấu pháp tốt nhất thủ thắng biện pháp chính là lấy lực áp địch, cái gọi là kim đan đấu tử phủ, hóa thần chiến nguyên anh chính là đạo lý này. Vượt biên ép địch, không có gì bất lợi. Bởi vậy gọi người tam hoa, bế người ngũ khí, tốt nhất chính là lấy đại cảnh giới ép chi. Linh Nguyên loại yêu nghiệt kia lại không sách, ngươi cùng Huyền Nhất đều là luyện hư cực cảnh, đều là động huyền đạo quả, cũng không rõ ràng cảnh giới cao thấp, đạo hạnh cũng là không kém bao nhiêu. Huyền Nhất sở dĩ thắng ngươi, cũng bất quá mưu lợi mà thôi. Nó bản thân đạo quả liền vi phạm, viên kia tử vi mệnh tinh mang đến cho hắn khí vận gia trì cùng đạo hạnh gia trì quá nhiều, tương đương với cương ép bay vụt một cái tiểu cảnh giới, bản thân hắn lại tinh thông khí vận tinh tượng, bởi vậy mới có thể nhất kiếm đánh gãy ngươi tam hoa. Nhưng tiến thêm một bước, muốn triệt để ngăn trở ngươi tam hoa, hắn còn làm không được loại trình độ đó. Bất quá, nếu như lão phu không đúng tay vào, tùy ý ngươi như vậy phát triển tiếp, chỉ cần trong vòng 7 ngày ngươi tam hoa tu bổ không được, như vậy hắn cũng liền tương đương với đem ngươi tam hoa triệt để lột. Nghe thấy lời ấy, Kim Dương lại lần nữa bái nói còn xin tiên quân ban thưởng pháp. Vạn Thọ Tiên Quân hòa ái cười nói: "Nguyên Dương đạo tông cùng ta Càn Khôn đạo tông là minh hữu lại không sách, các ngươi đến Cửu Châu giới là vì ta Càn Khôn đạo tông xuất lực, lão phu đương nhiên sẽ không thờ ơ. Bất quá, lão phu nơi này có hai cái biện pháp, do ngươi lựa chọn. Thứ nhất, lão phu thay ngươi tu bổ tam hoa, để cho ngươi khôi phục vốn có đạo hạnh, loại phương pháp này đơn giản nhất, cũng không cần lo lắng có thứ gì hậu hoạn, lão phu cũng nhất là thuận buồm xuôi gió. Thứ hai à, thì là lão phu chuyển cho ngươi nhất pháp, ngươi tự hành tu bổ tam hoa, pháp này khó khăn chút, nhưng ngươi tu bổ đằng sau tam hoa đặc biệt cứng cỏi, Huyền Nhất còn muốn gọt ngươi tam hoa, liền không có dễ dàng như vậy." Nghe được Vạn Thọ Tiên Quân cho ra hai loại biện pháp, Kim Dương không chút nghĩ ngợi nói ra: "Về tiên quân, ta tuyển đầu thứ hai. Lần này ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại Huyền Nhất cái kia gọt nhân khí vận chi pháp bên trên, ta ha có thể tại cùng một cái trong hố trượt chân hai lần." Nghe vậy, Vạn Thọ Tiên Quân nuốt dâu cười to: "Tốt tốt tốt, đến cùng là Nguyên Dương đạo tông thủ tịch, đạo tâm không thiếu sót. Như vậy, ngươi lại tiếp pháp này tên là Huyền Hoa Giá Đỉnh Kinh." Chương 1021, Tứ Phương Binh Mã Động, đại chiến sóng gió nổi lên. Chương 1021, Tứ Phương Binh Mã Động, đại chiến sóng gió nổi lên. Hắn sẽ chọn con đường này. Hắn không thể không tuyển, trừ phi hắn yên tâm để cho ta cho hắn tu bổ tam hoa. Kim Dương nhận công pháp đi thiên điện bế quan tu bổ tam hoa đi. Khôi phục an tĩnh trong đại điện, lại có người sống thanh âm vang lên. Vạn Thọ Tiên Quân ánh mắt yên tĩnh không gì sánh được nhìn qua Kim Dương bế quan thiên điện, nhìn không ra hỉ nộ bi hoan. Nói cho cùng, hắn nhưng là Nguyên Dương đạo tông đương đại chân truyền thủ tịch, là ngươi Càn Khôn đạo tông minh hữu, các ngươi Càn Khôn đạo tông chính là đối đại như thế minh hữu. Yêu nhã thanh âm dễ nghe tại Vạn Thọ Tiên Quân vang lên bên hai, ước át thổ tức mang theo một tia yêu dị ngọt ngào chi khí để Vạn Thọ Tiên Quân có chút nhíu mày, lại giãn ra. Không nhìn bên người đạo kia để cho người ta khô nóng động tâm khí cơ, Vạn Thọ Tiên Quân hai mắt hơi khép: "À, ngươi không phải cũng là ta Càn Khôn đạo tông minh hữu? Ngươi cũng bỏ được hy sinh chính mình đồ đệ, ta vì sao không bỏ được hy sinh Nguyên Dương đạo tông chân truyền?" Khí cơ nghe vậy phiêu nhiên dập dờn hướng nơi xa: "Ta nhưng cho tới bây giờ không có hy sinh đồ đệ của ta, chỉ là để đứa bé kia thấy chút việc đời, nếm chút khổ sở mà thôi. Ta thế nhưng là cùng bị kia ước định cẩn thận, chết sẽ chỉ là lao long tiêu nghiệt tử, tuyệt không phải đồ đệ của ta. Cửu Vĩ Tiên Hồ bộ tộc, Thanh Câu Bạch Hồ chết hết, chỉ còn lại ta Đồ Sơn Xích Hồ, mỗi một cái đều vô cùng chân quý, làm sao có thể bỏ mặc xem như con rơi. Vạn Thọ, bên kia đã đang hành động, tốc độ của các ngươi cũng nên tăng tốc một chút. Đừng đến lúc đó phía tây ném đi, phía nam bỏ, bị người đánh tới cửa." Yêu nhã yêu dị êm hai tiếng cười tiêu tán trong điện, tựa như liên tiếp chuông bạc đi xa. Vạn Thọ Tiên Quân lúc này mới mở to mắt, nhìn qua cái kia tung bay rêu tiêu tán một vòng bóng hình xinh đẹp, nhưng trọng không gì sánh được thở ra một ngụm trọc khí. Một ngụm này trọc khí bên trong, đúng là mang theo một chút xinh đẹp cơ hội, như có một vòng rào hoạt yêu nhã hồ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hiển nhiên, đây là vị nương nương kia thủ bút. Cái kia nhìn như định nọ thân cận, bất quá là nó tùy ý tiến hành, ra tay âm hắn, cũng là như vậy. Dù sao vị nương nương kia thiên tính như vậy, tính tình này thật đúng là từ đầu đến cuối đều không có biến qua. Vạn Thọ Tiên Quân lắc đầu, đem vệ kia quanh quẩn tại chính mình não hải trong thần thức bóng dáng xua tan. Tuy nói hắn từ đầu đến cuối không thấy vị kia một chút, có thể nó âm dung tiếu mạo lại là như giỏi trong xương bình thường xuất hiện ở tại trong thức hải, làm sao tiêu cũng tiêu không xong, quả thực là làm người nghĩ mà sợ. Suy nghĩ lấy, Vạn Thọ Tiên Quân lại thở dài, còn tốt vị này trước mắt cũng là bọn hắn minh hiếu. Thanh Câu hồ tộc diệt quá nhanh, Thanh Câu vị kia cựu vĩ đại thánh chết cũng quá tùy tiện. Một tôn cầm đạo chi cảnh yêu tộc đại thánh, một tôn tiên thiên thần thánh, còn có cái kia triệu tỷ tỷ Thanh Khâu thiên hồ bộ tộc, cũng bởi vì một cái sức sẹo lý do, liền bị Đông Thiên đạo nhà cho tàn sát hầu như không còn. Loại này thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn chính xác chấn nhiếp rồi chư thiên vạn giới bên trong không biết bao nhiêu đạo trích, nhưng đối với Đồ Sơn thánh địa đến nói, cái này không chỉ là chấn nhiếp đơn giản như vậy. Cái gọi là môi hở răng lạnh, Thanh Khâu hồ tộc tiêu vong làm sao có thể để Đồ Sơn không làm chi tâm vì sợ mà tâm rung động? Chỉ là Vạn Thọ Tiên Quân không nghĩ tới, vị nương nương kia vậy mà thật tới. Có Tô Đát, hoặc là nói Đồ Sơn kỷ. Ngày xưa có Tô thị vương tộc quý nữ, bây giờ Đồ Sơn thị Đát kỷ nương nương. Vị này tại chư thiên trong vạn giới, nhưng là chân chính hồng nhan họa thủy, không biết có bao nhiêu cảm mến người, nó chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, có là thấy sắc liền mở mắt chi đổ tới làm pháo hôi. Nhưng mà, vị này nổi danh nhất, hay là nó tâm kế? Có nó hiệp trợ mưu đồ, làm gì cũng có thể để Đông Thiên đạo gia sản sinh nội bộ khoảng cách, chỉ cần có thể để Đông Thiên đạo nhà đám người sinh khẽ hở, như vậy, một vị khác thượng quân liền dễ làm. Cánh tay như cái kia huyền hoa giá đỉnh kinh, chính là vị kia thượng quân lấy ra thần hông. Bằng không hắn Vạn Thọ Tiên Quân lại là đại thừa đạo quả, ở đâu ra nhiều như vậy thủ đoạn lại là tu bổ tam hoa, lại là đền bù ngũ khí. Suy nghĩ lấy, Vạn Thọ Tiên Quân dương mắt nhìn hướng Chu Châu phương hướng, nhìn về phía cái kia Chu Châu cựu đầu sơn bên trên thật lớn vòng xoáy truyền tống, tam giới đại thiên, Đông Thiên đạo nhà. Địch nhân của các ngươi, nhưng cho tới bây giờ không chỉ là chúng ta mấy nhà thánh địa, tam giới bên trong, ngoài tam giới, có là người muốn nhìn các ngươi ngã xuống long tranh hổ đấu mấy ngàn thu, ngồi xem Lan Nguyên chiến chưa đừng. Hôm nay chi Lan Nguyên, sớm đã là khe danh tung hoành chiến trường. Dù là hơn ngàn vạn đạo binh thương vong sinh ra lệ khí, sát khí tại Lan Nguyên phía trên đều tồn tại không quá nửa phút. Cái kia động một tí bảy, tám vị thậm chí mười mấy vị luyện hư chân quân đấu pháp, sớm đã san bằng phía trên chiến trường này hết thảy lệ khí sát khí, cái gọi là sát phạt huyết khí cùng sát khí chỉ là trên vùng chiến trường này tầm thường nhất độ vận. Lại là một ngày ác chiến, theo Minh Kim thu binh, tử thương thảm trọng song phương bắt đầu riêng phần mình rút quân. Từ lần trước loạn chiến đằng sau, song phương nghỉ ngơi bất quá 3 ngày liền lại lần nữa ác chiến. Lần này là Thiên Hà Đạo Tông cùng Thanh Hoa Đạo Tông liên quân, Thiên Hà Đạo Tông xuất động 4 triệu hạ phẩm tinh đấu đạo binh cùng Thanh Hoa Đạo Tông 4 triệu hạ phẩm mất một đạo binh liên hợp, cộng đồng chống lại Đạo Một Cung Ngũ Độc đạo binh cùng Âm Dương Chính Tông Thủy Hòa đạo binh. Song phương cộng lại tiếp cận 20 triệu đạo binh tại Lan Nguyên phía trên ác chiến chém giết, cuối cùng Minh Tiện càng là cùng Huyền Nhất tự mình hạ trận cùng luyện ngày, 2 tháng, thiếu dương, thiếu âm đấu pháp. Trận đại chiến này song phương vẫn như cũng là đánh với bụi. Mà đấu chiến luyện hư chân quân cũng từ lúc mới bắt đầu 6 người, biến thành tứ phương đạo tông luyện hư chân quân tề hạ tràng loạn đấu, cuối cùng ác chiến đến trời tối mới miễn cưỡng thu binh. Tất cả về đại doanh đằng sau, Đông Thiên đạo nhà trong quân trướng phóng tầm mắt nhìn tới người người mang thương, không có mấy cái là hoàn hảo không chút tổn hại. Linh Ngọc, các ngươi Bồng Lai đạo binh lúc nào đến? Trong đại trướng, Minh Thiện mở miệng liền hỏi hướng về phía Linh Ngọc. Linh Ngọc nói ra, 3 ngày, Linh Vi sư Minh sẽ mang theo Linh Huyền, Linh Thu cùng ta Bồng Lai 20 triệu đạo binh tiến vào Cửu Châu giới. Minh Thiện thở phào một hơi, như vậy rất tốt, có Linh Vi đạo hữu đến đây tương trợ, cho dù không có Linh Huyền, chúng ta cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Tuy là nói như vậy đấy, có thể giang sinh xuất thủ cùng không xuất thủ trên lệnh, đáng người nhưng đều là thấy được. Giang Sinh ở đây lúc, cho dù không xuất thủ cũng như giấu lưỡi dao tại vỏ, dương cung mà không phát, uy hiếp Cửu Châu đồng minh đám người nhao nhao ghé mắt mà đợi, cho dù là đấu pháp đều muốn phân tâm lưu ý chú ý Giang Sinh nhất cử nhất động. Mà Giang Sinh lúc xuất thủ, càng là thế như bồ lôi, có thể nói tiến quân thần tốc không có gì bất lợi. Giang Sinh chính là thanh kia sắc bén nhất kiếm, chỉ cần ra khỏi vỏ tất nhiên uống máu, không người không sợ hãi. Có thể Giang Sinh không ở tại chỗ, những người này liền tựa như tháo xuống trong lòng gánh nặng bình thường, từng cái long tinh hổ mãnh không cố kỵ gì, để Minh Tiện bọn hắn có chút khó giải quyết. La Huyền Nhất thật muốn liều mạng chính mình thụ thương cũng muốn gọt sạch Kim Dương Tam Hoa, còn không phải bởi vì đã mất đi Giang Sinh mà dẫn đến Đông Thiên Đạo Nhà ở chính diện chiến lược không đủ. Nhưng nếu như nói hy vọng Giang Sinh trở lại chính diện chiến trường, Huyền Nhất cùng Minh Tiện bọn hắn lại có chút chần chừ. Dù sao cũng là Giang Sinh chủ động thả cho bọn hắn sân khấu, bọn hắn cũng là muốn thừa dịp trận đại kiếp này thuận gió mà lên, há có thể một mực chịu làm kẻ dưới? Minh Tiện cùng Huyền Nhất xoắn xuýt lại không sách, Thương Nguyên Tử mở miệng nói: Ta đã báo cáo tông môn, để chiếu tinh tử, Minh Máy Móc mang theo ta Xích Tiêu Đạo Tông đạo binh đến đây tương trợ. Đây là ta Xích Tiêu Đạo Tông nhóm đầu tiên biệt thủ. Phía sau Đan Tấm Gương cùng Chu Ngự Tử sẽ mang theo ta Xích Tiêu Đạo Tông nhóm thứ 2 đạo binh đến đây. Trước sau hai nhóm, theo thứ tự là 20 triệu hạ phẩm đạo binh, 5 triệu trung phẩm đạo binh. Nghe thấy lời ấy, Minh Tiện cùng Huyền Nhất đều là hai mắt tỏa sáng, hai người vội vàng đứng dậy đối với Hư Nguyên Tử bái nói đa tạ Xích Tiêu Đạo Tông các vị đạo hữu. Lần này đấu pháp, nói cho cùng là Đông Thiên Đạo Nhà hòa thuận cắn Khôn Đạo Tông cùng với các huyền môn mâu thuẫn, cùng Xích Tiêu Đạo Tông quan hệ không lớn. Xích Tiêu Đạo Tông là bởi vì cùng Đồng Lai giao hảo, mới tham dự vào. Bây giờ Xích Tiêu Đạo Tông cung cấp nhiều như vậy là bình, càng là đem Xích Tiêu thất tử đều sai tới, phần nhân tình này không chỉ có Bồng Lai Đạo Tông muốn nhận, toàn bộ Đông Thiên Đạo Nhà đều muốn nhận. Hương Nguyên Tử khoát tay nói ra, thường nói Sơn Hà Đạo gia là hồng liên ngó sen trắng thanh hà lá, có thể nói thân như một nhà. Mà ta Xích Tiêu Đạo Tông cùng Bồng Lai sao lại không phải huynh đệ chi giao? Lần này Đông Thiên Đạo Nhà lâm chiến, ta Xích Tiêu Đạo Tông vô luận như thế nào, đều sẽ hỗ trợ. Theo Hương Nguyên Tử mở miệng, Thiếu Bạch Minh Quân thở dài, ta Huyền Tố Tông không có bao nhiêu đạo binh, bất quá ta hết sức chỉ huy điều hành một chút đến, còn có ta những sư đệ sư muội kia, nếu như nguyện ý ta cũng cùng nhau mang đến. Minh Tiện Bộ nói, như vậy rất tốt, còn xin Thiếu Bạch đạo hữu yên tâm, Quý Tông tất cả tổn thất ta Thiên Hà đạo tông cùng nhau gánh chịu, Quý Tông tổn thất bao nhiêu, ta Thiên Hà đạo tông gấp đôi bổ chi. Huyền Nhất cũng là nói theo, ta Thanh Hoa đạo tông cũng bổ gấp đôi, tuyệt không để Minh Hữu thất vọng đau khổ. Thiên Hà đạo tông bây giờ chiếm xuống Thiên Nguyên giới, tuy nói tổn thất nặng nề, nhưng tài đại khí thô là thật, chớ nói một cái Huyền Tố Tông, 10 cái trăm cái Huyền Tố Tông không có, Thiên Hà đạo tông đều bồi thường nổi. Mà Hương Nguyên Tử cùng Thiếu Bạch Minh Quân tuần tự sau khi mở miệng, Chu Hoàn Yêu Quân nghị nói ra, Nam Hỏa Thần Cung theo lý thuyết sẽ không dính vào các ngươi Huyền Môn đạo gia sự tình, ta ngẫm lại biện pháp, từ Nam Hỏa Thần Cung điều cái 5 triệu Hỏa Vũ đạo binh tới đi. Mắt thấy Chu Hoàn Yêu Quân đều mở miệng, Tứ Hải Chân Quân đành phải nói ra, vậy ta cũng truyền tin tông môn, điều 5 triệu Trục Lãng đạo binh đến. Mấy nhà mới mở miệng, liền có thêm 3-4 ngàn vạn đạo binh, còn nhiều thêm không ít việc quân. Cái này khiến Minh Tiện cùng Huyền Nhất là vui ra nhìn bên ngoài. Nhưng mà nhìn qua mở miệng mấy người, Hương Nguyên Tử, Thiếu Bạch Minh Quân, Chu Hoàn Yêu Quân, Tứ Hải Chân Quân, đều là cùng Giang Sinh có quan hệ, không phải nhìn đồng lai mặt mũi, cũng là bởi vì Giang Sinh nguyên nhân, điều này thực để hai người có chút xấu hổ. Giang Sinh cho dù không tại cái này, nhưng vẫn là tại ảnh hưởng chiến cuộc đi hướng. Minh Tiện trầm giọng nói, chư vị tình nghĩa, ta Đông Thiên Đạo Nhà nhớ kỹ. Còn xin chư vị yên tâm, lần này đấu chiến cũng tốt, đấu trận cũng được, ta Đông Thiên Đạo Nhà tất nhiên là một mực xung phong, tuyệt không để chư vị tùy tiện tổn thất. Ta đã đưa tin hậu phương, từ ta Thiên Hà Đạo Tông sở thuộc các phương thế giới, thế lực điều binh, ít ngày nữa liền có 50 triệu đạo binh tiến vào Cửu Châu giới. Huyền Nhất cũng là cười nói, ta Thanh Hoa Đạo Tông tại Chư Thiên Vạn Giới cũng có chút binh hữu, lần này các phương tụ binh 70 triệu, lại có chút thời gian liền có thể đến Chu Châu. Đến lúc đó, chúng ta các phương hội tụ binh lực, chọn vẹn 2 vạn vạn đạo binh, quét ngang Viêm Châu bất quá đáng tịch mà thôi. Đám người nghe vậy đều là chấn động trong lòng, Thiên Hà Đạo Tông ra lại 50 triệu đạo binh, Thanh Hoa Đạo Tông lại ra 70 triệu đạo binh, tính cả Đồng Lai Đạo Tông 20 triệu đạo binh, Xích Tiêu Đạo Tông 20 triệu đạo binh, tả hữu cộng lại, hoàn toàn chính xác có gần 2 vạn vạn số lượng. Mà nhiều như vậy đạo binh tụ tập Cửu Châu giới, Đông Thiên Đạo Nhà há lại sẽ bỏ mặc nó tại cái này đổ hao hết sạch đâm. Một trận đại chiến kinh thiên động địa, tất nhiên muốn bạo phát. Trận đại chiến này quy mô tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Đến lúc đó, bọn hắn những này luyện hư đạo hạnh ở trong đó chỉ sợ cũng không tính là cái gì, không thiếu được sẽ có hợp thể đạo hạnh sư thúc sư bá xuất trận, thậm chí sẽ có ngũ kiếp chân quân hạ tràng. Một trận quy mô chưa từng có đại chiến. Nghĩ đến cái này, vô luận là Hương Nguyên Tử hay là Tứ Hải Chân Quân, Thiếu Bạch Minh Quân, lại hoặc là Khổng Chân, Chu Hoàn Yêu Quân, đều phấn chấn không gì sánh được. Bởi vì cái gọi là đại kiếp sóng gió nổi lên, chúng ta xin mời dây dài, gặp thiên địa này đại kiếp, lại là đại chiến vào đầu, ai lại nguyện ý không đếm xỉa đến? Ai lại không muốn danh chấn chư thiên? Huyền Nhất ánh mắt sáng rực nhìn qua đám người, chư vị, trận chiến này, chúng ta ý tại một trận chiến bên dưới Viêm Châu Tây Vực, Nam Vực mà Bách Trung Vực, thẳng bức Vạn Thọ Tiên Cung. Một trận chiến, liền muốn định Viêm Châu càn khôn. Chương 1022, phân mâu nhu đồ, nhân đạo khí vận chương 1022, phân mâu nhu đồ, nhân đạo khí vận thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh hương. Ân thủ minh ông, quỷ thần tụ trương. Đế mệnh võ thang, vừa so tứ phương. Long kỳ thừa thừa, duy mệnh bát hoang. Dương Châu, trung vực Ân Khâu chi quốc. Ngày xưa Ân Khâu tiểu quốc, bây giờ nhà Ân đại bang, lúc này Ân Khâu quốc đã chính thức đổi quốc hiệu là Thường, lại tại võ thang dẫn đầu xuống quét ngang xung quanh chư quốc, trở thành cái này Dương Châu trung vực số 1 số 2 đại bang. Thương, đỉnh đô Ân Khâu, võ thang là vua. Lúc này ở Ân Khâu quốc đều bên trong, võ thang ngay tại cử hành một trận lòng trọng rộng lớn tế tự. Mà tế tự mục tiêu, liền để cho Thương quốc đóng đô lập bang huyền điệu. Tung hát thanh âm nương theo lấy khói xanh lượn lờ sông thẳng lên trời, võ thang thành tín tế bái lấy cái kia một bộ sinh động như thật huyền điệu hình, chờ đợi huyền điệu thượng tiên lại lần nữa xuống phàm trần. Hồi lâu, một đạo linh hoạt kỳ ảo bên mông thanh âm truyền vào võ thang trong não. Chuyện gì? Huyền điệu thượng thần đáp lại. Võ thang càng thêm kích động bái phục xuống dưới, đem sự tình chân tướng nói rõ. Biết. Cái kia linh hoạt kỳ ảo bên mông thanh âm tán đi. Võ thang từ trên tế đàn chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn về phía hắn thần tử quốc dân, nhìn xem cái kia từng đôi mong đợi con mắt. Võ thang trầm giọng nói, huyền điệu thần nói, biết. Nghe được võ thang lời nói, Thương quốc quốc dân bọn họ sôi trào lên, chỉ cần huyền điệu thần mở miệng, như vậy thì không có không giải quyết được sự tình. Từ Thương quốc lập bang đến nay, bốn bề nguy cơ liên tiếp, các loại nguy hiểm cho tới bây giờ không có biến mất qua, nhưng tại huyền điệu thần che chở phía dưới, Thương quốc mỗi một lần đều gắng gượng vượt qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Bất quá là một đầu hung bạo tham ăn ác long thôi, huyền điệu thần tất nhiên có thể đem hàng phục, hóa thành Thương quốc trợ lực, thay Thương quốc chinh phục tứ phương. Lúc này Dương Châu trung vực, chọc thủy đại trạch. Đại trạch chỗ sâu, người mặc kim lân giáp, đầu đội tử kim quan đả long thái tử đang gắt gao từ từ nhắm hai mắt, chìm ở đáy nước trong vũng bùn, bốn bề bầy yêu hội tụ, những cái kia ngay cả hóa hình cũng khó khăn yêu thú vây tụ tại đả long thái tử bên người, dường như bảo vệ lấy bọn hắn vương thượng. Mà tại đại trạch bên ngoài, Đồ Sơn Liên nhìn qua một bên chớ có vấn tâm trầm giọng nói, không có khả năng lại để cho đả long như vậy không chút kiêng kỵ ăn thịt người. Nơi này chính là Thương quốc phụ cận, lần một lần hai còn tốt, ba lần bốn lượt lộ diện, rất dễ dàng gây nên người sau lưng chú ý. Đừng nói ngươi không có phát hiện, cái kia Thương quốc phía sau rõ ràng có người đến nữa, làm không cẩn thận ngươi ta cũng phải chết ở cái này. Chớ có vấn tâm, hoặc là nói phân mâu lại là cười nhạt một tiếng, ngươi coi ta không nhìn ra được à? Cái này Thương quốc phía sau, tất nhiên là thần đạo đến nữa, một bộ này thỉnh thần xem bói thủ đoạn, ta đã thấy nhiều. Thần đạo, không có gì tốt e ngại, bây giờ Đà Long cần huyết thực tu bổ thương tích, người ta cũng cần vật liệu luyện đan, không đi Thương Quốc tìm, chẳng lẽ lại muốn đi Viêm Châu à? Đừng nói ngươi không có thăm dò được Viêm Châu thế cục. Đông Thiên đạo gia cùng Cửu Châu đồng minh tại cái kia gian nguyên đêm ngày đấu pháp, hai bên đạo binh hao tổn đều không xuống ngàn vạn, cứ như vậy, bọn hắn còn tại không ngừng điều binh khiển tướng. Người ta điền vào đi, có thể lật lên mấy cái bọt nước đến. Đồ Sơn Liên nghe vậy lựa chọn ngậm miệng không nói. Viêm Châu nơi đó chiến hỏa ngút trời, huyết vân che khuất bầu trời tràn ngập mấy trăm vạn dặm, cho dù là tại Dương Châu, nhìn ra xa phương bắc đều có thể nhìn thấy cái kia bạch hổ ngút trời binh mâu tung hoành hiện ra, sao thái bạch thần cơ hồ là đính vào Viêm Châu phía trên, so thái dương còn chói mắt hơn. Như vậy kịch liệt đấu pháp chi địa, Đồ Sơn Liên làm sao có thể lựa chọn đi qua? Chẳng lẽ lại để cho Đồng Lai Linh Nguyên chặt lên nhất kiếm? Phân Mâu nhìn ra Đồ Sơn Liên tâm tư, cười nói, cho nên cái này Dương Châu chính là an toàn nhất, người ta chỉ cần tại cái này dốc lòng phát dụng, liền vô sự phát sinh. Mà lại, ngươi thật coi ta là tùy tiện lựa chọn địa phương a? Đồ Sơn Liên trên mặt niệm ai, a, ta không thấy như vậy ngươi lựa chọn nơi đây dụ ý. Phân Mâu cũng không quan tâm Đồ Sơn Liên điểm ấy tiểu động tác, nó lạnh nhạt cười nói, Thương Quốc, thế nhưng là một đầu tiềm long a. Bây giờ Đông Thiên đạo gia cùng Cửu Châu đồng minh tranh đến là cái gì? Là Viêm Châu chi địa, là khí vận thiên đạo. Mà ta tại Dương Châu tranh đến là cái gì? Là nhân đạo khí vận, là nhân gian vương triều. Lúc này Cửu Châu giới khí vận dung chuyển, nếu có một cái nhân gian vương triều có thể nhất thống Cửu Châu chi địa, liền có thể lừng lây thiên hạ, đến thiên đạo trợ giúp, thành nhân gian tiên triều, mà khi đó, cái kia nhất thống thiên hạ nhân vương tự thân công đức khí vận nên có bao nhiêu? Nếu là có thể người khống chế vương, liền tương đương với khống chế nửa cái Cửu Châu giới. Cái kia võ thang, có trở thành nhân vương tư cách, ta tại bao nhiêu hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới thường thấy thiên mệnh chi tử cùng nhân kiệt tiêu hùng, cái kia võ thang, có cái này tiềm chất. Cho nên, ta mới lựa chọn Thương Quốc. Đồ Sơn Liên đầu tiên là sửng sở, lập tức thần sắc có chút hãi nhiên, Phân Mâu, ngươi sẽ không phải? Phân Mâu đáp ý cười nói, không sai, ta cố ý để Đà Long đi nuốt ăn Thương Quốc con dần, các loại Thương Quốc mời được cái kia phía sau thần linh đăng chẳng sau, ta liền sẽ để Đà Long đem cái kia thần linh cùng nhau ăn. Đến lúc đó Thương Quốc hỗn loạn tương mừng, ngươi ta thừa cơ đăng tràng. Chỉ cần ngươi ta trợ lực Thương Vương hàng phục Đà Long, ta liền sẽ trở thành Thương Quốc cùng nhau, mà ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng sau. Tại ngươi ta khống chế phía dưới, toàn bộ Thương Quốc đều là chúng ta, đến lúc đó hơi thôi động một bản lĩnh, để Thương Quốc chiếm cứ toàn bộ Dương Châu. Vậy ta ngươi chi thế liền xem như thành. Dù sao bây giờ Cửu Châu giới bên trong, nhưng không có một cái nhân gian vương triều có thể làm được chiếm cứ gần phân nửa lục châu, chúng ta chỉ cần có thể làm đến, cho dù là Dương Châu cái này đất cằn sỏi đá, nhân đạo khí vận cũng là chúng ta. Đồ Sơn Liên kinh ngạc nhìn Phân Mâu, hai người bọn họ một cái yêu tộc, một cái thiên ma, vậy mà tại đồ này mưu nhân đạo khí vận. Hay là tại Đông Thiên đạo gia cùng Cửu Châu liên minh nhiều như vậy động huyền chân quân, ngũ kiếp chân quân dưới mí mắt. Đến cùng là nàng điên rồi, hay là Phân Mâu điên rồi? Không được. Đồ Sơn Liên lúc này quyết định liên hệ Đát Kỷ Nương Nương. Việc này không chỉ có liên quan đến bọn hắn Đồ Sơn Thánh Địa kế hoạch, còn liên quan đến lấy thế lực khác, dù sao lần này bọn hắn Đồ Sơn Thánh Địa thế nhưng là bảo hộ luật ra, không thể không phòng. Rất nhanh, Đồ Sơn Liên liền có liên lạc Đát Kỷ Nương Nương, mà mới mở miệng, Đồ Sơn Liên chính là, Nương Nương, Phân Mâu hắn tựa hồ điên rồi. Đồ Sơn Liên nhìn qua ngọc truyền tin quyết bên trong cái kia ung dung hoa quý lại xinh đẹp vô song thân ảnh, thần sắc có chút lo lắng. Thế nào tiểu Liên Nhi, cái kia tiểu thiên ma muốn làm cái gì? Đát Kỷ Nương Nương tùy ý nằm nghiêng tại trên giường mềm, bằng vào một cái vòng vải chống đỡ lấy thân thể mềm mại, mặt mày mê ly, giống như ngủ giống như tỉnh. Đồ Sơn Liên lo lắng nói, hắn vậy mà muốn mưu đồ Cửu Châu giới nhân đạo khí vận cùng nhân đạo công đức. Hắn còn muốn lấy tại Cửu Châu giới thành lập một cái đại nhất thống nhân gian vương triều. Nghe vậy, Đát Kỷ Nương Nương đều ngẩn người, chợt che mặt cười nói, hắn một cái thiên ma, đòi người đạo khí vận cùng nhân đạo công đức làm gì? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn chân chính thay thế chớ có vấn tâm, khi một cái người hoàn chỉnh. Hắn không sợ bị kia. Nói còn chưa dứt lời, Đát Kỷ Nương Nương dừng lại, triệt để thay thế chớ có vấn tâm, biến thành chân chính người. Cho đến lúc đó, vị kia còn có thể khống chế mẹ nhà hắn. Có thiên đại khí vận công đức che chở, vị kia trên lưỡi câu con cá, sợ là muốn thoát câu đi. Nghĩ đến cái này, Đát Kỷ Nương Nương đúng là nhịn không được có chút hưng phấn lên. Hồi lâu, Đát Kỷ Nương Nương nói ra, "Tiểu Liên Nhi, ngươi thay bản tọa chằm chằm tốt tiểu gia hỏa kia, hắn muốn làm gì, ngươi không cần nhiều hỏi, còn có thể giúp hắn một chút." Đồ Sơn Liên ngây ngẩn cả người, nàng vốn cho rằng Phân Mâu điên rồi đã đầy đủ không hợp tói thường, không nghĩ tới Đát Kỷ Nương Nương lại còn để nàng hiệp trợ Phân Mâu. Thế giới này đến cùng thế nào? Đát Kỷ Nương Nương lại là ú ú nói ra, "Hắn nếu muốn làm, chúng ta liền giúp hắn một thanh." Tiện thể nhìn xem hắn có thể làm được cái tình trạng gì. Tiểu Liên Nhi, ngươi không cảm thấy Cửu Châu giới còn chưa đủ loạn a? Cười nhẹ, Đát Kỷ Nương Nương thân ảnh tiêu tán tại ngọc truyền tin quyết bên trong, mà Đồ Sơn Liên thì là trầm mặc tại chỗ, hồi lâu mới phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tam giới đại tiên, cửu trọng thiên quyết. Huyền nữ cung bên trong, Diệp Văn Xu gõ nhẹ cái kia ngọc vỡ thanh kim chắc kỷ, trong đôi mắt tràn đầy khí khái hào hùng. Đạt được võ thang bẩm báo đằng sau, Diệp Văn Xu bén nhạy đã nhận ra trong đó không thích hợp, rất hiển nhiên là có người đang nhìn trộm Thương Quốc. Thương Quốc là nàng lập xuống quốc gia, là vì ngày sau nhất thống Cửu Châu giới nhân gian, lập xuống một cái đại nhất thống vương triều đến thu hoạch nhân đạo khí vận cùng thiên địa công đức căn bản. Cửu Châu giới có thể cho Đông Thiên đạo gia, đại kiếp khí vận cùng công đức cũng có thể cho Đông Thiên đạo gia, nhưng Cửu Châu giới nhân gian vương triều, nhân đạo khí vận nhất định phải thuộc về thiên đình. Bây giờ tam giới, Đông vực lục châu, Tây vực lục châu, Bắc vực lục châu đều là không có thống nhất nhân gian vương triều, càng không có bao nhiêu nhân đạo khí vận. Cho dù là Nam vực Lục Châu cũng là hỗn loạn không gì sánh được, duy có Trung vực Lục Châu là ở trên trời đỉnh trong khống chế. Loại cục diện này nhất định phải chuyển biến, mà thay đổi cục diện liền từ Cửu Châu giới bắt đầu. Cửu Châu giới bên trong chiến bại Cửu Châu liên minh thượng tam cảnh cùng những yêu ma kia đều sẽ tiến vào phong thần bảng, trở thành thiên đế bệ hạ khống chế tam giới đại thiên xúc tu và quân cờ, mà Cửu Châu giới nhân tộc cùng nhân đạo khí vận, thiên đế bệ hạ cũng muốn nắm ở trong tay, trở thành thôi động tam giới đại thiên nhân đạo nhất thống trọng yếu quả cân. Bởi vậy, Thương quốc không thể sai sót. Dù sao không còn có so Dương Châu dạng này thích hợp hơn man hoàng chi địa để một cái tiểu quốc từ không tới có dã man sinh trưởng, mà lại cũng không có bao nhiêu thời gian để Diệp Văn Xu lại từ đầu sáng lập một cái tiểu quốc đi từng bước một phát triển. Bệ hạ trước đó liền nói ta nên tiến vào Cửu Châu giới. Xem ra, bây giờ ta còn thực sự muốn đi Cửu Châu giới đi một lần. Suy nghĩ lấy, Diệp Văn Xu định ra chủ ý rất nhanh, Huyền Nữ cung bên trong liền không có Diệp Văn Xu thân ảnh. Chương 1023, nhà ân Tây Nam, Nguyệt Long làm loạn. Chương 1023, nhà ân Tây Nam, Nguyệt Long làm loạn. Tiên Tiên có ngũ đức, viết thánh, viết công, viết âm, viết phúc, viết đạo. Thánh đức người, nhân vương chi bồi dưỡng đạo đức. Công đức người, công hạnh chi tạo hóa. Âm đức người, người chết chi phù hộ. Phúc đức người, hiện thế chi phúc báo. Đạo đức người, đạo hạnh chi chính hiện. Ngũ đức bên trong, công đức quý giá nhất, có thể tiêu thai giải nạn, có thể phá cảnh phi thăng, có thể luyện bảo tạo pháp, có thể trong chết tân sinh bởi vậy, công đức muốn thu hoạch được phi thường không dễ. Cũng không phải là thật đơn giản giáo hóa cho người, hữu tế một chỗ liền có thể thu hoạch công đức, nó nhiều nhất bất quá phúc đức, âm đức. Công đức người, thiên địa ban cho, không phải làm ra hữu ích thiên địa chi đại sự mà không thể được. Nhưng, công đức ngoại trừ thiên đạo công đức, còn có người nói công đức, nhân tộc chính là chư thiên vạn giới số lượng nhiều nhất chi tộc đàn. Khổng lồ nhân tộc số lượng cùng đếm không hết cường giả nhân tộc để bây giờ nhân tộc thành chư thiên vạn giới, vạn tộc sinh linh bên trong bá chủ. Phần này địa vị cho nhân tộc mang đến ngập trời nhân đạo công đức, bởi vậy mỗi có một giới nhân tộc đại sương, có nhân vương bình định thiên hạ, có hiền thần lương tướng tế thế an dân, đều là sẽ có người đạo công đức hạ xuống. Nhân đạo công đức mặc dù không so được thiên đạo công đức, tại chư thiên trong vạn giới vẫn là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Có thể nói chỉ cần nhân tộc còn duy trì lấy bây giờ bá chủ địa vị, chư thiên trong vạn giới cái kia vô lượng số lượng hữu tình chúng sinh vẫn lấy nhân tộc làm chủ, nhân đạo công đức liền sẽ không thiếu khuyết, nhân đạo công đức liền vẫn như cũ chiếm cứ hết sức quan trọng chi địa vị. Đồ Sơn Liên cũng không phải là bộ bề, nó tâm tư linh lung, tâm tính kín đáo, nếu không cũng sẽ không bị Đát Kỷ Nương Nương sai tới Cửu Châu giới. Từ Đát Kỷ Nương Nương dăm ba câu bên trong, Đồ Sơn Liên nghe được Phân Mâu kế hoạch, Phân Mâu muốn lui người mang hóa, muốn thoát khỏi vị kia thượng quân khống chế. Có thể nói chính là bởi vì Đồ Sơn Liên đoán được Phân Mâu kinh thiên kế hoạch, cho nên mới sẽ liên hệ Đát Kỷ Nương Nương, hy vọng Đát Kỷ Nương Nương ý đồ ngăn cản, bởi vì phần kế hoạch này cuối cùng được lợi chỉ là Phân Mâu mà thôi, nàng Đồ Sơn Liên một cái đồng lõa có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt, đối với Đồ Sơn hồ tộc lại có bao nhiêu có ích. Tới tương phản, phần kế hoạch này tất nhiên sẽ đắc tội vị kia thượng quân, hơn nữa còn sẽ đắc tội bây giờ ngay tại Cửu Châu trong giới đấu pháp không nghỉ Đông Thiên Đạo gia cùng Cửu Châu đồng minh, thậm chí sẽ đắc tội tam giới đại thiên trong kia vị thiên đế bệ hạ. Một cái kế hoạch, đắc tội tất cả mọi người, cái này sao có thể thành công? Nhưng mà để Đồ Sơn Liên không nghĩ tới chính là, Đát Kỷ Nương Nương không những không có ý định ngăn cản, lại còn để nàng đi hỗ trợ, đây là Đồ Sơn Liên làm sao cũng nghĩ không thông, chẳng lẽ Đát Kỷ Nương Nương không biết phần kế hoạch này sẽ đắc tội bao nhiêu người à? Từ Viêm Châu đến Dương Châu, nửa đường cái kia ước vạn vạn giảm Dương Viêm biển liền có thể ngăn lại ngay tại Viêm Châu chém giết những cái kia Đông Thiên Đạo gia Trần Quân bọn họ. Ngay tại Đồ Sơn Liên ưu sầu thời khắc, Phân Mâu lại là ung dung đi tới, nó dù bận vẫn ung dung phủi phủi quần áo, chợt cười nói, làm sao, tiểu báo cáo đánh xong. Đồ Sơn Liên đột nhiên quay người nhìn về phía Phân Mâu. Nhìn xem Phân Mâu cái kia giống như cười mà không phải cười mặt, Đồ Sơn Liên hoàng nhiên, ngươi là cố ý nói cho ta biết kế hoạch của ngươi, để cho ta liên hệ Đát Kỷ Nương Nương. Phân Mâu vỗ nhẹ nhẹ bàn tay, không tệ không tệ, có thể kịp phản ứng coi như thông minh lanh lợi. Nếu như không thông qua ngươi, ta lại thế nào khả năng liên hệ bên trên Đát Kỷ Nương Nương đâu? Mà nếu như không có Đát Kỷ Nương Nương tương trợ, ta làm sao có thể hoàn thành kế hoạch của ta? Dù sao chư thiên vạn giới bên trong, trừ nhất là tùy tâm sở dục yêu thích nhất là náo nhiệt Đát Kỷ Nương Nương, cũng không có mấy người dám giúp ta. Đồ Sơn Liên nghe vậy chỉ cảm thấy chính mình ngu xuẩn không gì sánh được, biết rõ bên người đây là một tôn tâm cơ thâm trầm thiên ma, biết rõ một thân ngôn ngữ không thể tin, nó tâm ngoan, cay ác độc, có thể hết lần này tới lần khác hay là nóng vội bị mắc lửa. Trong lúc nhất thời Đồ Sơn Liên thần sắc vô cùng phức tạp, nghĩ đến Phân Mâu cái kia có thể xưng không biết sống chết kế hoạch, Đồ Sơn Liên cũng chỉ cảm giác chính mình tiền cảnh hoàn toàn u ám, liên đối Đồ Sơn Thánh Địa nói không chừng đều muốn gặp liên lụy. Dù sao xảy ra chuyện, thiên ma khoát khoát tay liền trốn vào hỗn độn chỗ sâu, chủ vũ mặt tối đi, nhưng bọn hắn Đồ Sơn hồ tộc lớn như vậy gia nghiệp chạy thế nào? Phân Mâu nhìn xem Đồ Sơn Liên bộ kia tức giận phẫn hận bộ dáng, chỉ cảm thấy không gì sánh được chơi vui, nếu như là Linh Nguyên ở chỗ này, nghe được ta lời nói này, hắn tuyệt đối một tiếng chào hỏi đều không đánh trực tiếp trước nhất kiếm chém tới. Nếu như nghe được cái gì không giải quyết được, không nên nghe, trước thong thả làm quyết định, nghĩ thêm đến, chờ gốc. Cuối cùng bán ngươi cánh oan, lần sau nếu là đụng tới Linh Nguyên, nhớ kỹ nắm chặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đừng xuất thủ, chỉ cần ngươi không động thủ, ta còn có thể nghĩ biện pháp đem ngươi đổi lại, ngươi nếu là động thủ, năm sau hôm nay, ta cũng chỉ có thể cho ngươi dâng một nén nhang. Nói Phân Mâu thân ảnh tiêu tán vô tung, chỉ còn lại từng mảnh bạch liên mặc liên theo gió bay lên. Đồ Sơn Liên khẩn cắn môi, nhìn qua Phân Mâu rời đi, hừ lạnh một tiếng chợt hất lên ống tay áo, nguyên địa chỉ lưu một trận làn gió thơm. Mấy ngày sau, Dương Châu trung vực. Nhà Ân Chi quốc bây giờ hơn 10 triệu bên trong, từ Ân Khâu quốc đều đến biên cảnh chính là cưỡi ngựa chạy cũng muốn chạy lên nhiều hơn 10 năm. Lúc này Thương Quốc biên cảnh chỗ, một đội Thương Quốc binh sĩ ngay tại biên cảnh tuần tra. Nhờ vào Thương Quốc đánh nhiều thắng nhiều lại có thiên thần phù hộ, bây giờ Thương Quốc chưa từng có đoàn kết, binh sĩ đấu chí cao, dám chiến nhẹ chết, dù sao trong mắt bọn hắn, sau khi chết cũng sẽ ở thiên thần che chở cho tiến vào minh phủ, trở thành thụ hương hỏa cung phụng vị thần. Trên thực tế trong những năm này đã có không ít chiến tử xa trường nhà Ân dũng sĩ bị Thương Vương võ canh sắc phong làm vị thần, lưu lại tượng bốn chi tượng, dâng lên hương hỏa bài vị, trở thành một chỗ thành hoàng hoặc là sơn thần, thủ nơi đó quốc dân cung phụng, có thể xưng giữ quốc đồng hưu. Mà cái này cũng là Thương Quốc quốc sách, là Diệp Văn Xu giao cho Võ Thang một cái trọng yếu nhiệm vụ. Diệp Văn Xu đến cùng là lâu đi theo Kim Khuyết Thiên Đế cái khác ứng thân huyền nữ, thật sâu khắc ý thức được, muốn khống chế một cái đại nhất thống nhân gian vương triều, đến người đạo khí vận công đức, liền không thể chỉ chú ý nhân gian. Thiên địa nhân tam giới, thiên giới cần phải có thần linh che chở, u minh cũng cần vị thần duy trì, đây là bên trên nắm thiên ý bên dưới kính quỷ thần, bên trong ứng nhân tâm, mới có thể tịch quyển thiên hạ. Bởi vậy Diệp Văn Xu học giang sinh tại Sơn Hải giới làm như vậy, để Thương Quốc bắt đầu kính sợ quỷ thần, cung phụng quỷ thần. Tại như vậy quốc sách thôi động phía dưới, Thương Quốc vô luận là quý tộc hay là quốc dân đều không sợ chết, vì nước mà chết, thương vương cũng tốt, quốc dân cũng tốt, cũng sẽ không quên bọn hắn. Lúc này ở biên cảnh tuần tra một đội này Thương Quốc binh sĩ chính là bách chiến quãng đời còn lại tinh nhuệ kính tốt, bọn hắn vị trí địa phương cũng là Thương Quốc cùng với những cái khác tiểu quốc biên giới khu vực, chỉ cần Ân Khâu vương mệnh hạ đạt, bọn hắn rất nhanh liền có thể từ tuần tra sĩ tốt biến thành tuyển sắc bén sĩ, dẫn đầu giết vào nước khác cảnh nội, mà một khi có quân địch bức kích, bọn hắn cũng có thể đem nó ngăn lại cũng thông tri Ân Khâu. Chỉ là hôm nay Thương Quốc biên cảnh nên đón không phải quân địch, mà là gió tanh mưa máu, tiếng sấm vang rền, mưa rào xối xả, dày đặc hạt mưa tựa như đá sỏi bình thường đập đầu người choáng hoa mắt, khỏa khỏa to lớn giọt mưa rơi trên mặt đất, nện ở trên tường thành, ném ra từng cái tinh mịn, cái hố nhỏ. Nương theo lấy một ngạt tiếng sấm, mây đen mưa to che khuất bầu trời, bao trùm Thương Quốc biên cảnh, mà tại mưa to này cùng trong mây đen, một đạo vô cùng to lớn bóng đen từ trong mây đen tới lui mà qua. Thương Khâu biên cảnh trong quan hải, thủ thành tướng lĩnh nhìn qua cái kia đen kịt thiên mạc, trong lòng luôn cảm thấy kinh hoàng không chừng, nhất là quan hải bên trong tỉ mỉ nuôi nấng những dị thú kia tọa kỵ, nguyên bản hay là sao động bất an, có thể theo tấm màn đen rơi xuống vậy mà từng cái nhu thuận nằm dạp trên mặt đất, thuận theo không gì sánh được. Oanh minh lôi đỉnh quát tháo thiên cung, xé rách vân hải. Trong nháy mắt, bị thiểm điện chiếu sáng trong mây đen, xuất hiện một đạo thân ảnh dữ tợn, để thủ thành tướng lĩnh không khỏi nín thở. Một chớp mắt kia thủ thành tướng lĩnh dù là có tu vi tại thân, vẫn như cũng cảm thấy thấu thể phát lạnh, tại cái kia cô thâm trầm đáng sợ dưới uy áp, hắn cơ hồ không thở nổi. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Khi cái kia một mảnh nhất là thâm trầm ảm đạm thiên mạc lướt qua quan hải đằng sau, thủ thành tướng lĩnh cũng nhịn không được nữa nhóm lửa phong hỏa đưa tin hậu phương, đồng thời hắn phái vân tức truyền tin, cáo tri Ân Khâu, Nghiệt Long xuất hiện. Cùng lúc đó, tại quan hải hậu phương 10 vạn dặm chỗ Thương Quốc trọng trấn phía trên, nương theo lấy cuồng phong gào thét sấm sét vang dội, một cái tựa như núi cao cực đại dữ tợn đầu rồng từ cái kia màn trời đen kịt bên trong nô ra, đối với phía dưới Thương Quốc trọng trấn lộ ra răng nanh dữ tợn. Chỉ một thoáng, canh hôi tiên dịch nhỏ xuống, an mòn tường thành phong ốc. Thành trấn bên trong Ân Thương Quốc dân hoảng sợ muốn tuyệt nhìn qua cái kia cơ hồ bao phủ toàn bộ thành trấn thân ảnh to lớn, nhìn qua cái kia giữ tợn hình rồng, chợt nên đón chính là một tâm kia miệng to như chậu máu. Vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, một tòa có được 100 vạn nhân khẩu trọng trấn liền bị ăn sạch sẽ, chợt cái kia giữ tợn hình rồng thản nhiên tiến lên, hướng phía dưới một tòa trọng trấn bay đi. Ngay hôm đó, Nghiệt Long hiện Ân Khâu Tây Nam, thủy thành 5 tòa, nuốt quốc dân hơn 400 vạn. Ân Khâu trong đô thành, Thương Vương võ canh mặt tâm trầm, nhìn xem người phía dưới đưa lên tình báo, một làn gió mưa nổi lên một ngạt khí tức bao phủ toàn bộ đô thành. Trong đại điện nhà Ân quý tộc tướng quân càng là trầm mặc không dám nói. Hồi lâu, cái này gần như hít thở không thông bầu không khí bị Võ Thang đánh vỡ, cô đã quyết định, cô muốn hôn sách đại quân chinh phạt Nghiệt Long. Một đầu Nghiệt Long, không tuân theo thiên thần, không phục vương hóa, an cô thần dân, hủy cô thành ao, tội ác tại trời. Điều lục sư duệ sĩ, theo cô chẩm long. Theo Võ Thang càng cương độc đoán hạ đạt vương lệnh, đóng giữ Ân Khâu Ân Thương quốc tinh nhuệ nhất cũng là thường vương chi thuộc lục sư xuất phát. Đại quân trùng trùng điệp điệp từ Ân Khâu xuất phát, thẳng đến tây nam, tìm kiếm Nghiệt Long tung tích. Trên chiến xa, Võ Thang một tay nắm bảo kiếm, một tay vịn xe kéo, thần sắc nghiêm nghị, để một bên đi theo xuất trinh các quý tộc cũng là không dám nhiều lời. Thương Vương tự mình mang theo lục sư xuất trinh, nếu là thất bại, như vậy đối với Thương Quốc, đối với Thương Vương chính mình, đều là không gì sánh được đả kích cực lớn, thậm chí có khả năng sẽ để cho Thương Vương cái kia mấy chục năm khổ tâm lưu đồ chinh phục Dương Châu kế hoạch vì đó thất bại. Nhưng mà đỉnh lấy áp lực lớn như vậy, Võ Thang hay là tự mình xuất trinh, điều này không khỏi làm cho đám người phỏng đoán, Võ Thang đến cùng là đạt được dạng lực lượng gì? Cùng lúc đó tại Thương Quốc Tây Nam biên thủy chi địa, Phân Mâu cùng Đồ Sơn liên lập tại một gò núi nhỏ bên trên, ngắm nhìn nơi xa thôn vệ lấy Thương Quốc nhân xúc Nghiệt Long. Ngày xưa thần uy hiển hách Đà Long thái tử, bây giờ thành thần trí toàn vô cùng người loay hoay khôi lỗi long thú, Đồ Sơn liên nhìn qua Đà Long thái tử, chỉ cảm thấy trong lòng hơi ưu tư, tựa như thấy được tương lai chính mình. Mà Phân Mâu lại là không để ý cười, Thương Vương tự mình xuất động, nói như vậy, tất nhiên là sau lưng nó cái kia thần đạo bên trong người muốn hạ chẳng. Cũng không biết, Thương Vương dựa vào là phương nào thần đạo, có thể thắng hay không qua Đà Long. Đồ Sơn liên mặt không thay đổi nhìn về phía Phân Mâu, chính là thắng Đà Long, không phải còn có ngươi à, ngươi chẳng lẽ lại có thể làm cho cái kia thần đạo bên trong người thắng? Phân Mâu cười nói, làm sao có thể? Cái này Thương Quốc kinh doanh tốt như vậy, mắt thấy có thôn tính thiên hạ tiềm chất, ta làm sao có thể tùy tiện buông tha? Bất quá là những cái kia thần đạo âm thầm lưu đồ lạc tử thôi, tính không được cái gì. Tả Hữu, hắn còn có thể rớt xuống một tôn hợp thể đạo hạnh thần linh đến. Nói, Phân Mâu cũng nhịn không được lắc đầu, trừ phi Đồng Lai Linh Nguyên đích thân đến, nếu không ai có thể ngăn cản ta cầm xuống nhà Ân. Chương 1024, có thần trên trời rơi xuống, huyền nữ văn thủ. Chương 1024, có thần trên trời rơi xuống, huyền nữ văn thủ. Phân mâu là kiêu ngạo, hắn là độc nhất vô nhị thiên ma, là đắp lên quân ưu ái ma chủng. Tuy nói thượng quân đại hắn như khu chó, có thể hỗn độn trụ vũ bên trong cái kia đếm mãi không hết thiên ma, lại có mấy cái có thể đắp lên quân lọt vào mắt xanh, lại có mấy cái có thể đắp lên quân tự mình thúc đẩy. Vậy mà mặc dù như thế, phân mâu vẫn như cũ không cam tâm. Hắn chính mắt thấy thượng vị thiên ma chủ pha đã như thế nào đắp lên quân nhất niệm bố chết, hắn gặp được cái kia vô số kẻ thiên ma như thế nào bị vị này thượng quân xem như lương thực. Thiên ma, chư thiên vạn giới, vạn tộc sinh linh hữu tình chúng sinh hoảng sợ nhất tồn tại, có thể vô cùng bất nhập người xấu đạo tâm loạn nhân thần trí ma vận, tại vị kia trong mắt, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao lương thực thôi. Dù sao bàn về ma đến, vị kia mới là nguyên thủy nhất cổ xưa nhất ma chủng. Tất cả hạ vị thiên ma, trung vị thiên ma thậm chí thượng vị thiên ma, tuyệt đại bộ phận đều là nó buồn bực ngán ngẩm làm ra. Cho dù là kiêu ngạo phân mâu, cũng là sinh ra tại vị thủ hạ kia. Bởi vậy phân mâu đối với vị kia có nguồn gốc từ huyết mạch cốt tủy e ngại, không dám sinh ra không mảy may thích hợp suy nghĩ đến. Nhưng càng là như vậy, phân mâu càng nghĩ đảm bệnh. Nhất là thấy được Giang Sinh là bực nào tiêu giao tự tại đằng sau, phân mâu muốn vì chính mình mà sống, không muốn mặc người thúc đẩy. Dù sao thiên ma vốn nên là không gì kiêng kỵ, tự do tự tại. Không đúng. Những ý niệm này không thể xuất hiện, nhất định phải ấn xuống, nhất định phải biểu thị thuận theo. Đem đủ loại dã tâm cùng nhau đè xuống dấu kỹ, phân mâu lộ ra một cái ôn hòa vô hại ý cười đến, chờ xem, chờ lấy Thương Vương đưa tới cửa. Chờ lấy Nghiệt Long nuốt Thương Vương lục sư, đợi đến Thương Vương phía sau thần linh bị Nghiệt Long cắn chết, chờ lấy Thương Vương không có lực phản kháng chút nào sau. Cái này Thương Quốc, chính là chúng ta. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Trong mấy ngày nay, Nghiệt Long thỉnh thoảng xuất hiện tại Thương Quốc Tây Nam nơi nào đó nuốt quốc dân phá hư thành trì, tựa như là cố ý dẫn đạo võ thang tới bình thường. Mà võ thang cũng đúng như là nó mong muốn mang theo chính mình tinh nhuệ lục sư đi tới Nghiệt Long làm loạn chi địa. Sau đó, vô luận là võ thang hay là những cái kia tùy gia quý tộc cũng hoặc là bách chiến tinh nhuệ lục sư binh sĩ, nhìn lên bầu trời phía trên đầu kia Nghiệt Long đều ngây ngẩn cả người. Đó là như thế nào một đầu dữ tợn đáng sợ chi long? Nó so sơn nhạc còn muốn khổng lồ nguy nga, vẹn vẹn cái kia mọc đầy cốt thứ đầu rồng, liền so ngọn núi còn muốn lớn mấy lần, mà con rồng kia thân thể béo ở thịt cực đại, bốn con rồng chảo vặn vẹo mà dữ tợn, toàn thân nhìn như bao trùm lấy cứng rắn lân giáp, có thể tinh tế nhìn lại, vậy mà tất cả đều là khâu lại vết tích, cả con rồng lộ ra cứng ngắc quỷ dị khí cơ. Có thể nói duy nhất linh hoạt chính là đầu này Nghiệt Long mọc đầy gai ngược ngắn nhỏ đuôi rồng. Nhìn qua cái kia vẹn vẹn bỏ ra âm ảnh liền che khuất bầu trời bao trùm vài tòa thành quách khổng lồ Nghiệt Long, một cỗ vô hình nặng nề uy áp tầm vang hạ xuống, tựa như liên miên núi non trùng điệp bình thường, đặt ở trong lòng tất cả mọi người, ép tới bọn hắn để không nổi tâm tư phản kháng đến. Ngay tại một đám quý tộc dự định để võ thang đi đầu rút lui lúc, Nghiệt Long đống nhiên túi thấp đầu, cái kia cực đại đầu lâu giữ tợn bên trên, hai cái tràn đầy rối loạn con ngươi con mắt một trái một phải đục ngầu vô thần nhìn chằm chằm võ thang, nhìn chằm chằm trận kia hình đã hỗn loạn lục sư binh giáp. Chợt đến, Nghiệt Long từ trên trời giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh bình thường rơi vào lục sư bên trong bắt đầu nuốt binh tướng, tùy ý bốn bề quân tốt đao bổ dịu chặt, tùy ý những cái kia theo quân tu sĩ thi triển các loại thuật pháp, Nghiệt Long lại đều không hề hay biết, hung hăng nuốt ăn lấy những này tươi mới, cường tráng sâu kiến. Võ Thang trơ mắt nhìn chính mình vất vả huấn luyện trung thành binh giáp bị cái này Nghiệt Long không ngừng thôn vệ, tùy ý bên cạnh quý tộc dắt lấy kêu khóc muốn chính mình đi mau, trong lúc nhất thời Võ Thang chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một cố khó mà dùng ngôn ngữ hình dung phẫn nộ xông lên đầu, Võ Thang đột nhiên rút kiếm, cao giọng hô, cô là Thương Vương, chẳng lẽ muốn câu ngồi nhìn chính mình dũng sĩ cùng thần dân bị Nghiệt Long khi nhục, sau đó một mình thoát đi à? Cô làm không được, cô muốn cùng cái này Nghiệt Long quyết nhất tử chiến. Nói đi, Võ Thang lấy kiếm lơi đao cắt trưởng, tùy ý máu tươi kia chảy xuôi xuống tới, huyền điệu thượng thần phù hộ, ta Võ Thang tất yếu trừng trị Nghiệt Long, hộ ân thương tri quốc dân. Nơi xa, phân mâu nhìn qua cái kia nghĩa vô phản cố phóng tới Nghiệt Long Võ Thang, chợt đến lông mày níu lại, vừa rồi cái kia Thương Vương nói cái gì? Đồ Sơn Liên cũng là có chút chần chờ, hắn tựa hồ muốn nói, huyền điệu thượng thần phù hộ. Huyền điệu thượng thần. Trong lúc nhất thời, tại Đồ Sơn Liên trong óc xuất hiện một đạo thanh lãnh tự phụ thân ảnh, không giống với Giang Sinh thanh tú tuấn lãng, đạo thân ảnh kia tuấn mỹ mà anh tư, lộng lẫy vô song. Huyền điệu thượng thần, chư thiên vạn giới bên trong huyền điệu thượng thần cũng chỉ có vị kia đi. Ngay tại Đồ Sơn Liên tâm giác không ổn thời khắc, một tiếng thanh thúy hót vang vang vọng đất trời. Nương theo lấy hót vang thanh âm, chậm chậm thanh phong thổi tan đẩy trời mây đen, mưa to gió lớn tiêu tán thành vô hình, sấm sét vang dội hòa tan tại trời cao. Khi một đạo huyền huyền thanh chiếu sáng rực xuống tới, vẩy xuống nhân gian lúc, một cỗ lực lượng vô hình Phật chiếu ân khâu trong lòng mọi người, mà cái kia Nghiệt Long cũng giống như đã nhận ra nguy cơ, không ngừng vặn vẹo thân thể chuẩn bị thoát đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh hồng từ trời rơi xuống, phát ra nghẹn ngào tiếng xé gió. Trong chớp nhoáng, thanh hồng tiến quân thần tốc phá vỡ đao kia thương không vào nước lửa bất xâm lân giáp, trực tiếp chui vào Nghiệt Long sọ đỉnh, tóe lên trùng thiên long huyết, để cho dù là hóa thành khôi lỗi con rối đà long thái tử cũng không khỏi đến bị đau gào thét. Ngay sau đó, chính là một đạo thanh lãnh đạm mạc thanh âm trên bầu trời băng lên, đại hoang giới sóng biết đầm đà long thái tử. Ngươi không rất tại đại hoang giới đợi, lại đến Cửu Châu giới làm sằng làm bậy, thật coi cái này Cửu Châu giới là ngươi có thể dương oai chi địa. Đang khi nói chuyện, thanh quang chợt hiện, tật phong lưu chuyển, từng chuôi huyền vũ kiếm phong tứ tán lộn xộn bay lên hóa thành bốn cỗ lưỡi kiếm dòng lũ đánh tới. Giây lát thời khắc chính là ngàn vạn lưỡi kiếm rơi xuống như mưa, đem đang muốn đằng không mà lên đà long thái tử gắt gao đính tại trên mặt đất. Chỉ gặp cái kia từng chuôi bất quá dài ba thước ngắn lưỡi kiếm đinh trụ đà long thái tử long khu cùng tứ chi, những kiếm này lưỡi đao chỉ cần chui vào đà long thái tử thể nội, liền tựa như thực hiện ước vạn quân lực đạo bình thường, cho dù là lấy đại lực vô song chứ danh Đà Long thái tử đều dễ rủa không ra. Mà theo từng trôi lưỡi kiếm rơi xuống, một tầng vô hình linh cấm cũng là ầm vang thành hình. Nhưng gặp thanh quang lưu chuyển, kim hồng tung hành, đạo đạo kim mang từ bốn phương tám hướng không ngừng kích động, tại từng trôi lưỡi kiếm ở giữa cấp động, theo kim mang cấp đến cuối cùng, đã hóa thành do vô số kim tuyến xen lẫn mà thành lưới lớn, đem Đà Long thái tử cho cầm tù trong đó. Từ hiện thân xuất thủ, đến chế ngự Nguyệt Long, trước sau cộng lại bất quá ba hơi. Ba hơi công phu, Đà Long thái tử liền không thể bay lại chi lực. Đến tận đây, vạn chúng nhảy cẫng hoan hô, mà một đạo yêu nhã tự phụ thân ảnh, cũng là chậm rãi hiển hóa giữa thiên địa. Đầu đội huyền ngọc xanh chấm rơi, thân mang tiên vũ ngọc hòa váy, thải hà mây trôi áo trắng che đậy, loan phượng dắt đùa giỡn thắt lưng gầm eo, song phượng loan minh ngọc quyết đeo, thanh quang hồng lên giải mây chiều, pháp kiếm lăng tiêu uy hoàn vũ, cựu trọng vân khuyết huyền nữ thân. Đầu kia mang huyền ngọc phi hồng xanh châm sao băng, thân mang tiên vũ ngọc hoa thiên váy xòe, chính là tam giới đại tiên, kim sách tướng thân huyền nữ. Nhìn qua vị này hiện thân cựu châu giới Dương Châu, Đồ Sơn Liên nhịn không được dùng một cô ánh mắt thương hại nhìn về phía Phân Mâu, bình thường tiên thần đến ngăn không được ngươi, như vậy huyền nữ điện hạ đích thân đến đâu? Lúc này Phân Mâu lại là không để ý tới Đồ Sơn Liên ánh mắt quái dị kia, nó gắt gao nhìn chằm chằm treo ở trên bầu trời cái kia đạo thanh lãnh cô tuyệt nữ tiên thân ảnh. Kim sách tướng thân huyền nữ, Diệp Văn Xu, làm sao xuất hiện tại Dương Châu sẽ là vị này? Có thể ngay sau đó, Phân Mâu liền kịp phản ứng, Thương Quốc sở dĩ có thể phát triển đến nước này, Thương Quốc sở dĩ không có trở ngại, cũng là bởi vì Thương Quốc đứng sau lưng một tôn chư thiên vạn giới đều muốn túi đầu đại nhân vật. Cái này Thương Quốc chính là vị kia bệ hạ thủ bút. Vị kia bệ hạ đồng dạng để mắt tới cựu châu giới nhân đạo khí vận cùng nhân đạo công đức, thậm chí để mắt tới thời gian so với chính mình còn sớm. Cho nên, Diệp Văn Xu sớm tại Dương Châu bố cục, âm thầm đến đỡ nó phát triển, cho nên Ân Thương Chi Quốc mới được xưng là thiên thần phù hộ chi quốc. Hối tiếc, tức giận, không cam lòng, oán hận, đủ loại cảm xúc tràn vào Phân Mâu thức hải, tựa như tuổi một dạng chồng chất trong lòng, sau đó bắt đầu kịch liệt thiêu đốt, một mực đốt Phân Mâu hoa mắt chóng mặt, đốt hắn mắt nổi đồng đóm, đốt hắn gần như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đồ Sơn Liên nhìn xem chật vật Phân Mâu, đột nhiên cảm giác được Phân Mâu không gì sánh được đáng thương, nó khổ tâm nhu đồ, vừa mới bắt đầu liền đối mặt không thể địch lại đối thủ, sau đó trôi theo nước chảy. Nhu đồ bên trên thất bại hay là thứ yếu, phần này thất bại đối với Phân Mâu đạo tâm bên trên đả kích, mới là mấu chốt nhất. Liên tựa như là vận mệnh đang cố ý đùa cợt Phân Mâu bình thường, mỗi lần hắn vừa mới có một chút không nên có ý nghĩ, vận mệnh liền sẽ dùng các loại cơ duyên xảo hợp nói cho Phân Mâu, hắn đời này hạ chẳng đều đã nhất định, hắn nhân quả mệnh lý đã bị khóa chết tại vị kia trong tay. Chạy không thoát, giải không xong, chỉ có tiếp nhận, tiên lặng thuận theo mà thôi. Mà lúc này Nguyệt Long phía trên, Diệp Văn Xu đánh giá tên là Đà Long thái tử Nguyệt Long, lúc này phát hiện nó không thích hợp chỗ. Khí cơ cường hành, lại không sức sống, tự ý quanh quẩn, mùi hôi sinh sát, Đà Long nên đã sớm chết mới là. Nói, Diệp Văn Xu trực tiếp nhảy đến Đà Long thái tử trên lưng, nhìn qua đầu kia cơ hồ từ đầu đến cuối quán xuyên toàn bộ Đà Long thái tử lưng vết thương ghê rợn, cảm giác cái kia còn sót lại tam thai chi khí, Diệp Văn Xu trước tiên nhận ra người xuất thủ. Là Linh Nguyên xuất thủ chém giết Đà Long. Chỉ là, chết Đà Long làm sao còn có thể hành động nữa người? Linh Nguyên xuất thủ phía dưới, Đà Long đang chết không có khả năng lại chết mới là. Diệp Văn Xu phi thường rõ ràng Giang Sinh thủ đoạn, nàng cùng Giang Sinh đấu pháp đọ sức không chỉ một lần, Giang Sinh toàn lực xuất thủ là bực nào uy năng nàng làm sao không biết. Cái này Đà Long thái tử rõ ràng bị Giang Sinh dùng tam thai chi pháp chém giết, chết không thể chết lại, có thể hết lần này tới lần khác lại còn sống tới, thậm chí bắt đầu đả thương người. Suy nghĩ lấy, Diệp Văn Xu đưa tay thăm dò vào Đà Long thái tử lưng, tiện tay bắt lấy cái gì đột nhiên rút ra. Trong lúc nhất thời, một đoàn lộn xộn nhúc nhích bộ rễ tại Diệp Văn Xu trong tay không ngừng bặm bẹo rễ rồi lấy, đoàn này tựa như củ sen bộ rễ bình thường đen kịt đổ bật rời đi Đà Long thái tử nhục thân đằng sau điên cuồng không gì sánh được, không chỉ có từ tứ phương trong không khí hấp thu linh cơ, còn ý đồ chui vào Diệp Văn Xu thể nội, lại lần nữa cắm rễ sinh trưởng. Diệp Văn Xu thần sắc hờ hững, nhìn chằm chằm đoàn này lộn xộn vô tự mấy thứ bẩn thỉu, bàn tay có chút dùng sức, huyền cơ bắn ra, lang liệt phong duệ chi khí lúc này đem đoàn này đổ bật nghiền xương thành cho hóa thành cho tàn. Chợt, Diệp Văn Xu quay đầu nhìn về phía tây nam, nhìn về phía Phân Mâu cùng Đồ Sơn Liên vị trí. Đạo của ta là cái nào không có mắt, dám đến nơi đây náo sự. Một cái thiên ma cũng dám trêu chọc bản tọa. Đang khi nói chuyện, Diệp Văn Xu bàn tay hư nắm, cái kia đinh nhập Đà Long thái tử đầu lâu ba thước thanh phong bay ngược mà đến, rơi vào Diệp Văn Xu trong lòng bàn tay. Khẽ chấn động thân kiếm, ba thước thanh phong trong trẻo như tuyết, không thấy nửa phần vết máu tạp chất. Dẫn theo trường kiếm, Diệp Văn Xu thân ảnh lóe lên, nương theo lấy thanh hồng tật chỉ phá không toái hư chi hoành mình, trong nháy mắt Diệp Văn Xu vượt qua mấy trăm vạn dặm tiên địa, xuất hiện tại lo sợ không yên Đồ Sơn Liên cùng Phân Mâu trước mặt. Lúc này Phân Mâu đã khôi phục trấn định, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Diệp Văn Xu, nhìn xem lời kiết đều không nói nhằm thẳng vào đầu chém kiếm băng, tựa như nhận mệnh Phân Mâu đột một hô, huyền nữ điện hạ, ta có biện pháp hoàn thành bệ hạ bằng dao. Trong chớp nhoáng, sắc bén mũi kiếm treo tại Phân Mâu sọ đỉnh một tấc chỗ, kiếm khí tung hành, để Phân Mâu đầu rơi máu chảy. Chương 1025, Phân Mâu chi nặng, một khí hướng nguyên. Chương 1025, Phân Mâu chi nặng, một khí hướng nguyên. Tam giới đại tiên, vị kia thâm thụ kim khuyết thiên đế tin cậy, được vinh dự nó trong lòng bàn tay sắc bén nhất kiếm. Thay nó tuần sát thiên địa tứ phương kim sách tướng thân huyền nữ rốt cuộc mạnh cỡ nào đạo hạnh. Vị kia huyền nữ điện hạ trong tay thanh phong huyền vũ kiếm vừa có như thế nào phong mang. Vấn đề này, bây giờ Phân Mâu đã có đáp án. Lúc này Phân Mâu không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, đều là bởi vì tại mấy trăm vạn dặm có hơn lúc, Diệp Văn Xu liền khóa chặt nó khí cơ phương bị. Phân mâu khẽ động, nên đón tất nhiên là Diệp Văn Su mưa to lôi đỉnh bình thường thế công, đến lúc đó phân mâu tất nhiên chết không có chỗ chôn. Bây giờ, Diệp Văn Su kiếm liền chống đỡ tại phân mâu đỉnh đầu một tấc không đến chỗ, tuy nói kiếm phong còn chưa rơi xuống, có thể kiếm khí sắc bén đã cắt ra phân mâu ra đầu xương đầu, cái kia cố lăng tiêu kiếm ý đã xâm nhập phân mâu trong thức hải. Có thể nói chỉ cần Diệp Văn Su có chút động thủ, phân mâu liền phải tại chỗ bị bổ làm hai. Mà ngăn cản, phân mâu căn bản không có ý nghĩ này. Từ Diệp Văn Su khí cơ bại lộ, đến nó lấn người tiến lên, tại phân mâu trong mắt, Diệp Văn Su cơ hồ là phiên bản giản sinh, một dạng nhuệ khí lăng nhân, một dạng tàn nhẫn quả quyết, một dạng không nói đạo lý, một dạng lấy thế để người. Có thể nói Diệp Văn Su cho dù không có Giang Sinh toàn thắng chi uy, cũng nên có cái 7-8 phần đạo hạnh, trước đó liền bị Giang Sinh chém tới mảng lớn chân linh phân mâu, bây giờ cũng không muốn một lần nữa bị trường kiếm xuyên hồn cảm giác. Mạc Thuyết phân mâu không dám kinh động, Đồ Sơn Liên càng là không nghĩ tới Diệp Văn Su có như vậy lăng lệ phong duệ chi khí, tại vị này huyền nữ điện hạ trước mặt, Đồ Sơn Liên tức thì bị ép tới không thở nổi. Diệp Văn Su lúc này khí thế ngút trời, đã hoàn toàn chế trụ phân mâu cùng Đồ Sơn Liên, dù là chưa từng để tam hoa cực độ, dù là chưa từng hiện hóa mệnh tinh, chỉ bằng vào cái này bình thường tư thái, Diệp Văn Su liền có thể lấy phân mâu cùng Đồ Sơn Liên tính mệnh. Động Nguyên đạo quả ở giữa cũng có khoảng cách, huống chi Diệp Văn Su cùng Đồ Sơn Liên cái này tam giới tiên thần cùng đại hoang yêu tộc ở giữa. Kiếm khí phong duệ trấn áp sơn hà, huyền điểu hư ảnh che khuất bầu trời, tại cái kia đạm mạc vô tình thần điểu nhìn soi mói, tại phong duệ trưởng kiếm uy hách bên dưới, phân mâu, Đồ Sơn Liên tính mệnh, toàn nằm trong Diệp Văn Su một ý niệm. Chỉ gặp Diệp Văn Su hơi nhíu mày, nhìn xem phân mâu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Phân mâu lặp lại, huyền nữ điện hạ, ta nói, ta có biện pháp hoàn thành bệ hạ bàn giao. Diệp Văn Su nghe vậy cười, như băng sơn hòa tan lộ ra kiểu diễm tuyết liên, làm cho người ý loạn thần mê, tâm thần hướng tới, chỉ là nó ngữ điệu lạnh lùng như cũ như lúc ban đầu, ngươi, một kẻ thiên ma. Dạng này, ta cho ngươi ba hơi công phu, ngươi có thể nói ba câu nói, chỉ cần đả động ta, ngươi sống. Nếu là không có khả năng. Diệp Văn Su lời còn chưa dứt, có thể phân mâu đã minh bạch hắn ý tứ. Ba hơi công phu, cực kỳ ngấp lại, nghĩ kỹ lại mở miệng. Diệp Văn Su nói, đưa tay một chút. Hai thanh thanh phong trường kiếm từ nó trong tay áo lướt đi, một trái một phải treo cao tại phân mâu cùng Đồ Sơn Liên sọ đỉnh, cái kia phong duệ trên trường kiếm quanh quẩn lấy đường hoàng lăng tiêu kiên quyết kiếm khí, chỉ cần nhẹ nhàng rơi xuống, liền có thể tại trong một sớm một chiều lấy đi phân mâu cùng Đồ Sơn Liên tính mệnh. Đồ Sơn Liên hoàn toàn không nghĩ tới lúc này Diệp Văn Su vậy mà trở mặt không quen biết, phân mâu chết cũng liền chết đi, lại còn muốn kéo chính mình cho cùng. Có thể đối mặt cường thế Diệp Văn Su, Đồ Sơn Liên căn bản không dám nói nửa chữ không, chỉ có thể lo lắng nhìn về phía phân mâu, kỳ vọng phân mâu có thể xuất ra cái biện pháp giải quyết đến. Mà phân mâu lúc này cũng biết tình huống gấp gáp, một ý niệm tâm tư lưu chuyển, bệ hạ muốn là cựu châu giới nhân đạo khí vận cùng nhân đạo công đức, bởi vậy cần một cái đại nhất thống nhân gian vương triều, ta có thể âm thầm trợ lực, là huyền nữ điện hạ dọn sạch chướng ngại. Diệp Văn Su mặt không đổi sắc, câu đầu tiên. Nghiễm nhiên, phân mâu câu nói đầu tiên cũng không có đả động Diệp Văn Su. Theo Diệp Văn Su suy nghĩ khẽ động, cái kia hai thanh trường kiếm đột nhiên hạ xuống một tấc, phong duệ kiếm khí bén nhọn cơ hồ đã chống đỡ tiến vào hai người lỗ cửa. Thấy vậy phân mâu vội vàng nói, điện hạ cần biết, bây giờ Đông Thiên đạo gia cùng cựu châu liên minh loạn chiến Viêm Châu, bọn hắn tuy là loạn chiến, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ mặc điện hạ phát triển nhân gian vương triều, một khi bọn hắn giành tay. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Văn Su liền nhíu mày, một cái thiên ma, còn mưu toan dạy nàng làm việc. Ta hối hận cho ngươi ba câu nói thời gian, xem ra ngươi đối với ta không dùng được, vậy thì chết đi. Diệp Văn Su lời còn chưa dứt, hai thanh tiên kiếm đã lôi cuốn chém yêu diệt ma chi nhuệ khí ẩm vang rơi xuống. Nguy cơ sinh tử trước mắt, phân mâu cơ hồ là hô lên câu nói sau cùng, ta có biện pháp có thể làm cho điện hạ thắng Linh Nguyên một lần. Ông kiếm ngân vang ông minh, kiếm quang vũ động. Cái kia chém yêu diệt ma chi kiếm cuối cùng vẫn là treo tại phân mâu cùng Đồ Sơn Liên đỉnh đầu nửa tức không đến địa phương, cơ hội là kém một chút, hai người liền muốn làm trận hồn phi phách tán. Diệp Văn Su nhiều hứng thú nhìn về phía phân mâu, ngươi vừa mới lời kia, có chút ý tứ. Cái này đã không biết là phân mâu bao nhiêu lần trở về từ coi chết, từ Giang Sinh trong tay may mắn sống sót hai lần đằng sau, lại từ Diệp Văn Su công việc trong tay xuống tới một lần. Mà cái này, cũng càng là kiên định phân mâu hóa người quyết tâm, chỉ gặp sự mạnh mẽ ổn định run rẩy thân thể, trầm giọng nói, ta biết điện hạ cùng Linh Nguyên luận bàn mấy lần không thể thủ thắng, ta có biện pháp có thể làm cho điện hạ thắng Linh Nguyên một lần, mà lại có thể làm cho Linh Nguyên thua tâm phục khẩu phục. Nói đi, phân mâu ngậm miệng cũng nói, chờ đợi sau cùng vận mệnh. Mà Diệp Văn Su thì là nhìn từ trên xuống dưới phân mâu, đánh giá cái này tại rất nhiều tiểu thiên, trung thiên thế giới tiếng xấu rõ ràng, trên thực tế lại là yếu ớt không gì sánh được thiên ma. Có thể thắng một lần Giang Sinh, hoàn toàn chính xác thú vị. Tại Diệp Văn Su trong mắt, phân mâu cũng tốt, Đồ Sơn Liên cũng được, chết cũng liền chết. Chết là vị Tiêu Huyền Quân dám đi tìm Kim Khuyết Thiên Đế lấy thuyết pháp, hay là Đồ Sơn Thánh Địa dám tìm nàng muốn thuyết pháp? Ngấp nghé thiên đình nhu đồ, bản thân liền là mười chết không tha tội lớn, nhất kiếm chém ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Chỉ là phân mâu một lời nói, hoàn toàn chính xác động đến Diệp Văn Su tâm tư, nàng không quan tâm mặt khác, nàng thật muốn thắng Giang Sinh một lần, nàng muốn nhìn Giang Sinh ở trước mặt nàng nhận thua, dù là chỉ có một lần. Loại tâm tình này rất quái lạ, cũng không phải là Diệp Văn Su thật sự chán ghét Giang Sinh, có thể là ước gì Giang Sinh thất bại, mà là Giang Sinh thắng quá nhiều lần, mỗi lần đều là bình tĩnh như vậy là nhạt, cái này khiến Diệp Văn Su rất ngạc nhiên Giang Sinh thất bại sẽ là bộ dạng gì. Mà lại, Diệp Văn Su thật không có thắng nổi Giang Sinh một lần, nàng đời này chưa từng có từ đầu tới đuôi bại bởi chuyện riêng mà Giang Sinh làm được. Kiếm quang lưu chuyển, hai thanh tiên kiếm quay lại bị Diệp Văn Su thu nhập trong tay áo. Nó lườm phân mâu một chút, thân hình biến mất ở giữa thiên địa. Nhớ kỹ ngươi nói, ngươi không chỉ có muốn thay bản tọa phát triển Thương Quốc, càng phải để bản tọa thắng Linh Nguyên. Có một đầu làm không được, ngươi liền muốn cân nhắc một chút, đầu của ngươi còn ở đó hay không trên cổ. Theo Diệp Văn Xu rời đi, Đồ Sơn Liên lập tức co quắp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, cũng không lo được cái gì hình tượng. Vừa rồi Diệp Văn Xu cho nàng cảm giác gáp bách quá mức dọa người, để nó xuất mồ hôi lạnh cả người, đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Ngay tại Đồ Sơn Liên may mắn chính mình sống sót, dự định để Phân Mâu đừng có lại làm loạn lúc, quay đầu nhìn lại đã thấy Phân Mâu chính một mặt dữ tợn, nhìn không ra là cười hay là khóc. Phân Mâu. Đồ Sơn Liên thăm dò tính hô một tiếng, đồng thời trong tay áo kiết cầm chặt một cây châm vàng, chỉ cần Phân Mâu tình huống không đúng, Đồ Sơn Liên lúc này liền mở ra hư không chạy trốn. Phân Mâu lắc đầu, vẫn như trước khó nén nụ cười trên mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đồ Sơn Liên, cười nói, "Đồ Sơn Liên, ngươi nghe được vị điện hạ kia nói cái gì rồi sao? Nàng đồng ý ta phát triển Thương Quốc. Điều này nói rõ, kế hoạch của ta cũng không có thất bại, mà lại, ta còn có một cái càng thêm ổn thỏa chỗ dựa." Đồ Sơn Liên mặt người, chợt minh bạch Phân Mâu ý tứ, "Thiên Ma, Đồ Sơn Thánh Địa, Thiên Đình, thế lực ba bên bây giờ đều cần Phân Mâu, cho dù là một con chó, có thể bị ba bên nắm giá trị cũng viễn siêu trước đó." Viêm Châu, Bèo Giã Đạo Cung, Điện Ngọc Đốt Hương, Thiên Quang Quanh Quẩn. Bèo Giã trong đạo cung, Thanh Quan Huyền Bảo đạo nhân ngồi xếp bằng trong thâm cung điện, bốn bề chiếu rọi phong lôi hỏa chi huyền cơ, dẫn động tam thai chi khí, hóa tam huyền chi lưu ánh sáng. Nhưng gặp bị phong, kiếp lôi, âm hỏa thứ tự hiển hóa, thứ tự lưu chuyển, cuối cùng hóa thành vàng bạc chỉ ba màu duyên hoa trên dưới lần múa, quanh quần Giang Sinh quanh thân, tỏa ra Giang Sinh cái kia hộ thể tứ tượng kiếm cương như ẩn như hiện, cuối cùng bọt ở Giang Sinh sọ đỉnh, hóa thành ba màu chi liên đài, tam hoa tụ đỉnh. Mà tại Giang Sinh thể nội, hung hậu pháp lực quán thông Giang Sinh quanh thân kinh mạch huyết thiếu, hội tụ tạng phủ ở giữa, thúc đẩy sinh trưởng một vòng xanh tươi chi quang. Âm Dương Kiếp Diệt Tam Hóa Ngũ Hành Diệu Pháp chậm chậm vận chuyển chu thiên, kéo theo bốn bề linh cơ không ngừng biến hóa, khi thì là tam thai cô đọng hóa thành vào đầu ngày nguyệt tinh, khi thì là tứ tượng lưu chuyển nhuộm dần hư vô hỗn độn chi hoàn vũ, khi thì là ngũ hành quần quận nghịch luyện khai thiên tích địa. Tam tài, tứ tượng, ngũ hành chi lực cùng nhau tại Giang Sinh thể nội vận chuyển, dung hợp, cuối cùng ngũ hành cũng tứ tượng, tam tài chết dương. Thản nhiên ở giữa, một vòng âm dương tạo hóa chi quang nhảy ra hư vô, chiếu sáng cung điện đen kịt, thấu chiếu cái kia phong thần tuấn lãng đạo nhân. Ngũ hành chi lực, ý là tạo hóa sinh sôi không ngừng. Một màn kia âm dương tạo hóa chi quang thấu chiếu mà sinh sau, Giang Sinh thể nội, cái kia ngũ tạng chi lá gan bên trong, cũng là dựng dục ra một sợi ẩn chứa vô tận sinh cơ tạo hóa một khí. Một khí vừa mới thanh nén, trong khoảnh khắc vô tận màu xanh biết giạt rào chi quang tràn ngập Giang Sinh quang bụng, tận chiếu ngũ tạng lục phủ. Khi cái kia bánh bánh chi một khí xuyên qua Giang Sinh tạng phủ, chạy qua Giang Sinh kinh lạc huyệt khiếu thời điểm, sinh cơ bừng bừng cũng tại Giang Sinh thể nội phát sinh nở rộ. Đan điền, tử phủ, thức hải không khỏi bị sinh cơ bao phủ, hóa thành Giang Sinh cảnh giới bay vụt trợ giúp lực. Vạn vật quang vinh cô chi lực từ lá gan mà giải, quán thông thức hải chân linh, vận dưỡng đạo quả, liền ngay cả cái kia tinh khí thần thứ ba hoa liên đài cũng là chi nợ rộ ra. Đây hết thể đều là như vậy thông thuận, từ Giang Sinh tại tam giới đại thiên dẫn đầu chứng được một khí hướng nguyên đằng sau, liền một mực áp chế tự thân đạo hạnh. Mà đi tới Cửu Châu giới sau, Giang Sinh lại mấy lần đấu pháp nện vững chắc đạo cơ, cho đến giờ phút này, bị Giang Sinh cắt đứt một khí hướng nguyên vận chuyển lên đến, linh cơ tạo hóa hết thể đều là nước chảy thành sông. Thanh minh linh cơ giạt rào rơi xuống, từ nơi sâu xa, một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức rơi vào Giang Sinh thể nội, định trụ một màn kia thanh minh linh quang, ngưng trệ Giang Sinh thời gian tuyến nguyệt. Chợt, vạn vật khô mục suy bại chi lực tràn ngập ra. Thanh mục chiều nguyên đằng sau, chính là nhục thân chi suy. Chương 1026, đành phải trường sinh đều già, bất quá mục nát một bãi bùn. Chương 1026, đành phải trường sinh đều già, bất quá mục nát một bãi bùn. Luyện hư người, hình thần tượng huyền mã phi thăng. Hợp thể người, thịt linh tướng dung mà đến thật. Luyện hư tăng hai, phong lôi hỏa chi từng cấp mà tinh khí thần đến hoa chân. Hợp thể ngũ nan, kim một thủy hỏa thổ hôn khác người ngũ suy mà ngũ hành viên mãn bất hủ. Trường sinh gốc dễ, đại đạo chi căn, vạn vật chi nguyên, bất hủ chi thần. Phong lôi hỏa chi linh tính lúc tán lúc tụ, hóa thành vàng bạc chỉ chi liên đài treo ở sọ thượng tam tấc. Tứ tượng chi quang sum xê mở mịt, hóa bốn màu nguyệt bàn đạo luân treo sau đầu một thước. Khi cái kia thanh minh linh cơ ú ú rơi xuống, từ sọ đỉnh quán triệt của sống hòa vào toàn thân, khi Giang Sinh kinh mạch huyết thiếu, ngũ tạng lục phủ thậm chí tử phủ đan điền đều tại bởi vì cái kia thanh minh linh quang mà nhảy nhót lúc, suy bại mục nát cảm giác dây lát dâng lên. Một khí hướng nguyên, phù thanh khí vu đông hoàng, chính là quang vinh khô bắt đầu, trường sinh gốc dễ. Nhưng bạn vật chi cân đối, âm dương chi nảy mầm, trường sinh bất lão cùng mục nát giả yếu chính là một thể đồng căn. Trường sinh thanh khí hiện hiện Giang Sinh thể nội thời điểm, vạn vật suy sụp chi khí cũng là tại Giang Sinh thể nội lan tràn. Cảm giác thể nội già yếu mục nát khí tức, Giang Sinh nhíu mày, lập tức thôi động pháp lực ngăn cản. Hắn đến cùng là động chân đạo quả, luyện hư cực cảnh chân quân, là tam hoa tụ đỉnh, nửa bước hợp thể cường đại thần thông giả, tại cái kia hát trăng bắt sao, hòa giải tạo hóa pháp lực thần thông phía dưới, chỉ là già yếu mục nát, lại há có thể để Giang Sinh vì đó động dung. Nhưng mà, cho dù Giang Sinh pháp lực hùng hậu như biển, thần thông cường hành che trời, nhưng nhục thân chi suy lại là khó mà ngăn cản, liền tựa như tuế nguyệt thời gian chi lực bao phủ bản thân, Giang Sinh vô cùng rõ ràng cảm giác được, mình tại không ngừng già yếu, không ngừng mục nát. Không chỉ là trên nhục thân, càng có thần hồn phía trên. Liền tựa như đê đập có thể cản khe sông nước suối lại khó ngăn hồng thủy sóng biển bình thường, Giang Sinh pháp lực mạnh mẽ kia đạo hạnh cũng khó cản trôi qua tuế nguyệt thọ nguyên. Nguyên bản có phong lôi thủy hỏa trấn áp tứ phương, thanh bình cố định thiên cơ thức hải, lúc này trở nên mênh mông không chừng, phong lôi thủy hỏa giao thế, dường như bốn giờ biến hóa, bốn mùa thay đổi. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản còn duy trì lấy tuổi đời 20 hình dạng, thanh xuân bất lao giang sinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu già yếu, khí tức cũng bắt đầu mục nát. Chỉ gặp nguyên bản giang sinh đầu đỉnh cái kia diệp diệp nó huy tam hoa đài sen mục nát có khô, sau đầu cái kia huy quang trong suốt đạo pháp tự nhiên tứ tượng đạo luân cũng là ảm đạm sau đó vỡ vụn. Tam hoa rơi, đạo luân dung, đại biểu giang sinh thức hải bên trong chân linh cũng đã ngăn cản không được già yếu chi lực, bắt đầu mục nát không chịu nổi. Đây cũng không phải là đơn thuần tuế nguyệt chi pháp có thể là thời gian thần thông, mà là từ trong đến ngoài, giang sinh tự thân đưa tới già yếu. Chính là thiên nhân ngũ suy. Dựa theo lẽ thường đến nói, luyện hư tam thai, mỗi một thai nên là tu sĩ đến cảnh giới này ngàn năm đằng sau mới có thể rơi xuống. Sinh linh phi thăng đắc đạo luyện hư, ổn định đạo hạnh ngàn năm đằng sau, phong thai lên, qua phong thai có thể leo lên luyện hư trung kỳ đạo hạnh. Đến luyện hư trung kỳ, quá ngàn năm mà lôi thai rơi, vượt qua lôi thai có thể leo lên luyện hư hậu kỳ đạo hạnh. Mà tới được luyện hư hậu kỳ, quá ngàn năm mà hỏa hoạn đốt, vượt qua hỏa hoạn có thể leo lên luyện hư cực cảnh đạo hạnh. Bởi vì cái gọi là ngàn năm phong khởi, ngàn năm lôi rơi, ngàn năm lửa đốt, 3000 năm qua nhi chứng tam hoa tụ đỉnh. Đây là chính thống nhất luyện hư cảnh giới tu hành, những cái kia các phương thánh địa thiên kiêu chân truyền, những cái kia động huyền đạo quả, lại là rút ngắn thời gian này, ít nhất cũng phải 2000 năm, có thể là ngàn 500 năm. Mà tới được hợp thể cảnh, cái gọi là thiên nhân ngũ suy, càng là cần 5000 năm thời gian đến theo thứ tự vượt qua. Luyện hư tam thai, hợp thể ngũ nan, cộng lại chính là 8000 năm tuế nguyện thời gian. Nhưng mà Giang Sinh qua tam thai, lại chỉ dùng 300 năm. 300 năm công phu, tam thai đủ hàng, để Giang Sinh đầu một lần thấy được như thế nào luyện hư tam thai chi hại. Duy nhất một lần vượt qua luyện hư tam thai Giang Sinh, từ đó tu hành cũng là thông suốt, một đường đến luyện hư cực cảnh, tiếp theo gõ hợp thể chi môn phi. Chỉ là để Giang Sinh không nghĩ tới chính là, chính mình vừa mới bắt đầu chứng một khí hướng nguyên, vừa mới bắt đầu leo lên hợp thể cảnh giới, thiên nhân ngũ suy nạn thứ nhất vậy mà cũng cùng đi theo. Chỉ là trước mắt, phong nhã hào hoa Giang Sinh liền khó cản tuế nguyệt ăn mòn cùng già yếu, biến thành cái một cái dần dần ra đi, toàn thân mục nát làn da khô quắc người sắp chết. Gần 1700 năm tuế nguyệt bên trong, từ khi Giang Sinh tu đắc đạo thật, nó diện mạo liền chưa từng biến hóa qua, một mực duy trì lấy cái kia tuổi đời 20 bộ dáng, gọi là mặt như con ngọc, phong thần tu lãng, dù là ai không nói một câu linh nguyên chân quân long trường vượng tư, nhật nguyệt chi biểu. Vậy mà lúc này, Giang Sinh làn da bắt đầu già yếu trở nên như là lão nhân bình thường mất đi hoạt tính, liền tựa như cây già bình thường, trên mặt, da trên người trở nên khe danh tung hành, nhăn nhăn nhún nhún, rũ cụp lấy tựa như bệnh tình nguy kịch sắp chết. Mà Giang Sinh trên thân cái kia nguyên bản thành chính chi linh cơ cũng là trở nên suy bại, lại không tươi mát thượng huyền chi ý, ngược lại tràn ngập hôi thối cùng mục nát chi khí, tựa như vũng bùn nguyên khư bên trong lay ra người chết, mùi hôi thối khó ngửi. Trong lúc nhất thời, mùi hôi khí tức tràn ngập toàn bộ cung điện, Giang Sinh làn da huyết đục cũng triệt để già yếu khô khát, trước một hơi còn phong nhã hào hoa thiếu niên, thoáng qua liền thành dần dần già đi sắp chết lão giả. Khí huyết tại suy bại, tinh thần tại mục nát, Giang Sinh lúc này đã vô lực mở mắt ra, miễn cưỡng duy trì lấy ngũ tâm hướng thiên tư thái, cảm giác chính mình cái kia hùng hậu sinh mệnh lực không khô trôi qua, cảm giác tử vong không ngừng tiếp cận. Luyện hư chi cảnh, đến cùng có thể sống bao nhiêu? Luyện khí chi sĩ, có thể sống 120, trúc cơ có thành tựu, đến thọ bốn giáp, tử phủ đũ sĩ, 500 mà kết thúc, kim đan chân nhân, 800 có thể thọ người tu hành, đạo hạnh càng sâu, cảnh giới càng cao, thọ nguyên cũng là càng lâu. Một vị tử phủ tu sĩ, liền có thể sống 500 tuổi, đến cảnh giới kim đan, càng là thọ 800 năm, có thể nói trường sinh cửu thị. Mà nguyên anh cảnh, ngàn 500 chi thọ, hóa thần cảnh, 3000 năm thoảng qua như mây khói về phần luyện hư chân quân, dù là chỉ là luyện hư sơ kỳ, chỉ cần tị kiếp hữu hiệu, vẫn như cũ có thể sống 6000 năm thậm chí càng lâu. Bây giờ Giang Sinh, đặt ở hóa thần đại tu sĩ bên trong, đều gọi được tuổi trẻ không gì sánh được, mà không nói đến nó sớm đã chứng được tam hoa tụ đỉnh, vượt qua luyện hư tam thai, nó thọ thậm chí có thể nói là cùng thiên địa cùng thật, dù gì cũng có 7-8000 năm thọ nguyên. Nhưng mà chính là có như vậy dài rằng giặc thọ nguyên Giang Sinh, lại có thể rõ ràng cảm giác được tuổi thọ của mình không khô trôi qua, từ vạn tái không đáng giá thọ nguyên bắt đầu trôi qua, 1 năm, 10 năm, 100 năm, ngàn năm. Tuế nguyệt trôi qua tốc độ càng lúc càng nhanh, tử vong cũng là từng bước một tiếp cận, loại này có thể rõ ràng báo hiệu chính mình cảm giác tử vong, đối đầu tam cảnh tiên chân tới nói không thể nghi ngờ có thể đem người bức điên, mà Giang Sinh nhưng thủy chung duy trì lấy bình tĩnh. Có lẽ là Giang Sinh lạnh nhạt đã quen, có lẽ là Giang Sinh quá già rồi, già dặn đã ngay cả trên mặt da thịt đều điều động không được, già dặn ngay cả mắt cũng không ngẩng lên được. Lúc này Giang Sinh đã tiếp cận thọ trung, ngày xưa bị nó cường thịnh thọ nguyên, bị cái kia rồi rào sinh mệnh lực trô áp chế đủ loại thương thế lúc này phản ứng tại thân thể các nơi, để vốn là già yếu yếu ớt Giang Sinh lại nên đón một đợt ốm đau nỗi khổ. Sinh lão bệnh tử, chính là hữu tình chúng sinh điểm cuối. Lúc này Giang Sinh chỉ cảm thấy lục thân các nơi đều tại già yếu, mục nát, nhất là quanh năm cầm kiếm hai tay, càng là nhói nhói khó nhịn, tựa như đứt gãy bình thường. Trong chớp nhoáng, ngày xưa từng màn hiện Giang Sinh trước mặt, giống như cái kia xem qua quá khứ nhất kiếm cuối cùng chúng đích chính mình, để Giang Sinh bắt đầu cưỡi ngựa xem hoa bình thường xem qua lại. Tông môn thi đấu, đi ra ngoài lịch luyện, đấu dũng hà bá, chém ngược kim đan mỗi một lần hồi ức, đều có nhất trọng thương tích tác dụng tại Giang Sinh trên người mình. Khi Giang Sinh hồi ức đến phụ cận, hồi ức đến bị chính mình chém giết mấy vị kia càn khôn đạo tông luyện hư chân quân lúc, đủ loại thương tích ám thương rốt cuộc áp chế không nổi, Giang Sinh nguyên bản liền mục nát giản mua trong nhục thân ốm đau tựa như hỏa sơn bộc phát bình thường, đủ loại thương thế thể hiện tại Giang Sinh trên. Nhục thân, tạng phủ mục nát, tâm mạch suy kiệt, đứt gân gãy xương, hai điếc hoa mắt đến cuối cùng, Giang Sinh nhục thân suy bại thậm chí liên lụy đến thần hồn chân linh, dù là Giang Sinh có hùng hậu không gì sánh được pháp lực, dù là Giang Sinh đến nay vẫn có lấy luyện hư cực cảnh cái kia cường hành không gì sánh được đạo hạnh, có thể Giang Sinh vẫn như cũ không cách nào ngăn trở mình thần hồn cùng lục thân suy bại, không cách nào ngăn cản chính mình từng bước một bước về phía già yếu, sau đó đi vào tử vong. Đến lúc cuối cùng Giang Sinh thần hồn chân linh đều già yếu đến cực hạn, liền ngay cả Giang Sinh tự thân cái kia cường đại đạo hạnh pháp lực đều không có nổi chút tác dụng nào, thọ nguyên đã trôi qua sạch sẽ đằng sau, Giang Sinh thần hồn cùng lục thân rốt cục đi tới một bước cuối cùng. Rốt cục, Giang Sinh miễn cưỡng chống lên mí mắt, hao hết toàn lực mắt nhìn mình bây giờ bộ dáng, tóc trắng rơi tận, da mua răng chốc già, suy bại chỉ còn lại có một lớp da dán xương cốt, liền như là một bộ thi hải, sớm nên tắt thở rồi. Cổ họng ngọng ngoại, Giang Sinh cái kia tựa như phá phong bình thường trong cổ họng gạt ra một câu khô khốc cá mách thanh âm. Trường sinh bất lão, trường sinh bất lão. Khó trách đều muốn đem trường sinh cùng không già liên hệ với nhau, đâu có trường sinh, bệnh già suy bại nỗi khổ có lên, chỉ có pháp lực đạo hạnh lại khó cản tự thân suy bại, cuối cùng cũng bất quá là thần thông quảng đại mà ngồi phịch ở trên giường một bài thế nào. Dù có vạn năm thọ nguyên, cả ngày ngồi phịch ở trên giường không chết, không phải phúc chính là họa. Nếu muốn thực sự tiêu dao, chỉ có trường sinh không đủ, còn cần không già. Câu nói sau cùng rơi xuống, hao hết lực lượng Giang Sinh tan hết cuối cùng một hơi. Đến tận đây, trong điện lại không Giang Sinh khí tức, chỉ có một bộ khô gầy như củi, chỉ còn lại có một tầng lão bị túi tại trên cung sương, túi đầu thấp xuống, thật giống như bị hồng khô thi hải, chỉ có một chút thanh minh cơ hội giấu ở lá gan chỗ, như trong gió nên tàn, chập chờn tương diện. Bởi vì cái gọi là sinh tử quang vinh khô, già yếu bệnh chết. Chu Châu, chín đầu trên núi. Theo cái kia một vòng huyền cơ mênh mông khổng lồ linh cơ vòng xoáy không ngừng thay đổi lấy lực lượng không gian, từng đạo quang ảnh lóe ra xuất hiện tại Cửu Châu trong giới. Đó là từng chiếc 10 vạn dặm nguy nga khổng lồ pháp trụ, trên pháp trụ treo nhiều loại tinh kỳ, có chút là nhật nguyệt tinh tam tinh lăng không, có chút là mênh mông sơn hải kiếp phù du, có chút là sóng biết hán hải, có chút là tường vân tre không xuất hiện ở nơi này mỗi một mặt tinh kỳ, mỗi một chiếc pháp trụ đều đại biểu cho chư thiên trong vạn giới một phương được xếp hạng hào thế lực, có thể làm cho nhà mình cờ xí xuất hiện tại cái này Cửu Châu giới, nói do nó cờ xí phía sau đại biểu ít nhất là chiếm cứ một tòa trung thiên thế giới tiên tông cấp tồn tại. Mà bây giờ, những thế lực này nghe theo Đông Thiên đạo gia hiệu lệnh, từ riêng phần mình thế giới đi thiên nguyên giới, sau đó thông qua trận pháp truyền tống đi vào Cựu Châu giới, trở thành Đông Thiên đạo gia trận đại chiến này trợ lực. Theo từng chiếc pháp chu dày đặc xuất hiện, đạo nhân tụng hát thanh âm cũng là liên tiếp, tuyên cáo cái kia từng cái cũng là danh chấn một phương, xưng bá một chỗ tiên tông thế lực đến. Cái kia La giới Tam tinh tiên tông Tĩnh Bạch chân quân, xuất đạo binh 8 triệu đến. Đông Ngưu giới Sơn Hải tiên cung Trọng Sơn chân quân, xuất đạo binh 5 triệu đến. Linh Hắc giới Linh Hải tiên tông Hải Ngọc chân quân, xuất đạo binh 6 triệu đến. Thượng tử giới Tử Vân Tiên Tông Tử Minh chân quân, xuất đạo binh 5 triệu đến. Nam Hoa giới Nam Cực Tiên Cung Bạch Hạc chân quân, xuất đạo binh 7 triệu đến. Bắc Hải giới Nhạc Sơn Tiên Tông Ký Tinh chân quân, xuất đạo binh 8 triệu đến. Trong lúc nhất thời, quần tinh sáng chói, chúng tiên doanh hướng. Chương 1027, Viêm Châu binh mâu lên, tứ phương vây trùng khuyết. Chương 1027, Viêm Châu binh mâu lên, tứ phương vây trùng khuyết. Nhìn qua một phương này, phương tuân lệnh mà đến Tiên Tông Tiên Cung, nhìn qua cái kia lít nha lít nhít đạo binh, vô luận là huyền nhất, minh tiện hay là linh ngọc bọn người cảm xúc bành trướng. Nhiều như vậy đạo binh, nhiều như vậy đại thừa thế lực hội tụ một chỗ, đây là Đông Thiên đạo nhà lần đầu triển lộ ra tự thân cái kia dọa người lực ảnh hưởng. Mọi người ở đây vì đó tâm động lúc, theo một tràng thốt lên thất thố thanh âm, một chiếc đặc biệt khổng lồ, trường to mấy triệu dặm lồng lộng pháp chu thông qua trận pháp truyền tống chen chúc tới. Trên pháp chu xuyết mạ vàng mây sức, khảm du long phi phượng, treo sơn thủy chi hình, in dấu đạo triện linh cấm, thả vạn trượng vi quang. Ở này chiếc trọn vẹn mấy trăm vạn lớn nhỏ có thể xưng một mảnh phù đảo lục châu khổng lồ pháp chu tả hữu, đi theo hàng trăm hàng ngàn mấy chục vạn dặm đến mấy vạn dặm lớn nhỏ pháp chu không đợi. Như là cự kình kia hai bên phủ du bảy cá bình thường, bảo vệ lấy chiếc này vô cùng to lớn chiến tranh pháp chu. Mà vô luận là chiếc kia cự kình bình thường phù đảo pháp chu hay là bốn bề những cái kia to to nhỏ nhỏ trên pháp chu, đều là treo lơ lửng một mặt thanh dương treo mây dấu vết, tam đảo phù thất phong tinh kỳ, theo liệt liệt cương phong, bay phất phới. Nhìn qua một mặt này tinh kỳ, bốn bề người đều tránh tránh, cho dù là huyền nhất cùng minh tiện cũng không khỏi trịnh trọng mà đợi. Linh Ngọc cùng Lâm Phàm nhìn thấy một mặt này tinh kỳ càng là nhịn không được lộ ra nét mừng. Trong giây lát, nhưng nghe tụng hát thanh âm vang lên, tam giới đông thiên, rõ ràng diễn bồng lai thiên cảnh. Đồng Lai đạo tông linh vi chân quân, xuất đạo binh 20 triệu đến. Đông Thiên đạo nhà, Đồng Lai đạo tông. Cho đến ngày nay, kế Thanh Hoa huyền một, Thiên Hà minh tiện đằng sau, Đông Thiên đạo nhà cuối cùng một phương, Đồng Lai đạo tông đương đại trưởng môn chân nhân, chữa linh bối đại sư Minh Linh Vi, rốt cục mang theo Đồng Lai đạo tông đạo binh đến Cựu Châu giới. Đến tận đây, Đông Thiên đạo gia sản thay mặt chân truyền toàn bộ đến đông đủ, các phương gấp rút tiếp viện binh mã cũng là tụ đến. Theo tứ phương binh lực liên tục không ngừng đến, một trận đại chiến đã bách ở trước mắt. Cựu Đầu Sơn, Vân Đính Tiên Cung. Đưa mắt nhìn lại, Tam Tinh Tiên Tông, Sơn Hải Tiên Cung, Linh Hải Tiên Tông, Tử Vân Tiên Tông, Nam Cực Tiên Cung, Nhạc Sơn Tiên Tông từng phương đại thừa thế lực đương đại chân truyền tụ tập nơi đây, mỗi một vị đều đại biểu cho một phương đại thừa thế lực, đại biểu cho một cái thậm chí nhiều cái trung tiên thế giới, hàng ngàn tiểu thế giới có thể là không phải tiên tông cấp thế lực căn bản không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Mà tại những này danh chấn một phương chân quân bên trong, vẫn có mấy vị đặc biệt sáng chói. Thiếu Bạch Minh Quân. Theo lý thuyết, Huyền Tố Tông thậm chí không gọi được một câu huyền làm tiên tông, có thể có Thiếu Bạch Minh Quân tại, ai cũng không dám khinh thường Huyền Tố Tông. Chỉ cần Thiếu Bạch Minh Quân không chết, Huyền Tố Tông sớm muộn chính là một phương tiên tông. Bởi vậy Tĩnh Bạch chân quân, Hải Ngọc chân quân bọn người đối với Thiếu Bạch Minh Quân đều đặc biệt kính trọng, dù sao đây là bằng vào chính mình từ đó đạt được một đám huyền môn thánh địa chân truyền công nhận tồn tại. Lúc này đám người thảo luận nhau nhau, nói chuyện trời đất, trong tiên cung bầu không khí nhiệt liệt rất. Thiếu Bạch Minh Quân làm nửa cái đám người bao vây hải tâm, cũng là cùng bốn bề người nói hắn kinh lịch mấy trận Cửu Châu giới chiến sự tình, cũng cho những này mới đến người mới một cái chuẩn bị. Đám người nghe Thiếu Bạch Minh Quân giảng thuật cái kia động một tí thối nát mấy trăm vạn dặm chiến trường, động một chút thì là hơn 10 vị luyện hư chân quân đấu pháp loạn chiến chi cảnh, thần sắc cũng là đặc biệt chăm chú nghiêm trọng. Bọn hắn cùng Thiếu Bạch Minh Quân khác biệt, Thiếu Bạch Minh Quân nói cho cùng là bởi vì Giang Sinh nguyên nhân mới tới, nếu không Huyền Tố Tông cho dù không đến Cựu Châu giới, ai cũng không trách được Huyền Tố Tông, không trách được Thiếu Bạch Minh Quân trên thân. Nhưng bọn hắn không giống với, bọn hắn đều là xương bá một phương trung thiên thế giới quái vật khổng lồ, càng là Đông Thiên đạo nhà thế lực phụ thuộc, ai cũng có thể chạy, bọn hắn chạy không được. Trận chiến này bọn hắn nhất định phải tham gia, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn nghe được Thiếu Bạch Minh Quân miêu tả chiến trường mới có thể đặc biệt nghiêm trọng, hiển nhiên, trước đó cái kia động một tí gần ngàn vạn đạo binh chém giết chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Lần này Đông Thiên đạo nhà chỉ bằng vào sức một mình liền hội tụ mấy ngàn vạn kế đạo binh, tính cả bọn hắn, khổng lồ như vậy đạo binh số lượng, ngẫm lại liền biết muốn buộc phát một trận như thế nào đại chiến. Cùng Vân Đính trong tiên cung không khí náo nhiệt kia khác biệt, tại Cửu Đầu Sơn chung một chỗ trong thiên điện, Huyền Nhất, Minh Tiện, Linh Vi bọn người chính ngồi xếp bằng một chỗ. Lúc này ở trong thiên điện này, mới thật sự là quyết định trận đại chiến này tả hữu lực lượng. Thanh Hoa Huyền Một, Thiên Hà Minh Tiện, Đồng Lai Linh Vi, cùng Sích Tiêu Hương Nguyên Tử, tứ phương Huyền Môn đạo tông, bốn tòa thuần dương thánh địa, cũng là trận chiến này chân chính chủ lực. Huyền Nhất dẫn đầu hỏi, Hương Nguyên Tử đạo hữu, Sích Tiêu đạo tông đạo binh, hai ngày sau có thể tới không? Hương Nguyên Tử nhẹ gật đầu, minh máy móc đã chuyển tin lại, hai ngày sau, ta Sích Tiêu đạo tông nhóm đầu tiên đạo binh 20 triệu liền sẽ đến Cựu Châu giới. Minh Tiện vô án nói tốt, kể từ đó, chúng ta tại Viêm Châu chi địa liền có thể triệu tập ưu thế binh lực, từ hai bên trái phải toàn diện tiến công, tựa như là một thanh cái kéo, song phát đều tới, công nó hạch tâm. Linh Vi nhìn xem mấy người chuẩn bị dư đồ, trầm ngâm nói, trận chiến này chúng ta triệu tập binh lực quá nhiều, động tĩnh cũng lớn, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ có điều động tác, vô luận là đạo nhất cùng, Âm Dương Chính Tông hay là Nguyên Dương đạo tông, tất nhiên sẽ quy mô đến rút. Mà lại, Tiêu Vân giới chân Tiêu đạo tông còn một mực không có động tĩnh, không phải do chúng ta không cẩn thận. Huyền Nhất gật gật đầu, Linh Vi đạo hữu nói không sai, Tiêu Vân giới chân Tiêu đạo tông cũng không phải kẻ yếu, bọn hắn vị kia Tiêu cung tiên tử, thế nhưng là thủ đoạn lăng lệ rất, năm đó tại Bất Chu giới đụng tới lúc, vị kia đạo hạnh không thể so với ta yếu bao nhiêu. Minh Thiện lúc này lại là lông mày nhíu lại, nếu như chân Tiêu đạo tông người đã đến nữa nha. Ân. Đám người nhìn về phía Minh Thiện, đã thấy Minh Thiện thần sắc thản nhiên, chúng ta động tĩnh lớn như vậy lại không sách, hành y giới đạo nhất cùng, Huyền Hoàng giới Âm Dương Chính Tông, Hoa Dương giới Nguyên Dương đạo tông đều đến, liền ngay cả cái kia chín thất giới U Hoa thái tử, Tam chân giới Tam Xu tiên tử đều tới, chân Tiêu đạo tông làm sao có thể một mực không xuất hiện. Giống như Linh Vi đạo hữu lời nói như vậy, các nàng đến cùng là không đến, hay là cố ý núp trong bóng tối khi một mực phục binh, chúng ta không thể không phòng. Nghe vậy, Huyền Nhất nhịn không được luốt luốt bi tâm, chân Tiêu đạo tông chiêu này hoàn toàn chính xác nắm người, ai cũng không đến các nàng đến cùng ở đâu, nhưng chính là không thể không đề phòng, mà chỗ này, chí ít liền muốn kiểm chế hàng trăm hàng ngàn vạn đạo binh, thậm chí càng kiểm chế một tôn luyện hư cực cảnh chiến lực. Mấy người thương thảo, Linh Vi đột nhiên hỏi, nói đến, nhà ta Linh Nguyên đi nơi nào? Nghe thấy lời ấy, Huyền Nhất cùng Minh Tiện đều là khẽ giật mình. Giang Sinh một mực tại Bèo Giã trong đạo cung bế quan tiềm tu, hồi lâu chưa từng lộ diện, bọn hắn cũng giống như quên Giang Sinh một dạng, bây giờ Linh Vi đột nhiên nhấc lên, bọn hắn lại là chấn động trong lòng. Chẳng biết tại sao, bọn hắn đúng là vô ý thức không để ý đến Giang Sinh. Cái này không thích hợp. Giang Sinh thế nhưng là bây giờ Đông Thiên đạo nhà có thể nhất cầm ra chiến lực, cũng là Đông Thiên đạo nhà thậm chí đương đại huyền môn khôi thủ, phần này trọng yếu chiến lực tựa như là một cái trọng yếu quả cần, vô luận để ở nơi đâu đều đủ để ảnh hưởng chiến cuộc, bọn hắn làm sao có thể nói quên liền quên. Trừ phi, Giang Sinh bây giờ đã bỏ mình, nó tồn tại cùng ảnh hưởng mới có thể dần dần biến mất, nhưng cái này sao có thể? Mà nhìn xem Huyền Nhất cùng mình tiện thân sắc, Linh Vi lại là không có nửa phần tức giận, nó chỉ là thoáng qua liền khôi phục bình tĩnh, cũng bắt đầu cùng ba người thảo luận tiếp xuống chiến cuộc, tựa như nhắc lên Giang Sinh chỉ là cử chỉ vô tâm. Huyền Nhất cùng Minh Tiện cũng là hiểu được, không còn đi thảo luận Giang Sinh sinh tử, nhằm do Giang Sinh tồn tại càng ngày càng thấp. Mấy ngày sau, khi Sích Tiêu đạo tông chiếu tinh tử cùng Minh máy móc mang theo 20 triệu đạo binh chạy đến, Thanh Hoa Huyền Tâm cùng trời sông Minh Vương mang theo Thanh Hoa đạo tông cùng trời đường sông tông đạo binh cùng nhau đã tìm đến Chu Châu lúc, đám người sáng tỏ, đại chiến sắp bắt đầu. Bây giờ, Viêm Châu Bắc vực đều là tại chúng ta trong khống chế, mà Viêm Châu Tây vực cũng là một nửa nơi tay. Hiện nay, Khổng Chân đạo hữu, Tứ Hải đạo hữu cùng ta Thanh Hoa đạo tông, Thiên Hà đạo tông mấy vị chân truyền vẫn như cũ mang theo gần ngàn vạn đạo binh bày trận Lan Nguyên một đường, cùng Lan Nguyên đạo trong cung đạo nhất cùng, Âm Dương Chính Tông giằng co. Chỉ là hiện tại, mục tiêu của chúng ta không phải Lan Nguyên, mà là nơi này. Vân Đính trong tiên cung, Huyền Nhất đưa tay một chút, bộ kia trọn vẹn vạn trượng lớn nhỏ Viêm Châu dư đồ phía trên, một cái địa điểm sáng lên minh quang. Đám người dương mắt nhìn lên, nơi đó rõ ràng là Viêm Châu Đông vực môn hộ, Ngọc Kính đạo cung. Linh Vi đạo hữu, lần này làm phiền ngươi Bồng Lai đạo tông xung phong, khắc Ngọc Kính đạo cung, sau đó một đường tiến quân thần tốc, đến nơi này. Linh Vi nhìn lại, Huyền Nhất chỉ phương hướng, rõ ràng là Viêm Châu Đông Thiên Quan, mà tọa trấn nơi đây chính là Càn Khôn đạo tông ngũ kiếp chân quân, Thái Ức động Huyền Minh nguyện cảnh đi chân quân. Vị này chính là thực sự đi đến hợp thể cực cảnh, chứng được Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên đại năng giả. Nhưng mà trước mắt bao người, Linh Vi lại là nhẹ gật đầu, tốt. Một vị Càn Khôn đạo tông ngũ kiếp chân quân, một trưởng liền có thể hủy diệt Đồng Lai đạo tông 20 triệu đạo binh, nhưng là Linh Vi nhưng như cũng đáp ứng. Bởi vì tại Cửu Châu giới, cũng không phải là chỉ có hắn Càn Khôn Đạo Tông có ngũ kiếp chân quân, Dương Viêm Nguyên Nghi chân quân nhưng tại Cửu Đầu Sơn đâu. Gặp Linh Vi đáp ứng, Huyền Nhất vừa nhìn về phía Minh Tiện, Minh Tiện đạo hữu, làm phiền ngươi Thiên Hà Đạo Tông tiếp tục công Viêm Châu Tây vực, đánh hạ Lan Nguyên, sau đó hướng nơi này tiến quân. Minh Tiện nhìn về phía Huyền Nhất chỉ điểm chỗ, Viêm Châu Tây Thiên Quan. Tòa trấn Tây Thiên Quan chính là Càn Khôn Đạo Tông Thái Ức Động Huyền Lãng khuyết cảnh tiêu chân quân, cũng là một vị ngũ kiếp chân quân. Mà Minh Tiện cũng là không chậm trễ chút nào đáp ứng, dễ nói. Cuối cùng, Huyền Nhất nhìn về phía còn lại đám người, mọi người đều biết, Càn Khôn Đạo Tông tọa trấn Viêm Châu, chính là vị kia tím ứng vạn thọ tiên quân tiên quân. Ngoại trừ vị kia tiên quân, chính là năm vị ngũ kiếp chân quân, Thượng Ngô Cảnh Hoa chân quân, Sơn Vũ Cảnh Hám chân quân, Minh Nguyệt Cảnh Đi chân quân, Lãng Khuyết Cảnh Tiêu chân quân, cùng vị kia Càn Khôn Đạo Tông chữ Phong Bối Thiên Huyền Lăng Phong chân quân. Chỉ là bây giờ, chúng ta đối mặt đã không có năm vị ngũ kiếp chân quân. Thiên Huyền Lăng Phong chân quân bị nạo đỉnh đầu tăng hoa, phong trong lồng ngực vũ khí, Thượng Ngô Cảnh Hoa chân quân cũng là lưu lạc linh ngự thành ta Đông Thiên Đạo nhà tù binh. Dưới mắt toàn bộ Viêm Châu, chỉ còn lại có ba vị ngũ kiếp chân quân, Đồng Lai, Thiên Hà cùng ta Thanh Hoa, riêng phần mình gánh chịu một vị ngũ kiếp chân quân, Đạo Nhất Cung, Âm Dương Chính Tông, Nguyên Dương Đạo Tông chủ lực, ba nhà chúng ta cũng nhận lệnh đến. Thương Nguyên Tử đạo hữu, làm phiền ngươi Xích Tiêu Đạo Tông đóng quân Bắc Thiên Quan bên ngoài, không cần tiến vào, chỉ cần đứng tại Bắc Thiên Quan liền có thể, nếu có Càn Khôn Đạo Tông người muốn từ các ngươi phương hướng phá vây, cứ việc ngăn lại. Trận chiến này, chúng ta muốn công phá vị kia tiên quân bên ngoài phòng ngự, thẳng bức hắn vạn thọ tiên cung. Nói, tại cái kia vạn trượng Viêm Châu dư đồ phía trên, bốn đạo đầu mũi tên từ đông tây nam bắc bốn phương tám hướng tiếp cận Viêm Châu trung vực, chỉ phía xa vạn thọ tiên cung. Sau 3 ngày, Viêm Châu đông vực, Ngọc Kính Đạo Cung. Ngọc Kính Đạo Cung Kinh Phong chân quân tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn qua bên ngoài cái tiết như núi như biển không thể nhìn thấy phần cuối đạo binh cùng cái kia từng thanh đại biểu Đồng Lai Tam Đạo Thất Phong tinh kỳ, cùng một mặt kia mặt Đồng Lai Linh Vi, Đồng Lai Linh Huyên, Đồng Lai Linh Thu đại đạo không khỏi trừng mắt nhìn, tình cảnh như thế để hắn cảm thấy mình tựa hồ nhìn thấy ảo giác. Cùng lúc đó, đại đạo phía dưới Linh Vi liền nhìn về phía bên cạnh dục dịch Linh Huyên, Linh Thu. Cho các ngươi một cái cơ hội biểu hiện, đi đem Kinh Phong cho bắt về đến. Chương 1028, Viêm Châu chiến hỏa trùng thiên quyết, Dương Châu song thủ sơ tướng gặp chương 1028. Viêm Châu chiến hỏa trùng thiên quyết, Dương Châu song thủ sơ tướng gặp Kinh Phong chân quân, bất quá luyện hư sơ kỳ đại hạnh. Linh Huyên cùng Linh Thu một cái luyện hư sơ kỳ, một cái vừa mới phá cảnh luyện hư không bao lâu, cầm Kinh Phong chân quân đến ma luyện một phen, đối bọn hắn ổn định đạo hạnh có chỗ tốt, cũng có thể để bọn hắn quen thuộc luyện hư cảnh đấu pháp. Kinh Phong chân quân lúc này hồn nhiên không biết mình bị Linh Vi trở thành cho sư đệ sư muội ma luyện dùng đá mài đao, nhìn qua bên ngoài cái kia san sát tinh kỳ, nhất là một mặt kia Đồng Lai Linh Vi đại kỳ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt. Tuy nói hắn đã sớm dự liệu được một ngày này, thật không nghĩ đến đánh tới cửa sẽ là Đồng Lai Linh Vi á vị này, Đồng Lai đạo tông linh chữ lót đại sư mình, làm sao hướng chính mình đánh tới. Trong lúc nhất thời, Kinh Phong chân quân hoảng hốt không gì sánh được, nhưng vẫn là liên tiếp không ngừng hạ lệnh, một phương diện tăng cường đại trận hộ sơn, một phương diện hướng phía sau cầu viện, biểu thị Đồng Lai đại quân đã đánh tới cửa. Ngay tại Kinh Phong chân quân liên tiếp truyền lệnh lúc, một bóng người lại là bách đến Ngọc Kính đạo cung trước mặt, một thân chống nạnh mà đứng, ngạo nghễ ngửa đầu, bản tọa Đồng Lai Linh Thu, Kinh Phong, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Kinh Phong chân quân kinh ngạc nhìn bên ngoài khiêu chiến Linh Thu. Khi cảm giác được Linh Thu vừa mới bước vào luyện hư, cảnh giới còn không có ổn định lại lúc, Kinh Phong chân quân động. Đã ngươi muốn chết, bản tọa liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, quần quần cuồng phong quấy chu thiên hóa thành vô số kinh long quát tháo mà đến. Linh Thu nhìn qua cái kia đầy trời du long, thử nhẹ một tiếng hai tay vẫy một cái, róc rách thu thủy hành không phảng phất giống như tấm lụa quét sạch thiên địa. Tuy nói mới đi vào luyện hư không lâu, nhưng Linh Thu thế nhưng là Đồng Lai chân truyền, há lại sẽ sợ Kinh Phong? Huống chi tại Linh Thu bên cạnh, Linh Huyên một mực là dục dịch, thời khắc chuẩn bị nhúng tay đâu. Cùng một thời gian, Viêm Châu Tây Bực, Lan Nguyên. Tại đã phá toái không chịu nổi Lan Nguyên phía trên, Thiên Hà Đạo Tông một lần nữa tập kết đạo binh lại lần nữa bày trận. Lần này Thiên Hà Đạo Tông vừa ra tay, chính là ngàn vạn đạo binh. Ngoại trừ ngàn vạn đạo binh bên ngoài, Minh Tiện, Minh Vương, Trong Vát, Minh Lù, Minh Trân, Minh Tính cùng nhau hạ trạng, có thể nói Thiên Hà Đạo Tông Minh chữ lót chân chuyển phàm là đến thượng tam cảnh, toàn bộ ở chỗ này. Nhìn qua thanh thế thật lớn Thiên Hà Đạo Tông, Chính Thanh chậm rãi đứng dậy, "Thiên Hà Đạo Tông, giao cho ta Thiên Nguyên Thánh Tông." Nói đi, Chính Thanh tự mình mang theo Chính Cầu Đồng, Chính Vân, Chính Minh, Chính Vũ hạ trạng. Thiên Hà Đạo Tông cùng Trời Nguyên Thánh Tông cái này có huyết hải thâm cửu đoán ra, lại đang cửu châu trong giới chém giết. Nhưng mà khoảng chừng Thiên Hà Đạo Tông cùng Trời Nguyên Thánh Tông chém giết bất quá một khắc sau. Tại phía xa Viêm Châu Nam vực Kim Vân Đạo Cung bên ngoài, trấn thủ Kim Vân Đạo Cung Giang Phong Trần Quân nhìn qua bên ngoài một mặt kia mặt đón gió phấp phới, bay phấp phới Thanh Hoa Đạo Tông tinh kỳ cùng nhất chúng Thanh Hoa Đạo Tông chân truyền không khỏi thần sắc thay đổi liên tục. Mà Huyền Nhất lập tại nhà mình đại kỳ phía dưới, nhìn về phía mới vừa tiến vào cửu châu giới huyền tâm, nói khẽ, nhìn thấy Kim Vân kia đạo cung không có, đi, đem Giang Phong băng cột đầu trở về. Huyền Tâm hít sâu một hơi, một chi mạ vàng in dấu ngân ngọc địch trong tay áo rơi xuống, xin mời sư minh yên tâm. Nói đi, Huyền Tâm lăng không mà lên, trong tay ngọc địch rung động, thiên trọng huyền quang tựa như âm luật dập dờn mà đi, trên không trung nổi lên trùng điệp gợn sóng, trong giây lát, không gian phá toái hư không chấn động, ngàn vạn dư ba tựa như tuyết băng biển động bình thường oanh kích mà đi, toàn bộ Kim Vân đạo cùng trong nháy mắt bị thôn phệ trong đó. Lan Nguyên đạo trong cung, Hàn Nguyên nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng truyền đến tin tức xấu, thần sắc là thay đổi liên tục. Vân Nguyên nói ra, một khắc đồng hồ trước, Đồng Lai Linh Vi công phá Ngọc Kính đạo cung, hướng về Đông Thiên Quan phương hướng tiến quân, bắt giết Kinh Phong, là Đồng Lai Linh Huyên cùng Linh Thu. Mà tại nửa khắc đồng hồ trước, Thanh Hoa Huyền một công phá Kim Vân đạo cung, hướng về Nam Thiên Quan mà đi, bắt giết Giang Phong, là Thanh Hoa Huyền Tâm. Đồng thời Bắc Thiên Quan gửi thư, Xích Tiêu Hương Nguyên Tử tự mình mang theo 20 triệu đạo binh bức quan, lui về trung vực lúa gió chân quân mang theo Sơn Nguyên, Phần Nguyên, Hồ Nguyên xuất thủ ngăn cản, bị Chiếu Tinh Tử, Minh Máy Móc, Chấn Lôi Tử cùng Biêm Hoa Tử ngăn lại. Vấn Nguyên nói xong, toàn bộ Lan Nguyên Đạo trong cung bầu không khí đều buồn bực không ít. Nhìn xem cái này liên tiếp không ngừng tin tức xấu, Hàn Nguyên trầm ngâm hồi lâu, lại là nhịn không được cười nói, bọn hắn như vẽ, cùng chúng ta đoán không sai biệt lắm. Bây giờ luyện nhật, Thải Nguyệt Đạo Hưu đã đi Đông Thiên Quan, có đạo một cùng các đạo hưu hỗ trợ, Linh Vi hắn cũng liền dừng bước Đông Thiên Quan bên ngoài. Thiếu Dương, Thiếu Âm Đạo Hưu cũng mang theo Âm Dương Chính Tông đạo binh đi Nam Thiên Quan, Huyền Nhất hắn không phá được Nam Thiên Quan. Về phần chúng ta nơi này, Thiên Nguyên Thánh Tông chính thanh đạo hưu tự sẽ ngăn lại Minh Diện, cũng chính là Bắc Thiên Quan nơi đó nguy hiểm một chút. Lúc này Bắc Thiên Quan sự đều có tông ta người nào tại. Vấn Nguyên nói ra, từ Linh Nguyên mấy lần tại Bắc Vực khiêu khích, Thiên Hà Đạo Tông lại đang phong cốc đạo cùng ta tông đại đánh võ đằng sau, Bắc Thiên Quan tổn hại, chấn thủ Bắc Thiên Quan, chỉ còn lại có tông ta tại Viêm Châu Bắc Vực may mắn còn sống sót chân quân. Dưới mắt chỉ có Lưu Phong, Diên Phong, Lúa Gió, Hỏa Phong bốn vị sư thúc cùng Sơn Nguyên, Phần Nguyên, Hồ Nguyên tại. Nghe bảy người danh tự, Hàn Nguyên khỏe miệng giật một cái này bảy vị luyện hư chân quân, bao hàm càn khôn đạo tông chữ phong bối cùng chữ nguyên bối, lại đụng không ra một cái hố huyền đạo quả, một cái luyện hư hậu kỳ. Huống chi sớm tại lúc trước, cái này bảy vị liền ngã tại Đồng Lai Linh Nguyên dưới kiếm. Lúc đó Giang Sinh không muốn tính mạng bọn họ, để bọn hắn sống tiếp được, bây giờ thương thế còn không có tu dưỡng tốt, liền đụng tới trạng thái toàn thịnh Xích Tiêu đạo tông Xích Tiêu thất tử, đây không phải muốn bọn hắn mạng dạ à? Hàn Nguyên thở dài, vuốt vuốt mi tâm, để U Hoa Thái tử đi Bắc Thiên Quan đỉnh một đỉnh đi. Có U Hoa Thái tử cùng hắn mấy vị kia vương đệ vương muội, Bắc Thiên Quan một lát nên không mất được. Vấn Nguyên cũng là bất đắc dĩ nói, bây giờ cũng chỉ đành như vậy. Từ khi Kim Dương đạo hữu đi Vạn Thọ Tiên Cung tính dưỡng, Nguyên Dương đạo tông mấy vị đạo hữu kia cũng có chút hề bại suy sụp, bây giờ bọn hắn là chỉ nhìn không lên. Tam chân giới Tam Xu vẫn lạc tại Linh Nguyên trong tay đằng sau, tam chân giới một mực không có đoạn ở dưới, ngược lại là trái thần giới Thiên Tà lão tổ nói muốn sai người đến giúp bọn ta một chút sức lực, thế nhưng không gặp bóng dáng. Nghe Vấn Nguyên nâng lên trái thần giới Thiên Tà lão tổ, Hàn Nguyên khẽ miệng lại là co quắp một trận, vị kia Thiên Tà lão tổ thế nhưng là nổi danh điên, tại chư thiên vạn giới vậy cũng là tiếng tăm lừng lây thuần dương phong tử. Vị kia Thiên Tà lão tổ, có trời mới biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa, hắn đến giúp đỡ còn không bằng không giúp đỡ. Buồn khổ nghĩ đến, Hàn Nguyên u nói ra, Chân Tiêu đạo tông lúc này nên xuất lực, bọn hắn dưới mắt ở nơi nào? Vấn Nguyên mở người, nói ra, lúc đó không phải nói Chân Tiêu đạo tông làm kỳ binh mai phục à, bây giờ Chân Tiêu đạo tông tiêu thước, Tiêu Minh, Tiêu Tư đều là tại Vạn Thọ Tiên Cung. Nghe Vấn Nguyên lời nói, Hàn Nguyên không khỏi mày nhăn lại, Tiêu Thước, Tiêu Minh, Tiêu Tư, mấy vị này đều là Chân Tiêu đạo tông chân truyền không thể nghi ngờ, có thể Hàn Nguyên hỏi là mấy vị này à? Chân Tiêu đạo tông đương đại đại sư tỷ Tiêu Cung tiên từ đâu? Vị kia từng tại Bất Chu giới bên trong cùng Kim Dương, U Hoa liên tay đấu pháp Giang Sinh, Huyền Nhất Tiêu Cung tiên từ đâu? Vấn Nguyên nhìn xem Hàn Nguyên bộ dáng này, lại là bất đắc dĩ nói, sư minh, ngươi hỏi ta cũng vô dụng, Tiêu Cung tiên tử đi nơi nào ta căn bản không biết được, Tiêu Thước bọn hắn cũng không chịu nói. Đến tận đây, Hàn Nguyên triệt để tuyệt vọng rồi, phất phất tay, đã như vậy, liên hệ Cửu U giới đi. Nói cho U Minh thần cùng, yêu cầu của bọn hắn, ta đáp ứng, để khắp tâm cùng khô tháng nhanh chóng đến rút. Viêm Châu chiến hỏa trùng tiên quyết, gió tanh mưa máu khi nào dừng. Ngay tại Viêm Châu đại chiến hừng hực khí thế tiến hành, Đông Thiên đạo nhà cùng Cửu Châu liên minh cộng lại đến bằng ước vạn kế đạo binh lẫn nhau hóa thành thịt nát vết máu thời khắc, Dương Châu lại là một mảnh tuế nguyệt tinh hảo. Phần này tuế nguyệt tinh hảo là xây dựng ở phân mâu toàn diện quy hàng, đem vất vả tế luyện Đà Long thái tử đều hiến cho Diệp Văn Xu trên cơ sở xuất hiện. Bây giờ nhà Ân Chi quốc có Diệp Văn Xu đích thân tới, phát triển càng cường thịnh đứng lên. Mà phân mâu cũng đã được như nguyện tiến vào Thương quốc, làm tâm hắn tâm niệm đọc tương bang, chỉ là Đồ Sơn Liên không nguyện ý cho võ thang khi vương hậu. Nàng tuy là yêu tộc, nhưng cũng là tiên thiên thần thánh, là cửu vị xích hồ nhất mạch, là Đồ Sơn thánh địa công chúa, lại há có thể cho một cái man hoang chi địa suy nhược phạm nhân khi vợ. Dù là phân mâu cam đoan võ thang ngày sau sẽ trở thành cựu châu giới nhân vương, thậm chí Diệp Văn Xu cũng đang ủng hộ nhà Ân, nhưng Đồ Sơn Liên hay là không muốn đáp ứng. Đối với cái này, phân mâu thẹn quá hóa giận, nhưng cũng không dám cưỡng ép bức bách, dù sao Diệp Văn Xu dưới mắt ngày tại Dương Châu. Nếu để cho Diệp Văn Xu phát hiện một chút chỗ không đúng, phân mâu vừa mới lấy được một chút tín nhiệm liền sẽ lúc này tan thành mây khói, đồng thời cùng nhau biến mất, còn có tính mạng của hắn. Vị yêu tam giới đại thiên huyền nữ điện hạ, nhưng cho tới bây giờ không phải một bộ yếu đuối tâm địa. Bây giờ tuy nói tình huống không thể hoàn toàn dựa theo dự liệu phương hướng phát triển, nhưng phân mâu tin tưởng, vô luận là Đồ Sơn Liên hay là Diệp Văn Xu, cuối cùng đều sẽ trở thành chính mình kế hoạch trợ lực. Bởi vì vô luận là vị kia đắc kỷ nương nương hay là tam giới đại thiên vị kia bệ hạ, nhưng không có một cái là chân tâm tin cậy Huyền Quân. Ngay tại phân mâu tự hỏi thế nào mới có thể để cho Thương quốc bằng tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh toàn bộ Dương Châu, từ đó trước định ra một phần nhân đạo khí bất lúc, một đạo khí cơ đột ngột lăng không mà lên. Là Diệp Văn Xu. Phân mâu kinh ngạc không hiểu, không biết Diệp Văn Xu phát hiện cái gì. Mà Diệp Văn Xu chỉ để lại một câu có chút động tĩnh, ta đi xem một chút. Thân ảnh liền biến mất không còn tăm tích. Nhìn qua Diệp Văn Xu rời đi phương hướng, phân mâu lông mày thật sâu nhăn lại, đó là Viêm Châu phương hướng, sẽ không phải là Đông Thiên đạo nhà người đánh tới đi. Lúc này Dương Châu phía trên trong biển mây, một đạo hiểu điệu bóng hình xinh đẹp ngay tại du lãm lấy Dương Châu phong mạo. Đầu mang xanh châm mây sức truy lưu Tô Tinh Hoa, thân mang một bộ tố hoa váy xòe áo khoác một kiện quỳnh sa bích đi, trên bờ eo quấn lấy gió mùa bách hoa phòng, rủ xuống một mặt dáng mây lưu mượt đeo, có được đẹp đẽ hoàn mỹ tựa như người ngọc, khí cơ cũng là thanh lãnh xuất trần, quả nhiên là trên trời tiên tử. Nó không phải Tiêu Vân giới Chân Tiêu đạo tông Tiêu Cung tiên tử lại là người nào? Chân Tiêu đạo tông là cuối cùng đến Cửu Châu giới Cửu Châu liên minh một thành viên, mà Tiêu Cung tiên tử từ khi mang theo nhà mình sư đệ sư muội cùng đạo binh đến Cửu Châu giới sau, vẫn trú lưu tại Viêm Châu trung vực không chịu động đậy. Nàng bản thân liền không muốn cùng Đông Thiên đạo nhà đánh, càng không muốn nhìn thấy của mình sư đệ sư muội chết tại trận này không có ý nghĩa trong đại chiến, bởi vậy lấy cơ chính mình là kỳ binh một mực tranh chiến. Mà khi Đông Thiên đạo nhà động tĩnh càng ngày càng lớn, lớn đến toàn bộ Cửu Châu giới đều có thể nhìn thấy cái kia vô cùng vô tận đạo binh cùng tại mỗi lúc, Tiêu Cung tiên tử ý thức được đại chiến không thể tránh né dứt khoát đi vào Dương Châu tranh chiến. Dù sao chỉ cần nàng không lộ diện, Tiêu Thước bọn hắn liền không người có thể làm sao. Chỉ là Tiêu Cung tiên tử không ngờ tới, nàng vừa tiến vào Dương Châu, liền bị người phát hiện. Mà phát hiện nàng là tam giới đại thiên kim sách hướng thân huyền nữ, Diệp Văn Xu. Ngay tại Tiêu Cung tiên tử coi là Dương Châu man hoang một mảnh cũng không thời điểm nguy cơ, một vòng lưu quang từ Vân Thiên chợt hiện, chợt hóa thành kinh hồng phá không phái hư chạy nhanh đến. Lưu quang như lưới đao khai thiên quyết, trong giây lát thanh phong quấy xương hàn cuốn lên trùng điệp canh kim vệ khí, túc sát chi ý tung hoành cửu tiêu. Cảm giác cái kia chạm mặt tới sắc cơ, Tiêu Cung tiên tử tố thủ tìm đòi, một thanh xương hoa hàn nhận giữ trong lòng bàn tay, theo pháp lực luân chuyển, một vòng hạo nguyệt trống rỗng treo trên cao, chỉ toàn triệt ánh trăng gột rửa tứ phương sắc cơ. Hạo nguyệt xương hoa nhất lộ. Chương 1029, sắc cơ đột nhiên hiện thần hồn nhiễu, Mạc Liên ám họa loạn nhân tâm. Chương 1029, sắc cơ đột nhiên hiện thần hồn nhiễu, Mạc Liên ám họa loạn nhân tâm. Đêm tận mình châu sắc, hoa theo trăng tròn mở. Theo Tiêu Cung tiên tử cầm kiếm ra khỏi vỏ, trong khoảnh khắc nhưng gặp cái kia trong suốt nguyệt luân treo cao thiên vũ, cuồn cuộn rét lạnh chi thanh huy nguyệt hoa từng kia từng sợi ngưng làm kiếm quang. Trong chớp nhoáng, nguyệt hoa lưu chuyển hoa phi tạng, xương hàn thanh nhã ngưng hương rõ ràng. Theo hoa phi hương tán, trăng sáng phía dưới duy gặp hàn quang một trận. Nơi xa cái kia canh kim túc sát chi ý như sao trổi tập tháng gào thét mà tới, không đợi tháng đầy hoa nở liền khoảng ngàn loại sát cơ vạn trượng huyền khí xé rách thiên khung màn đêm. Trong chốc lát, hình như có gió ngâm kinh động, kiếm khí tung hoành tan hết bay đầy trời hoa gột rửa 300 vạn dặm thiên khung, duy dư nhàn nhạt hương ý cuốn lên tứ phương linh cơ. Theo kiếm hồng cùng hàn quang lướt qua, sát na chỗ, vạn hoa ngăn trở trăng sáng tăng dã, lăng tiêu kiếm cơ cũng là vì đó sụp đổ tứ tán. Cũng không kinh thiên động địa chi hoành minh, cũng không dung chuyển tứ phương sau khi đợt. Nguyên bản cái kia trăng sáng sao thưa màn đêm bị xé nứt ra hiển hóa ra nguyên bản trời sáng khí trong ban ngày bộ dáng, giữa thiên địa chỉ có đạo đạo rõ ràng làm kiếm khí tới lui bắt phương, ngưng tụ không tan. Tiêu Cung ngưng mi nhìn về phía nơi xa, nàng quả thực không nghĩ tới tại cái này nhìn man hoang Dương Châu chi địa lại còn có thể đụng tới địch nhân. Nhất kiếm ước lượng đằng sau, Tiêu Cung xác nhận đây là một cái đối thủ mạnh mẽ. Đạo được không so với chính mình yếu, thậm chí có khả năng còn phải mạnh hơn chính mình mấy phần, đây là để Tiêu Cung nhất là cảnh giác. Lúc nào Cửu Châu giới Dương Châu chi địa vậy mà toát ra như thế một vị siêu quần tuyệt luân vai trò. Sương Hoa Hàn nhận giữ trong lòng bàn tay, hai đầu tháng tố vân mang vòng qua cánh tay ngọc tại sau lưng tung bay bay múa, mang theo điểm điểm thanh bần linh cơ. Lúc này Tiêu Cung tâm tình có thể nói tức giận, nguyên bản là không muốn dính vào Viêm Châu loạn chiến, không muốn của mình sư đệ sư muội đem tính mệnh ném ở cái kia huyết đục trên tối say, càng không muốn đối mặt lúc nào cũng có thể hiện thân giang sinh, lúc này mới đi tới Dương Châu tránh né. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, đi vào Dương Châu đất man hoang này, dẫn đầu nên đón chính mình không phải bạn giảm phong quang, mà là kiếm ý đường hoàng uy thế lăng tiêu nhất kiếm. Một kiếm kia chém ra đến, Tiêu Cung kém chút trong lòng run lên, dù sao một kiếm kia thanh thế quá mức lăng lệ, cấp độ kia kiếm thức rất giống vị kia linh nguyên chân quân tiệt tiên kiếm quyết. Nhưng Tiêu Cung định thần phát hiện, nó kiếm thanh thế mặc dù lăng lệ đường hoàng, cũng có túc sát uy năng, có thể cũng không tiệt tiên kiếm quyết cái kia phá toái và pháp, chặt đứt nhân quả đạo vận cùng tích địa khai thiên, thay đổi thời gian to lớn khí. Chuẩn xác đến nói, chính là một kiếm kia cực kỳ giống tiệt tiên kiếm quyết, nhưng cũng không phải là tiệt tiên kiếm quyết, tương đối tiệt tiên kiếm quyết, vô luận là kiếm ý hay là uy năng lại hoặc là đạo vận khí thế, đều kém chút. Đây là nhất làm cho Tiêu Cung tu giận, nàng kém chút bị một đạo bắt trước Tiệt Thiên kiếm quyết kiếm thức bị dọa cho phát sợ đồng thời chạy trốn. Lúc này Tiêu Cung thảnh thơi treo trên bầu trời, sau lưng cái kia cuốn lên vũ động tháng tố vân mang cũng là trường dương tùy ý, trong tay xương hoa hàn nhận tùy ý xé rách bốn bề không gian, đem cái này Dương Châu thiên địa chém ra từng đạo nhỏ xíu vết rách. Nếu tôn giá người tới, vì sao không hiện thân? Tôn giá liền như vậy nhận không ra người. Tiêu Cung lạnh giọng nói, thanh lanh thanh âm dễ nghe cũng không có bốn phương tám hướng quyết tán, mà là như tiễn thị bình thường thẳng tắp nhìn chăm chú về phía nơi nào đó. Trong chớp nhoáng, âm luật nhảy nhót xé mở không gian, lộ ra cái kia hư thực ở giữa đứng sừng sững thân ảnh. Tiêu Cung dương mắt nhìn lại, chỉ gặp người đến một bộ thiên vũ ngọc hoa thiên váy xòe, đầu đội huyền ngọc phi hồng xanh trâm, bên hông một đầu loan phượng dắt đùa giỡn gấm đai lưng, rơi lấy một viên song phượng loan minh ngọc quyết chính rực rỡ lấy lưu huy chiếu màu. Toàn thân thanh khí lưu chuyển, một thân pháp y trâm trâm hào quang tiên màu, thình lình cũng là một tôn tiên gia chân quân. Không đúng. Tiêu Cung ngưng mi nhìn lại, cái kia một thân tiên quang chiếu màu bên trong, còn cất giấu từng kia từng sợi thần đạo khí tức. Khí tức kia không chỉ có đến từ trên thân nó một chút phối sức, càng đến từ sau người nó cái kia mới nói bỏng. Trong lúc nhất thời Tiêu Cung thần sắc ngưng trọng lên, vị này không chỉ có tiên gia đạo quả, còn có thần đạo thiên địa chính quả. Suy nghĩ lưu chuyển thời khắc, Tiêu Cung nhận ra người tới thân phận, Huyền Vũ Thanh Tiêu, tôn giá là tam giới đại thiên ứng thân huyền nữ. Diệp Văn Xu lông mày nhíu lại, Tiêu Cung tiên tử ngược lại là trí nhớ tốt, tiên tử không tại Viêm Châu đấu pháp, đến Dương Châu chi địa làm gì? Chân Tiêu đạo tông là tình huống gì? Diệp Văn Xu là rõ ràng. Tuy nói Chân Tiêu đạo tông âm thầm đã cùng Thiên Đình thương nghị xong, có thể trên mặt nội vẫn như cũ muốn cùng Đông Thiên đạo gia đấu pháp, thậm chí Chân Tiêu đạo tông sở dĩ không lúc này bình định lập lại trật tự, chính là muốn cho Đông Thiên đạo gia ngột ngạt, kéo dài cả chảng đại kiếp thời gian. Bây giờ làm Chân Tiêu đạo tông đương đại thủ tịch Tiêu Cung, không tại Viêm Châu ngược lại chạy tới Dương Châu chi địa, cái này hiển nhiên không phù hợp bốn có kế hoạch, chí ít không phù hợp bọn hắn Thiên Đình ý nghĩ. Nhưng mà Tiêu Cung đối mặt Diệp Văn Su chất vấn lại là lạnh lùng trả lời, ta ở đâu, cùng Huyền Nữ không quan hệ đi. Nói đến ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Huyền Nữ không tại Tam Giới Đại Thiên, chạy tới cái này Dương Châu làm gì? Diệp Văn Su nhìn qua Tiêu Cung tấm kia đẹp đẽ hoàn mỹ mặt, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, rõ ràng chân Tiêu Đạo Tông đã phụ thuộc Thiên Đình, theo lý thuyết Tiêu Cung chính là nàng cấp dưới, hẳn là nghe nàng. Khả Tiêu Cung vậy mà phách lối như vậy, cái này khiến Diệp Văn Su có loại muốn đem gương mặt kia đâm nát xúc động. Pháp lực đã bất chi bất giác bắt đầu vận chuyển, trường kiếm bị Diệp Văn Su giữ tại trong lòng bàn tay, trên mũi kiếm đã phun ra nuốt vào cái kia Lăng Tiêu kiếm cơ, nhưng mà chớp mắt bất quá, tức giận cùng sát cơ bị Diệp Văn Su tự hành đè xuống. Mặt lạnh hàn xương Diệp Văn Su liếc mắt Tiêu Cung, chợt vứt xuống câu tự giải quyết cho tốt liền bước ra rời đi. Nhìn xem Diệp Văn Su rời đi, Tiêu Cung trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trực diện Diệp Văn Su vị này Tam Giới Đại Thiên Kim Sách hướng thân huyền nữ, Tiêu Cung mới hiểu được vị này đạo hạnh sâu bao nhiêu, uy thế mạnh bao nhiêu, trước đó một kiếm kia, thật chính là chào hỏi mà thôi, vị này nếu là thần thông toàn bộ triển khai, Tiêu Cung thật đúng là khó mà nói thắng thua. Mà vừa rồi, Diệp Văn Su rõ ràng hiện lên một tia sát ý, nhưng cái này tia sát ý rất nhanh bị nó đè xuống, sau đó vội vàng rời đi. Cái này khiến Tiêu Cung có chút không hiểu rõ Diệp Văn Su rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng liền muốn đại chiến một trận, nói thế nào đi thì đi, tự giải quyết cho tốt, cùng quân cùng nỗ lực. Tiêu Cung hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi Dương Châu một phương hướng khác. Viêm Châu hiện tại chiến cuộc, nàng nói cái gì cũng sẽ không trở về, ít nhất phải chờ trận đại chiến này kết thúc, nàng mới có thể miễn cưỡng giúp Càn Khôn Đạo Tông trông coi một cái phương hướng. Ngay tại Tiêu Cung đi xa đồng thời, Diệp Văn Su sau lưng một tiếng hấp vang, ngay sau đó một đạo huyền điểu hư ảnh từ Diệp Văn Su phía sau thấu thể mà qua, xuyên qua Diệp Văn Su nhục thân đằng sau, huyền điểu trong miệng ngậm chặt một viên thật nhỏ đèn kịt hạt sen. Diệp Văn Su nhìn chằm chằm viên này đèn kịt hạt sen, cảm giác hạt sen cái kia thâm thúy không rõ khí tức, minh ngộ chính là thứ này khơi gợi lên chính mình đối với Tiêu Cung sát ý. Nhìn xem cái kia bị huyền điểu cắn đèn kịt hạt sen còn ý đồ rũa ra xúc tu đi chui vào huyền điểu nhục thân ảnh hưởng huyền điểu thần hồn, Diệp Văn Su khẽ miệng có chút dương lên, chợt đến cười, tốt, loại thủ đoạn này dùng đến bản tọa lên trên người. Phân Mâu, ngươi muốn chết. Đang khi nói chuyện, huyền điểu trong con mắt thanh quang lóe lên, mỏ hung hăng khép lại, đem hạt sen kia xóa bỏ. Dương Châu trung vực, Thần Câu Thương Đô. Phân Mâu ngay tại chính mình cái kia mới tu kiến trong tướng phủ nhìn xem Dương Châu các nước địa đồ, nghĩ đến làm sao thần không biết quỷ không hay để Trư Quốc khởi loạn phân tranh. Không chỉ là muốn dẫn ra các nước loạn chiến, càng phải gây nên những cái kia Trư Quốc phía sau trèo chống yêu thần loạn chiến. Như vậy, Thương Quốc mới có đại nghĩa danh phận, mới là tuân theo nhân đạo đi nhất thống Dương Châu. Ngay tại Phân Mâu tư tác lấy làm thế nào sự tình lúc, đạo đạo thanh khí ngưng tụ trên bầu trời, huyền cơ lưu chuyển ở giữa, quang hoa chụp xuống. Diệp Văn Su xuất hiện tại Phân Mâu trong tướng phủ. Phân Mâu nhìn qua đột ngột hiện thân Diệp Văn Su có chút không hiểu, không biết vị này tới lui vội vàng là làm cái gì. Nhưng mà Phân Mâu càng không dự kiến đến còn tại phía sau. Đột ngột hiện thân Diệp Văn Su không nói hai lời trong tay Huyền Vũ trưởng kiếm lăng không chém xuống, trực tiếp đem Phân Mâu đầu cắt đứt xuống, máu tươi phun ra, Phân Mâu thần sắc còn tràn đầy kinh ngạc mờ mịt. Một kiếm này là bản tọa dạy dỗ ngươi, cực kỳ làm việc, lại tại bản tọa phía sau giở trò, một kiếm này cũng không phải là gọt sạch đầu của ngươi đơn giản như vậy. Lời còn chưa dứt, Diệp Văn Su đã lăng không mà lên, biến mất không còn tăm tích. Đồ Sơn Liên cảm giác được Diệp Văn Su đến khí cơ vội vàng chạy đến lúc, nhìn thấy chính là Phân Mâu viên kia rơi trên mặt đất mờ mịt không hiểu đầu, cùng cái kia thủ tốc luôn cuốn nhục thân. Một kiếm này Diệp Văn Su chỉ là chém xuống đầu lâu của nó, không có xóa bỏ nó thể nội sinh cơ, càng không có nhằm vào nó thần hồn chân linh, bởi vậy Phân Mâu chỉ là cảm thấy đau, nhưng không có thụ đa trọng thương tích. Đồ Sơn Liên nhìn xem Phân Mâu nhục thân lảo đảo đứng dậy, tìm tòi đến tìm tòi đi đem đầu nhặt lên một lần nữa đặt tại trên cổ, nhịn không được hỏi, ngươi lại âm thầm làm cái gì, trêu đến vị điện hạ kia tức giận như vậy. Văn Môn Phân Mâu cũng là không hiểu đấu, ta có thể làm cái gì? Ta lúc này một lòng nhào vào Thương Quốc như thế nào nhất thống Dương Châu phía trên, ở đâu ra thời gian dỗi bụng trộm đi làm chuyện khác. Phân thân của ta đều phái đến mặt khác tiểu quốc đi sinh loạn, lại thế nào cũng trêu chọc không đến nàng a. Nói, Phân Mâu là càng không hiểu, lúc trước nàng cảm ứng được cái gì đột nhiên rời đi, trở về liền cho ta nhất kiếm, chẳng lẽ cùng người khác đấu pháp thất lợi. Nhưng tại cái này cựu châu giới, lại có ai người có thể nói thắng dễ dàng bị này suy nghĩ miên man, Phân Mâu trong lòng giật mình, chẳng lẽ Linh Nguyên? Linh Nguyên? Đồ Sơn Liên cũng là bị giật nảy mình, chớ có nói bậy, Linh Nguyên nếu là thật tới, người ta còn có thể tốt sinh đứng ở chỗ này. Không thể nói trước chỉ là chuyện gì khác trêu đến vị điện hạ này không hài lòng, tạm thời cẩn thận chút đi, người ta bây giờ đều tại vị này điện hạ trong không chế đâu. Ăn nhờ ở đậu, liền muốn có ăn nhờ ở đậu giác ngộ Phân Mâu là người, trong mắt màu mực u quang lóe lên, trong lòng âm thầm cho Diệp Văn Su nhớ một bút, lần này vô cớ chạm đầu của hắn mối thủ, ngày sau nhất định phải báo. Phân Mâu xưa nay không là một cái người hào phóng, thiên ma đều không có hào phóng, mỗi một cái thiên ma đều là lòng dạ hẹp hòi cảm xúc và mẹo, vốn là vũ trụ mặt tối tầm bổ tồn tại, tự nhiên cùng bạn vật hữu tình chúng sinh là đối với mặt chính. Mà những cái kia có thể vượt qua, áp chế nội tâm cùng trên cảm xúc và mẹo, thần hồn hoàn toàn tránh thoát rào thiên ma, mới có thể chân chính khống chế chính mình hết thảy. Phân Mâu không thể nghi ngờ đã đem tự thân cảm xúc cùng nội tâm áp chế vô cùng tốt, chí ít mặt ngoài nhìn không ra bao nhiêu dị thường. Nhưng Phân Mâu vẫn luôn là lòng dạ hẹp hòi, mối thù của hắn có thể nhớ mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Bây giờ tại Phân Mâu trong lòng, cừu hận nhớ kỹ nhiều nhất, ngược lại không phải là Giang Sinh, mà là vị kia cao cao tại thượng, thúc đẩy nó như heo chó huyền quân. Mà lúc này rời đi Diệp Văn Su, cũng đã nhận ra không thích hợp. Từ Phân Mâu thần sắc cử chỉ đến xem, tựa hồ không phải hắn âm thầm cho mình chơi ngang chân. Có thể hạt sen kia rõ ràng là Phân Mâu thủ bút không đúng. Diệp Văn Su trong lòng đột nhiên giật mình, hạt sen kia chỉ là thiên ma biểu tượng, không có nghĩa là chính là Phân Mâu thủ bút. Nói cho cùng, Phân Mâu cũng chỉ là cái luyện hư thiên ma, ba phen mấy bận bị Giang Sinh chấn áp làm tổn thương, bây giờ nó đến cùng có mấy thành ngày xưa đạo hạnh cũng không tốt nói. Mà Hàn Sen kia, rõ ràng cũng không phải là bình thường luyện hư thiên ma, thậm chí thượng vị thiên ma chủ năng khống chế đồ vật. Loại kia lặng yên không tiếng động ăn mòn nhân tâm, tiếp theo ảnh hưởng thần hồn lực lượng, loại kia ngay cả động huyền đạo quả, luyện hư cực cảnh đều không thể ngăn cản ăn mòn chi lực, tuyệt không phải vật tầm thường. Có thể khống chế loại tồn tại này, chỉ có Mạt Hệ Vạ Giả Ma chủ chương 1030, Lôi Hỏa Kích Thiên Địa, Long Hổ Chiến Không Ngớt chương 1030, Lôi Hỏa Kích Thiên Địa, Long Hổ Chiến Không Ngớt không thể nói, không thể tưởng tượng, không thể ức. Trong đáy mắt, Diệp Văn Xu dừng lại suy nghĩ không còn dám nghĩ tiếp, không dám để cho cái tên đó xuất hiện tại trong miệng mình. Một khi đọc lên kỳ danh hủy tôn hiệu, trong thần hồn liền sẽ hiện hiện đạo ảnh, mà trong đạo tâm cũng là sẽ lưu lại nó vết tích, đến lúc đó, tự thân liền trở thành vị kia trong hồ nước cá. Diệp Văn Xu rõ ràng, vị tồn tại kia cũng không phải chính mình có thể tùy tiện phỏng đoán. Thả câu chư thiên, họa loạn hoàn vũ, vị kia thủ đoạn rất rất nhiều. Nhưng nếu như thật sự là vị kia thủ bút, đây chẳng phải là nói, Phân Mâu đăm chiêu suy nghĩ hết thảy đều tại vị kia dưới mí mắt. Nhưng nếu như thật sự là như vậy, vị kia lại vì sao ngồi nhìn Phân Mâu làm mưa làm gió, bỏ mặc nó làm loạn đâu? Suy tư, Diệp Văn Xu chợt thấy trên thân dâng lên thấy lạnh cả người đến, nếu như Phân Mâu hết thảy hành động đều tại vị kia chú ý trong đó, như vậy bỏ mặc Phân Mâu hành động cũng là vị kia cố ý gây nên. Phân Mâu nghĩ đến thoát đi vị kia khống chế, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, Phân Mâu đều chưa từng thoát ly vị kia lòng bàn tay, hết thảy đều là vị kia tại phong túng. Đột nhiên, Diệp Văn Xu ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng Dương Châu Thiên khung sáng sủa không gì sánh được, vạn dặm không mây, có thể Diệp Văn Xu lại tựa như thấy được một đôi tràn đầy ý cười con mắt chính xem số lượng lấy Dương Châu. Hô một ngụm trọc khí thở ra, Diệp Văn Xu lắc đầu, đủ loại suy nghĩ, đến cùng là mình tại hồ tư loạn tưởng thôi, nàng dưới mắt chuyện cần làm chính là không cùng Đông Tiên đạo ra nổi xung đột, đồng thời muốn để Thương Quốc nhất thống Cửu Châu. Tại mục tiêu này bên trên, Phân Mâu là có thể cho nàng đưa đến trợ lực, như vậy nàng liền bỏ mặc Phân Mâu đi hành động là được, dù sao Phân Mâu cuối cùng có thể hay không đạt thành nó mục đích, cũng cùng nàng không quan hệ. Nghĩ đến bây giờ Cựu Châu giới bên trong huyền môn cựu giới, Phật môn, Bàn môn, yêu tộc đều dính vào, như hôm nay ma cùng thiên đỉnh cũng dính vào, Diệp Văn Xu nhịn không được vuốt vuốt mi tâm, trận này huyền môn đại kiếp, quả nhiên là càng loạn càng loạn. Diệp Văn Xu cảm thấy huyền môn đại kiếp phân loạn không gì sánh được, mà Viêm Châu Lan Nguyên đạo trong cùng, Hàn Nguyên cùng Vấn Nguyên cũng là cảm thấy trận đại chiến này loạn thành hỗn loạn. Viêm Châu đông vực, Viêm Châu nam vực chiến sự nay đã hỗn loạn một mảnh, mà tại Viêm Châu bắc vực, lại là chiến loạn nổi lên bốn phía, hai họa liên tục. Viêm Châu bắc vực, Bắc Thiên Quan chỗ, nguyên bản phá toái Bắc Thiên Quan bên trên, Càn Khôn Đạo Tông đại kỳ đón gió phiêu đãng, bay phất phới. Đại kỳ phía dưới là lít nha lít nhít Càn Khôn Đạo Tông đạo binh. Lưu Phong, Diên Phong, Hỏa Phong, Hỏa Phong bốn vị Càn Khôn Đạo Tông chữ Phong bối chân truyền cùng Sơn Nguyên, Phần Nguyên, Hỗ Nguyên ba vị chữ Nguyên bối chân truyền tận điều nhà mình đệ tử cùng huấn luyện đạo binh, tại Bắc Thiên Quan bên ngoài tạo thành quân trận, ngăn cản Xích Tiêu Đạo Tông đại quân. Bảy vị luyện hư chân quân, xuất động bảy tòa đạo cung còn sót lại môn hạ đệ tử 30 vạn, cũng đạo binh hơn 200 vạn, có thể nói là táng gia bại sản. Mà bọn hắn đối mặt Xích Tiêu Đạo Tông chính là Hương Nguyên Tử vị này, đương đại Xích Tiêu Thất Tử đứng đầu cùng Chiếu Tinh Tử, Minh Máy Móc, Trấn Lôi Tử, Viêm Hoa Tử bốn vị chân truyền xuất lĩnh Xích Tiêu Đạo Tông 20 triệu Hỏa Đức Đạo binh. Xích Tiêu Đạo Tông, thượng tiên chính đạo, còn tự nhiên hỏa pháp. Nó Hỏa Đức Đạo binh danh hào rộng truyền chư thiên, tha nó chỉ là hạ phẩm đạo binh, nhưng chiến trận chi lợi lại là uy danh hiển hách, có thể nói hạ phẩm đạo binh bên trong số một số hai tồn tại. Hỏa pháp vốn là bá đạo, tại Xích Tiêu Đạo Tông Hỏa Đức Đạo binh thôi động phía dưới, hỏa pháp chi uy càng là hung mãnh, Xích Tiêu Đạo Tông mỗi lần chém yêu khu ma, đều không thể thiếu Hỏa Đức Đạo binh thân ảnh. Lúc này Bắc Thiên Quan bên ngoài 20 triệu Hỏa Đức Đạo binh lấy vạn người là phương trận thứ tự sắp xếp ra, từ mặt đất một mực lan tràn đến trên bầu trời, phảng phất giống như một mặt xích hỏa rào rạt tiên tường bắt ngang thiên địa, giữa mắt nhìn lên chính là mãnh liệt khuấy động liệt diễm cùng cái kia từng đạo quanh quần chiến trận lửa giao long khí. Hư Nguyên Tử, Chiếu Tinh Tử, Minh Máy Móc, Trấn Lôi Tử, Viêm Hoa Tử chia ra ngồi năm giá vân xe treo ở không trung, tinh huy tung bay, hoa cái đứng sừng sững, năm người môn hạ đệ tử đều cầm pháp khí hầu hạ hai bên, lại có thiên binh tùy giá, thiên nữ bạn trận, đem Xích Tiêu Đạo Tông Xích Tiêu Thất Tử uy nghi hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Theo long long chống trận gõ vang, Thương Nguyên Tử nhìn qua đối diện cái kia thưa thất quân trận, nhịn không được đối với hai bên các sư đệ cười nói, Càn Khôn Đạo Tông đến cùng có bao nhiêu nội tình, ta không biết, nhưng tại cái này Viêm Châu, rõ ràng là muốn hết biện pháp. Chỉ là hơn 200 vạn đạo binh, mấy trăm ngàn đệ tử ngoại môn, cũng dám ngăn cản chúng ta bước chân. Trấn Lôi Tử sư đệ, trận chiến này ngươi đến xung phong, như thế nào? Trấn Lôi Tử sớm tại lúc trước chiến bại bên trong nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, sau đó trong đấu pháp tuy nói có thua có thắng, nhưng hắn xuất chiến cơ hội thật sự là quá ít, bây giờ thật vất vả nhà mình Xích Tiêu Đạo Tông một mình đảm đương một phía, tất nhiên là muốn đem cái kia đầy mình khí cho phát tiết ra ngoài. Lúc này được Hương Nguyên Tử có lệnh, Trấn Lôi Tử theo nạp lấy kích động trong lòng đi đã ấp, đại sư huynh yên tâm, sư đệ quyết không phụ đại sư huynh hy vọng. Nói đi, Trấn Lôi Tử nghi trượng bên trong, một thân lăng không mà lên, lướt về phía Càn Khôn Đạo Tông quân trận. Cùng lúc đó, Minh Máy Móc cười nói, thường nói, ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ người, nhưng vì thượng tướng quân, Trấn Lôi Tử sư đệ bây giờ có thể khắc chế bởi vì lôi pháp mà thường xuyên nổi giận cảm xúc, đủ để gặp nó trưởng thành. Trận chiến này, Trấn Lôi Tử sư đệ nên là muốn khải hoàn mà về. Chiếu Tinh Tử, Viêm Hoa Tử đều là gật đầu, hiển nhiên Minh Máy Móc đối với Trấn Lôi Tử đánh giá đạt được hai người tán thành. Mà Hương Nguyên Tử càng là cười nói, lại xem đi, cứ như vậy mấy cái tàn binh bại tướng ngăn không được Trấn Lôi Tử. Trong chốc lát, kinh lôi quát tháo, có mãnh hổ lộng lấy gào thét dùng khắp sơn lâm. Theo Lôi Minh hổ khiếu, thân cao tám thước, ngang nhiên khôi ngô chấn lôi tử từ trên trời giáng xuống, rơi vào Càn Khôn Đạo Tông quân trận trước đó. Xích Tiêu Đạo Tông chấn lôi tử đến đây đấu chiến, xin hỏi quý tông vị nào xuất chiến a? Chấn lôi tử tiếng như hồng trung sấm rền, tựa như sư hống hổ khiếu, cuốn lên trận trận cường phong lôi sát quét ngang qua, chấn động đến Càn Khôn Đạo Tông cái kia hơn 200 vạn đạo binh cùng chừng 30 vạn đệ tử ngoại môn từng cái thân hình như lệnh, trong lòng run sợ. Mà tại trong quân trận, Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An chính nhìn chằm chằm chấn lôi tử nhỏ giọng nghị luận, vị kia chính là Xích Tiêu Đạo Tông chấn lôi tử sư thúc a, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó hình dạng, còn tưởng rằng là một tôn manh tướng quân đâu. Không thể không nói, chấn lôi tử sinh đến ngang nhiên anh tư, mày rậm mắt to, mặt phương nghiêm nghị, lại có râu dài là cần, khôi ngô cao lớn tựa như manh tướng. Chỉ là trên đầu chấn lôi quan cùng trên người bắt quái bảo cùng trên thân nó phù động huyền môn thanh khí, tỏ rõ lấy vị này đích đích xác xác là huyền môn chính tông chân truyền. Mà lúc này nhìn chằm chằm chấn lôi tử, không chỉ là Lý Kiến Thuần cùng Hoàng Bình An, Càn Khôn Đạo Tông Viêm Châu Bắc vực may mắn còn sống sót 7 vị chân quân đều đang ngó chừng người sắp tới này bất thiện khí thế hung hăng Xích Tiêu Đạo Tông đương đại chân truyền. Nói đến Viêm Châu Bắc vực cũng đích thật là không may, đầu tiên là bị Giang Sinh Sung giết 2 trận, lại kinh lịch Thiên Hà Đạo Tông quy mô lớn đấu pháp, thượng ngu cảnh hoa chân quân cùng không ít chữ phong bối, chữ nguyên bối chân quân không phải là bị cầm chính là vẫn lạc tại phong cốc chiến trường. Lưu Phong chân quân bọn hắn may mắn một chút, bởi vì lúc trước bị Giang Sinh trọng thương nguyên nhân đều tại an dưỡng, cuối cùng phong cốc bị phá bọn hắn cũng kịp thời mang theo môn hạ đệ tử cùng đạo binh rút lui. Chỉ là tránh thoát một, tránh không khỏi 15. Bây giờ Xích Tiêu Đạo Tông binh lâm Bắc Thiên Quan, bọn hắn là lại không chỗ đi, chỉ có thể ở Bắc Thiên Quan cái này tử thủ, dù sao Vạn Thọ Tiên Quân cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn bại chạy đến nhập trung vực. Hỏa Phong chân quân trầm giọng nói, "Chư vị sư minh, sư đệ, sư chất, cùng trốn về Vạn Thọ Tiên Cung bị tiên quân trừng trị đưa lên vẫn tiên này, không bằng chúng ta tử chiến nơi đây, sau khi chết tông môn tốt xấu sẽ bảo trụ chúng ta chuyển thừa hương hỏa, mỗi năm nguyện nguyện có nhân tế tự." Vẫn tiên này, đây chính là Huyền Môn Đạo Tông chuyên vì Huyền Môn tiên thật chuẩn bị, leo lên vẫn tiên này, cũng chỉ có thân tử đạo tiêu một đường. Mà bị áp lên vẫn tiên này, đa số là tông môn bại hoại phản đồ, còn có chính là sợ chiến bỏ chạy hàng người. Nhất là tại cái này Huyền Môn Đạo Tông cùng Huyền Môn Đạo Tông sinh tử chi chiến, đạo thống chi chiến bên trong, cho dù là thượng tam cảnh tiên chân, cho dù là chân truyền, sợ chiến bỏ chạy cũng chỉ có một con đường chết. Nếu lúc này còn không muốn vì tông môn xuất lực, tông môn kia bồi dưỡng ngươi còn có cái gì dùng? Lưu Phong, Diễn Phong, Hòa Phong nhìn chăm chú một chút, đều là nhẹ gật đầu, xem như nhận đồng Hòa Phong lời nói. Phần Nguyên càng là dẫn đầu nói, trận chiến này ta đến xung phong, tuyệt không để Xích Tiêu tặc tử xem nhẹ ta Càn Khôn Đạo Tông. Đang khi nói chuyện, Phần Nguyên bước ra một bước, chỉ một thoáng đầy trời hỏa khí mãnh liệt quát tháo, vô số hỏa nhã hỏa tức lăng không quay quanh, nhuộm dần trăm vạn dặm dáng mây hóa thành lửa đốt. Càn Khôn Đạo Tông Phần Nguyên ở đây. Nhìn qua cái kia chủ động xuất chiến Phần Nguyên, chấn lôi tử nết miệng cười, hai tay xé ra, hai trưởng ở giữa lôi đỉnh bắn ra, hóa thành khoái động điện mang. Đã như vậy, cái kia bần đạo liền không khách khí. Lời còn chưa dứt, nương theo lấy đinh thái nhức có hổ khiếu lôi mình, chấn lôi tử phía sau mênh mang lôi quang bên trong một đầu vạn trượng lộng lấy lôi hổ ầm vang nhảy ra, nhấc chảo đối với Phần Nguyên trùng điệp đập xuống. Chấn lôi đạo lôi hổ toái hư. Nhìn qua cái kia vạn trượng lôi hổ, cảm giác cái kia đập vào mặt cuồng lôi tàn phá bừa bãi, Phần Nguyên tùy ý cương phong gào thét, ngưng pháp bấm niệm pháp quyết, hỏa vân che không vạn biển tận diệt. Trong chốc lát, ngàn vạn hỏa nha hỏa tức tựa như dòng lũ từ trời rơi xuống, tạo thành quần quận biển lửa hướng về cái kia vạn trượng lôi hổ cọ rửa mà đi. Trong lúc nhất thời biển lửa quần quận lôi đình quấy động, giữa thiên địa lôi giữ hỏa và chạm lại lần nữa để thiên địa biến sắc. Nhưng mà Phần Nguyên rất nhanh liền cảm thấy chống đỡ hết nổi, đạo quả của hắn đạo hạnh tương đối chấn lôi tử vị này Xích Tiêu Đạo Tông Xích Tiêu thất tử tới nói, hay là chênh lệch quá xa. Dù là dốc hết toàn lực Phần Nguyên đều khó mà ngăn cản đầu kia lôi hổ tiến lên. Mắt trần có thể thấy, biển lửa trong dòng lũ lôi quang điện thiểm, vạn trượng lôi hổ không ngừng tiến lên, cưỡng ép tại biển lửa trong dòng lũ mở ra một đầu thông đạo. Thấy vậy, Phần Nguyên quyết định chắc chắn trực tiếp tiêu đốt tự thân tiên nguyên đổi lấy pháp lực đạo hạnh, chỉ một thoáng hỏa diễm che khuất bầu trời, tại cái kia vô tận trong biển lửa, một đầu giữ tận hỏa long đống nhiên thành hình. Hỏa long sơ hiện, chính là 10 vạn dặm nguy nga thân thể, theo hỏa long chống lên thân thể, Phần Nguyên đứng ở hỏa long song giác ở giữa, cao cao tại thượng, nhìn xuống phía dưới chấn lôi tử cùng cái kia nhỏ bé lôi hổ. Thiên hỏa pháp thần hỏa phi long, chỉ một thoáng, 10 vạn dặm hỏa long lăng không xoay quanh, lập tức cuốn lên mấy chục vạn dặm liệt diễm gào thét xuống, bay thẳng chấn lôi tử đánh tới. Chấn lôi tử nhìn qua đầu kia thần uy hiển hách hỏa long cùng Phần Nguyên, trong mắt lóe lên một tia linh ý, cùng lôi khuấy động ở giữa, lôi hổ thân thể không ngừng đụng chạm, vạn trượng, 10 vạn trượng, vạn dặm, 10 vạn dặm. Trong giây lát lôi hổ cũng hóa thành 10 vạn dặm giữ tận thân thể, chấn lôi tử thân hình càng là hòa vào lôi hổ bên trong, gào thét nào về phía cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa long. Lôi hỏa kích thiên địa, long hổ chiến không ngớt. Theo hỏa long cùng lôi hổ không ngừng cắn xé chiến đấu, Phần Nguyên càng cảm giác được tự thân tiên nguyên đang nhanh chóng tiêu đốt, pháp lực đang không ngừng trôi qua, cái này khiến hắn dần dần khó mà chống đỡ được hỏa long. Mà chấn lôi tử lại là càng đánh càng hăng, lôi hổ sục sôi tê đấu, không ngừng nhào cắn hỏa long, từng bước xâm chiếm hỏa long thân thể, Phần Nguyên nhiêu là dốc hết toàn lực, thậm chí không tiếc liên tiếp phục dụng tam thần đan bực này cưỡng ép kích phát chiến lực đang dược, cũng khó khăn cản xu hướng suy tàn. Khi Phần Nguyên cổ động toàn thân pháp lực thôi động hỏa long tự bạo lúc, đã thấy cái kia lôi hổ trong mi tâm chấn lôi tử bỗng nhiên nhảy ra, chợt chính là một cái đại ấn vào đầu phủ xuống. Chấn lôi đạo kinh lôi hoành tiên ấn. Chương 1031, Viêm Châu bốn bực chiến hỏa rầm rĩ, Thiên Nguyên ngũ kiếp dấu vết gì tùng chương 1031, Viêm Châu bốn bực chiến hỏa rầm rĩ, Thiên Nguyên ngũ kiếp dấu vết gì tùng kinh lôi hoành tiên ấn. Trong khoảnh khắc kinh quang chợt hiện bạn lôi hoành minh, chấn động đến Phần Nguyên đầu váng mắt hoa, một thân vận chuyển pháp lực tất cả giải tán ba thành. Nương theo lấy hoành minh lôi ầm, pháp ấn nện ở phần nguyên đỉnh đầu, lúc này đập phần nguyên đầu rơi máu chảy, đầu đều lom xuống dưới một khối. Cái này kinh lôi oanh thiên ấn, chính là chấn lôi tử thành danh thần thông một trong, vận chuyển vạn lôi chi thế, trước chấn nhiếp nó thần hồn, lại oanh kích đục thân nó, chính là trời đều muốn vì đó đánh nát, huống chi thân người. Phần nguyên tuy là luyện hư chân quân, nhưng đến đấy cũng không phải là động huyền, đầu chính là có thể so với kim thiết, cũng không sánh bằng thần binh tiên chân, bị cái này oanh thiên ấn một đập, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thất tha thất thể liền muốn mới ngã xuống. Không đợi phần nguyên thở dốc, chấn lôi tử lại lần nữa kết ấn đối với phần nguyên phủ xuống. Lại là vạn lôi oanh minh, kinh lôi oanh thiên ấn hung hăng đắp lên phần nguyên so đỉnh, chỉ gặp phần nguyên đầu lâu tựa như trái cây phá tan đến, lúc này hồn phi phách tán. Hỏa long gào thét lấy hóa thành châm chút lửa vũ tung bay diêu tiêu tán. Mười vạn dặm lôi hổ ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động tứ phương. Chấn lôi tử đứng tại lôi hổ đỉnh đầu, nhìn qua phía dưới mặt kia sắc khó chịu Càn Khôn đạo tông đám người, cười to nói, chư vị Càn Khôn đạo tông đạo hữu, còn có vị nào xuất chiến? Sơn Nguyên Bi vẫn không gì sánh được nhìn xem không có đầu lâu phần nguyên tựa như phá bố bình thường từ không trung rơi xuống, đập xuống đất, chỉ cảm thấy buồn từ đó đến, hỏa khí sông đỉnh. Chấn lôi tử, ta đến chiến ngươi. Đang khi nói chuyện, Sơn Nguyên lăng không mà đi. Hậu Nguyên thấy thế lúc này nói ra, thêm ta một cái. Mắt thấy Sơn Nguyên cùng Hậu Nguyên một trái một phải công tới, Chấn lôi tử cười ha ha nói, tốt tốt tốt, liền để cho ta tới thử một chút hai vị đạo hữu thủ đoạn. Sơn Nguyên cùng Hậu Nguyên bàn về đến, đạo hạnh thần thông còn không bằng phần nguyên, dù là hai người liên thủ, cũng không phải Chấn lôi tử đối thủ. Đối mặt Sơn Nguyên cùng Hậu Nguyên, Chấn lôi tử quả nhiên là uy phong lẫm liệt, lấy một địch hai đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, xem như đem thua với thiếu dương chân quân cái kia cố bất khí cho tuyên tiết đi ra. Hai người trèo chống không quá một lát, tuần tự bị Chấn lôi tử bánh sát. Trong lúc nhất thời đã mất đi ba tôn luyện hư chân quân Càn Khôn đạo tông quân trận sĩ khí tán loạn, người người cảm thấy bất an, nhất là Phần Nguyên, Sơn Nguyên, Hậu Nguyên đệ tử môn nhân càng là hoảng loạn, lại không chiến tâm. Thấy thế, Hương Nguyên tử vung tay lên, đạo binh tiến lên, bày diện mặt trận. Chỉ một thoáng, nương theo lấy trùng thiên lửa đến thanh âm, từng tòa quân trận đẩy về trước, ngàn vạn lửa giao long khí tung hoành tùy ý, quét ngang bầy địch. Sư Minh, Sơn Nguyên, Phần Nguyên, Hậu Nguyên ba vị sư đệ vẫn là. Vấn Nguyên trầm thống không gì sánh được nói cho Hàn Nguyên một tin tức xấu. Đứng tại Lan Nguyên đạo cung tiên các phía trên, Hàn Nguyên ngưng mi nhìn qua Viêm Châu Bắc vực cung điện trên trời, chỉ gặp cái kia một vùng trời phía trên, ba ngôi sao đột nhiên ban ngày sao hiện tận ánh sáng phát ra ánh sáng, tiếp theo ảm đạm vỡ vụn, hóa thành lưu tinh vẫn thạch tản mát nhân gian. Ba viên thiên tinh vỡ vụn, đại biểu ba tôn luyện hư vẫn lạc. Càn Khôn đạo tông chữ nguyên bối nguyên bản cực kỳ hưng thịnh, nhưng hôm nay tàn lụi đến thế, để Hàn Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt, lại dâng lên vô tận điều hiệu chi ý, Sơn Nguyên bọn hắn vẫn lạc, ai ra tay? Vấn Nguyên cắn răng nghiến lợi nói ra, là Chấn Lôi Tử. Chấn Lôi Tử trước đó bại bởi Thiếu Dương đạo hữu, một mực kìm nén một hơi, đánh không lại Thiếu Dương đạo hữu, chỉ có thể khi dễ Phần Nguyên bọn hắn, quả nhiên là không muốn thể diện. Hàn Nguyên lại là bình tĩnh không gì sánh được, đây là đạo tông cùng đạo tông ở giữa sinh tử đại chiến, nào có lấy mạnh hiếp yếu, dựa lớn lấn nhỏ mà nói. Cùng là luyện hư đạo hạnh, sinh tử đều có thiên mệnh, bại chính là bại. Lưu Phong sư thúc bọn hắn tình huống như thế nào? Nghe Hàn Nguyên nâng lên Lưu Phong bọn người, Vấn Nguyên nói ra, Lưu Phong sư thúc trọng thương ngã gục, bị môn hạ đệ tử Bình Ngọc cứu, mang về trung vực. Mà Diên Phong sư thúc bọn hắn cũng đều bất lạc. Diên Phong, Lúa Gió, Hỏa Phong ba vị chân quân vẫn lạc, Lưu Phong chân quân trọng thương ngã gục. Cái này khiến Hàn Nguyên mắt tối sầm lại, nguyên bản tông môn bố trí tại Viêm Châu Bắc vực cái kia 48 tòa đạo cung 53 vị chân quân, bây giờ vậy mà liền còn lại Lưu Phong chân quân một người. Một cố khó nói nên lời cảm xúc xuống tới, để Hàn Nguyên nhịn không được hỏi, Ú Hoa thái tử đâu, Ú Hoa thái tử bọn hắn đến nơi nào? Vấn Nguyên nhíu mày nói ra, Ú Hoa đạo hữu đã ở trung vực bên ngoài đem Hương Nguyên tử bọn hắn cản lại. Chỉ là Ú Hoa đạo hữu bọn hắn lần này chỉ dẫn theo 5 triệu cựu bảo đạo binh, mà Hương Nguyên tử phía sau bọn họ đi theo trọn vẹn 20 triệu lửa đức đạo binh, trên lệch quá lớn, Ú Hoa đạo hữu yêu cầu chúng ta nhiều hơn nói bổ sung binh. Nghe được Ú Hoa thái tử ngăn cản Hương Nguyên tử bọn người, Hàn Nguyên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vuốt vuốt mi tâm, Hàn Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, đã như vậy, liền đem tông môn điều tới 10 triệu thổ nguyên đạo binh cho Ú Hoa thái tử đẩy tới. Vấn Nguyên còn nói thêm, nói đến đông vực cùng nam vực tình huống cũng không tốt lắm, luyện Nhật đạo hữu cùng Thiếu Dương đạo hữu cũng là hung hăng muốn chúng ta cho người ta. Viêm Châu đông vực cùng Viêm Châu nam vực, đó là Đồng Lai đạo tông cùng Thanh Hoa đạo tông chủ công chi địa, hai nhà này đều là một hơi lấy ra 20 triệu đạo binh, bây giờ tấn công mạnh dồn sức đánh, đạo nhất cung cùng Âm Dương chính tông mang tới nhân thủ sát thực không đủ. Hàn Nguyên chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, liên tục khoát tay, đem Không Động đạo tông cùng Hoa Vân đạo tông sai tới cái kia 20 triệu đạo binh, phân biệt cho luyện Nhật cùng Thiếu Dương đẩy tới đi. Trận chiến này không thể thiếu bọn hắn xuất lực, nơi đây ngươi lại nhìn chằm chằm, ta lại đi một chuyến trung vực, gặp một lần tiên quân. Vấn Nguyên nhìn xem Hàn Nguyên từ lúc mới bắt đầu hăng hái cho tới bây giờ tiểu tụy không chịu nổi, cũng là vì nhà mình sư minh mỏi lòng, đành phải nói ra, sư minh kia, ngươi hết thể coi chừng, nơi đây giao cho ta. Đại chiến bùng phát, trung quanh chiến hỏa ồn ào náo động. Viêm Châu đông vực, tây vực, nam vực, bắc vực liền không có một chỗ sống yên ổn chi địa. Đông vực Đồng Lai đạo tông hát vang tiến mạnh, Linh Ngọc làm Đồng Lai đạo tông vị thứ hai chân truyền, là không hề nghi ngờ đại sư tỷ. Vốn là đạo hạnh bất phàm Linh Ngọc bây giờ bị Linh Vi bổ nhiệm làm quan tiên phong, một đường mở ra thượng thanh huyền lôi thần sát tôn tướng quét ngang bầy địch, trong vòng một ngày liền đem Càn Khôn đạo tông ba vị luyện hư chân truyền đưa lên phong thần bảng. Mà tại Viêm Châu nam vực, Huyền Nhất cùng Huyền Tâm một đôi này sư minh đệ càng là phối hợp ăn ý, liên tiếp xuất thủ không chỉ có cùng Thiếu Dương, Thiếu Âm đấu pháp ở vào thượng phong, dưới trướng đạo binh còn lớn hơn lấy được toàn thắng, làm cho Thiếu Dương, Thiếu Âm không thể không triệt thoái phía sau 300 vạn dặm, đem một tòa đạo cung chắp tay mừng ra. Tăng thêm tại Viêm Châu Bắc vực đã đẩy qua Bắc Thiên Quan Xích Tiêu đạo tông, Đông Thiên đạo gia chiến cuộc có thể nói chung quanh nở hoa, bây giờ lưu cho Càn Khôn đạo tông xê dịch không gian là càng ngày càng ít. Cũng chính là Viêm Châu Tây vực Minh Tiện cùng Chính Thanh đánh đến thắng bại khó phân, Thiên Hà đạo tông cùng Trời Nguyên Thánh tông đôi này kẻ thù cũ đã không chỉ có cực hạn tại Lan Nguyên một chỗ đấu pháp, Lan Nguyên bốn bề bốn tòa đạo cung cộng lại gần 20 triệu bên trong sơn hà đều hóa thành song phương chiến trường. Ngay từ đầu hay là Minh Tiện cùng Chính Thanh những này đương đại chân truyền đấu pháp. Ngay sau đó Thiên Hà đạo tông Lang chữ Lót Lang Tuyển chân quân, Lang Đỉnh chân quân, Lang Nhạc chân quân đi theo hạ trạng, Thiên Nguyên Thánh tông Hàng Xuyên chân quân, Hàng Tuyết chân quân, Hàng Du chân quân cũng đi theo hạ trạng. Thiên Hà đạo tông Lang chữ Lót cùng Trời Nguyên Thánh tông chữ Hàng đối tại Lan Nguyên bên ngoài triển khai một trận đại chiến kinh thiên động địa, song phương chân quân đều là vết thương chồng chất. Mà ngay sau đó, Thiên Hà đạo tông dự bị nhìn Trời Nguyên Thánh tông khởi xướng một trận tập kích, chuẩn bị một hơi đem Thiên Nguyên Thánh tông chính chữ Lót cùng chữ Hàng bối một mẹ hốt gọn. Dù sao song phương vốn chính là huyết hải thâm cửu, lại thế nào đấu cũng không đủ. Nhưng mà coi như Thương Nguyên chân quân, Thương Hư chân quân, Thương Lan chân quân tập kích Lan Nguyên lúc, nhưng không ngờ Thiên Nguyên Thánh tông chiếu Du chân quân, chiếu Tịch chân quân, chiếu Khư chân quân vậy mà từ hư thực ở giữa giết ra, bất ngờ không để phòng song phương mấy vị hợp thể cảnh chân quân chiến đấu đứng lên. Nghiễm nhiên, Thiên Nguyên Thánh tông sớm ngay tại Cửu Châu giới có bố trí, cái kia dấu ở hỗn độn chỗ sâu có lẽ chỉ là Thiên Nguyên Thánh tông nhất sử hữu dưỡng sinh tức chi sở, Thiên Nguyên Thánh tông chân chính chủ lực đã sớm tới Cửu Châu giới. Mà theo song phương hợp thể cảnh chân quân hạ tràng loạn chiến, trận đại chiến này kéo dài tầm nửa ngày sau lấy song phương đội vàng tách ra chấm dứt. Lan Nguyên, Thiên Hà đạo tông đại doanh. Thương Nguyên chân quân, Thương Hư chân quân, Thương Lan chân quân, Lang Tuyển chân quân, Lang Đỉnh chân quân, Lang Nhạc chân quân các loại trầm mặt ngồi tại một chỗ. Minh Điện, Minh Vương nhìn xem những này thần sắc khó chịu tông môn sư thúc các sư bá, nhìn chăm chú một chút, cũng là thở dài. Thương Nguyên chân quân trầm giọng nói, chiếu u mấy tên kia tuyệt đối không phải vội vàng chạy tới, bọn hắn trước kia ngay tại Cửu Châu giới, nói không chừng đã sớm chờ lấy chúng ta. Lang Tuyển chân quân nhẹ gật đầu, chỉ là nếu thật sự là như thế, làm sao không thấy Đức Hữu hạ trạng? Đức Hữu chân quân, Tôn Hủy Thái ớt động huyền phi hồng Đức Hữu chân quân, chính là Thiên Nguyên Thánh Tông ngũ kiếp chân quân. Tuy nói ở trên trời nguyên giới trên chiến trường, Thiên Nguyên Thánh Tông cơ hồ rút ra toàn bộ lực lượng, nhưng tại trước đó trong đại chiến thượng tam cảnh hao tổn quá nhiều, không tinh luyện hư đạo đi, hợp thể cảnh chân quân từ một kiếp đến tứ kiếp vẫn lạc không biết bao nhiêu, chính là ngũ kiếp chân quân đều không có còn sống sót mấy vị. Vị này Đức Hữu chân quân, có thể nói là Thiên Nguyên Thánh Tông thạc quả cận tồn mấy vị ngũ kiếp chân quân một trong. Thương Nguyên chân quân nghe vậy nói ra, Đức Hữu nếu là hạ trạng, chiếu Trinh sư thúc tất nhiên sẽ đến lúc đó bọn hắn còn thừa lại mấy phần thủ đoạn. Huống chi Thiên Hà đạo tông cảnh tiêu đều không có hiện thân, Đức Hữu làm sao có thể hạ trạng? Nghe vậy, đám người đều là nhẹ gật đầu. Thương Nguyên chân quân tiếp tục nói, bất quá, nếu chiếu U năng xuất hiện tại cái này, nói rõ Đức Hữu bọn hắn cũng chạy không được, mà Thiên Nguyên Thánh Tông mấy vị kia thuần dương, nói không chừng lúc này cũng tại Cửu Châu trong giới. Thiên Nguyên Thánh Tông thuần dương. Câu nói này dường như sấm sét ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Thiên Nguyên Thánh Tông tuy nói thối lui ra khỏi Thiên Nguyên giới, nhưng Thiên Nguyên Thánh Tông chủ yếu nhất lực lượng, ba vị thuần dương đạo quân lại là toàn thân trở ra. Thiên Dục, Thiên Huyền, Thiên Hành ba vị này Thiên Nguyên Thánh Tông lão tổ nếu như lúc này ngay tại Cửu Châu trong giới, nhìn trời đường sông tông đến nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thương Ngư chân quân nhìn về phía Thương Nguyên chân quân, "Thương Nguyên, ý của ngươi là?" Thương Nguyên chân quân nói ra, "Ý của ta là, bẩm báo tiên quân, xin mời tổ sư Lâm Phàm." "Tổ sư Lâm Phàm?" Đám người thần sắc nghiêm nghị, cho dù là Minh Tiện cũng nhịn không được nói ra, "Thương Nguyên sư thúc, tổ sư nếu là Lâm Phàm, chiến sự coi như sẽ không cực hạn tại Viêm Châu đơn giản như vậy. Bây giờ để tổ sư Lâm Phàm dễ dàng, Thanh Hoa, Đồng Lai làm sao bây giờ? Xích Tiêu đạo tông, giao chỉ thánh địa đều không có động tĩnh đâu." Lang Tuyển chân quân cũng là nói, "Đúng vậy à, làm gì cũng phải cùng Thanh Hoa, Đồng Lai thông thông khí, mà lại chiếu Trinh sư thúc bọn hắn là tính bằng gì, cũng nên thương nghị một hai. Không phải vậy tổ sư xuống tới dễ dàng, đến lúc đó không nói Càn Khôn đạo tông cùng Thiên Nguyên thánh tông, không động cùng Hoa Vân đều sẽ ngồi không yên, khi đó thật là chính là chúng ta Thiên Hà đạo tông độc mặt bầy địch." Mà Thương Nguyên chân quân lại là nói ra, "Việc này ta đã cùng chiếu Trinh sư thúc thương nghị qua, chiếu Trinh sư thúc đồng ý kiến của ta." Nói, Thương Nguyên chân quân nhìn chung quanh đám người, Thiên Nguyên Thánh Tông rút lui quá thông thuận, Thiên Nguyên giới bây giờ khí vận vẫn có bộ phận trên người bọn hắn, nếu như không thừa cơ hội này đem Thiên Nguyên Thánh Tông một mẹ hốt gọn. Không có Thiên Nguyên giới khí vận duy trì, chỉ bằng vào Cửu Châu giới khí vận, Khai Nguyên tổ sư thật là bước ra một bước kia a. Hết thảy đều muốn là Khai Nguyên tổ sư bước ra một bước kia nhường đường.